khá lắm, hắn còn muốn nói, cô gái tóc bạc sẽ nói để hắn nghĩ biện pháp hủy đi đảo này, hoặc là cái gì. Nếu là lập hạ ước định quy tắc, vậy dĩ nhiên liền có đánh vỡ lẩn tránh biện pháp, chỉ bất quá ta tìm không thấy người thích hợp thôi. Cô gái tóc bạc biết Khương Minh Hàn nghi hoặc, mở miệng giải thích. Trong mắt của ta, ngươi chính là cái kia người thích hợp 11. Lại là liên quan đến ước định cùng quy củ. Ngươi cứ như vậy yên tâm, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Khương Minh Hàn suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, đều không có xưng hô nàng là tiền bối. Hắn cảm thấy loại chuyện này, không thể như vậy mà đơn giản đáp ứng, đầu tiên với hắn mà nói, cũng không có cái gì rõ ràng chỗ tốt. Tiếp theo loại chuyện này, ai biết có thể hay không thu nhận đến phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Mặc dù không phải nàng sở muốn đợi người kia, nhưng lại có thể trở thành người kia. Cái này nghe liền rất kỳ quái. Người đây cứ yên tâm đi, đối ngươi mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại đối ngươi tới nói, sẽ là một trận tạo hóa. Nghe vậy, cô gái tóc bạc lời thề son sắt nói, trước đó hình như có hơi nước con ngươi, giờ phút này lại thanh tịnh đến dọa người, đã thanh lại diễm, xinh đẹp gần như không chân thực. Nàng đối với rời đảo sự tình, tựa hồ rất là bức thiết. Trước đó còn có tiền bồi giá đỡ, lời nói không nhanh không chậm, hiện tại cũng khó nén loại kia mong đợi tâm tình. Khương Minh Hàn đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như đem hắn ném ở một hòn đảo bên trên, sau đó để hắn chờ một cái gọi là người cứ như vậy đợi 8.000 vạn năm, hắn chỉ sợ cũng phải điên mất, sẽ thực sự muốn rời đảo. Cho nên hắn ngược lại là không có cái gì nghi ngờ địa phương. Để cho ta trở thành cái kia chờ đợi người. Khương Minh Hàn vẫn là suy nghĩ, cái này nghe khởi thừa giống như là muốn tiệt hồ cảm giác. Mà lại tiệt hồ còn không là bình thường cơ duyên, không chừng sẽ còn là người nào đó cố định tình duyên. Nói đến cái này mặc dù cũng không phải là hắn tự nguyện, nhưng tương lai khó tránh khỏi sẽ có phiền toái như vậy. Nghĩ như vậy, Khương Minh Hàn thử dò xét một chút cô gái tóc bạc này khí vận, quả nhiên không ra hắn sở liệu, từ bên trong mang kim. Tia kim sắc còn cực kỳ nồng đậm sáng chói, giống như trong đêm tối quang huy, đang hướng phía dị số chỗ diễn hóa. Trình độ như vậy khí vận, hắn cũng chỉ là tại thân là dị số Khương Minh Tiên trên thân nhìn thấy qua. Cho nên nói trước mắt cô gái tóc bạc này, kỳ thật cũng là dị số. Nghĩ như vậy, Khương Minh Hàn cũng là cảm thấy, đưa nàng cho tiệt hồ, cũng là không lỗ. Ừm, đây cũng là người giúp ta rời đảo biện pháp duy nhất. Cô gái tóc bạc gật đầu nói, tâm tình kỳ thật rất là bức thiết. Dạng này hành vi, không phải liền là tương đương với tại lừa gạt người khác sao. Vạn bối luôn luôn chính trực, thật sự là rất khó làm ra cử động như vậy tới. Khương Minh Hàn nhíu mày, một bộ có chút khó khăn dáng vẻ, đạo. Đã tiền bối có biện pháp lẩn tránh cái gọi là ước định quy củ, kia cần gì phải câu nệ ở đây, trực tiếp rời đảo không được sao. Người không nên quá phận. Cô gái tóc bạc không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp làm nói. Giờ phút này nàng đều có chút kinh ngạc. Chính trực. Gia hỏa này nói mình chính trực, mặc dù nàng đối Khương Minh Hàn không phải hiểu rất rõ, nhưng lại biết, chân chính chính trực gia hỏa, là không thể nào chưa người khác cho phép, trực tiếp lên đảo. Mà lại, hắn vừa rồi dò xét mình ánh mắt, nào giống như là người chính trực có ánh mắt sao. Nghĩ thêm tiền liền nói rõ, giả trang cái gì chính trực. Nàng trợn trắng mắt, phong tình vạn chủng. Trực tiếp không chút lưu tình phơi bày Khương Minh Hàn. Bị phơi bày, Khương Minh Hàn vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh tự nhiên địa đạo. Vạn bối xưa nay chính trực, tiền bối cũng không nên hiểu lầm. Bất quá hắn lời này vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác một trận gió mát phất phơ thổi, nương theo lấy mùi thơm. Sau đó hơi lạnh mềm mại cánh ngôi, liền trực tiếp hướng tới trước mặt khỏe miệng của hắn rơi tới. Dù là Khương Minh Hàn tính tình xưa nay trấn định, không vì ngoại vật mà thay đổi, giờ phút này hắn cũng bị kinh trụ. Khá lắm đều là trực tiếp như vậy sao? Đây mới là lần thứ nhất gặp mặt, nói liền không đến mấy câu, thậm chí ngay cả lẫn nhau danh tự cũng không biết. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt, Khương Minh Hàn tự nhiên minh bạch, đây không có khả năng trộn lẫn lấy tình dục những thứ đồ nổn ngang này, thuần túy chính là nàng nói tới biện pháp. Bởi vì lúc này, một sợi dòng nước ấm khí tức, bị đối phương độ tới, giống như là vào đông hạ luồng thứ nhất sơ dương, còn mang theo thấm vào ruột gan mùi thơm. Đây là... Khương Minh Hàn chú ý tới trong thức hải, phảng phất tiên quang dâng lên. Không cầu hoa tươi bốn. Trước đó tại giao trì tiên cảnh đổ thạch phường bên trong, giao trì thánh nữ Tịch Nhan chuyển cho hắn tiên gen pháp, vậy mà chủ động vận chuyển lại, đang hấp thu cái này sợi dòng nước gấm khí tức. Thần trí của hắn tại kinh lịch rèn luyện về sau, đã tại hướng về tiên thức chuyển biến. Cái gọi là tiên đạo bí đường, tại tiên gen pháp rèn đúc dưới, giống như là bị đẩy ra một cánh cửa. Cánh cửa này bên trong, có rộng lớn mà mênh mông chỉ riêng đang tràn ngập. Kia là cái vô ngần cổ lao thế giới, có tế tự âm, thế giới âm vần quanh. Sau đó một đầu sinh động như thật tiên hoàng, tại trong thức hải của hắn chiếm cứ, diễn hóa các loại tiên đạo chân hình, đan dệt ra phức tạp đến cực điểm huyền diệu, trên trời dưới đất, đều là tiên quang, một mảnh to lớn. Sau đó tiên quang đem đầu này tiên hoàng bao phủ, ánh lửa nổi lên bốn phía, nó từ trong đó niết bàn mà sinh, sinh sinh bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. A. Khương Minh Hàn nghe được cô gái tóc bạc phát ra một tiếng nhẹ đều, tựa hồ là đối với cái này cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát sinh kinh người như thế dị biến. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tiên hậu duệ, chảy xuôi tiên huyết mạch, nhưng không nghĩ tới lai lịch của ngươi, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của ta. Nàng phát ra thanh âm kinh ngạc, còn kèm theo nồng đậm nghi hoặc, có chút khó mà minh bạch. Bất quá, sau một khắc nàng còn muốn nói lời, bị đều chặn lại trở về. Nô! Khương Minh Hàn vươn tay, trực tiếp đè xuống đầu của nàng. Cô gái tóc bạc đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Minh Hàn lớn mật như thế, thần sắc bên trong sinh ra giận tái đi cùng mấy phần xấu hổ tới. T. Sau một khắc, Khương Minh Hàn bị đau, trực tiếp bị cắn một ngụm, hắn tự nhiên không muốn như thế ăn thiệt thòi. Bất quá lúc này vẫn là lựa chọn buông ra, thân ảnh như một mảnh kinh hồng, hướng phía sau bay xuống quá khứ, đứng ở một cây trúc tía bên trên. Quần áo không nhiễm chân thế, siêu phàm thoát tục, khiến nữ tử đều muốn ghen tị hoàn mỹ trên dung nhan, treo mấy phần cười nhạt ý. Tiền bối, xem ra là chúc cậu. Hắn lau khỏe miệng một vệt máu, cười nhạt một tiếng. Mùi vị kia ngược lại là có mấy phần ngọt, nhưng chính là rất đau. Người tiểu tặc này. Cô gái tóc bạc ở phía xa nhìn hắn chằm chằm, bất quá cũng không có tại nói thêm cái gì. Ngược lại là lưu tâm đánh giá đến trong đảo biến hóa đến, sau đó trong mắt hiện hiện mấy phần kinh hỉ, đạo. Vậy mà thật thành công. Bất quá nàng cũng chú ý tới tựa hồ là nói lỡ miệng, khoe miệng lộ ra mấy phần ý cười, sửa lời nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, quy củ này chính là dùng để trói buộc lừa gạt ta, còn tốt bị ta phát hiện lỗ thủng. Khương Minh Hàn vốn là lưu tâm nghĩ, đối với nàng như thế hố mình, cũng là không ngoài ý muốn. Vậy vãn bối ngay tại này chúc mừng tiền bối thoát khốn, từ đó khốn long thăng thiên, vô câu vô thúc. Hắn chắp tay, ý cười thư lãng. Cô gái tóc bạc lại là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, đạo. Tiểu tặc, trên người ngươi có khí tức của ta, về sau nhưng chính là người của ta. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Cái địa phương quỷ quái này, nàng làm một chút đều không muốn ở tiếp nữa, nói xong nàng liền dương lên trắng non như ngọc tay, thân ảnh sát na biến mất, không có chút nào lưu luyến. Khương Minh Hàn đương nhiên sẽ không hỏi nàng danh tự lai lịch cái gì, cũng không cần phải vậy. Ngược lại là hắn cảm giác bởi vì cô gái tóc bạc vượt qua tới kia sợi khí tức thần bí, khiến cho trong thức hải của hắn, nhiều đầu tiên đạo bí đường. Kia bí đường dính đến bất tử chi thân. Mà kia sợi khí tức thần bí, hiển nhiên không hề tầm thường, hắn nhìn ra được, cô gái tóc bạc khí tức mất tinh thần không ít, mà lại sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Vượt qua đến kia sợi khí tức thần bí, đối chính nàng tới nói, hiển nhiên cũng là cực lớn hao tổn lại. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 144, lại còn rất hưng phấn, việc quan hệ cô đọng nhục thân đại sự, cầu đặt mua. Bất tử chi thân. Nếu như đây coi là chính là một đầu tiên đạo bí đường, vậy sau này có phải hay không sẽ còn dính đến càng nhiều tiên đạo bí đường mà lại vừa rồi loại khí tức kia, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng tiên hoàng nhất tộc có quan hệ. Gia hỏa này sẽ không phải cùng tiên hoàng nhất tộc có quan hệ a? Khương Minh Hàn tĩnh tâm trải nghiệm trong óc thêm ra rất nhiều huyền diệu biến hóa, có thể nghe được tiên hoàng vỗ cánh mà bay không minh thanh âm, tiên quang bành trướng, hỏa diễm như mây, bao phủ trời cao, bất tử bất diệt. Cái này cái gọi là bất tử chi thân, nhưng thật ra là cùng loại với tiên hoàng niết khôi thuật một loại kỳ lạ thiên phú. Mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần thông qua đầu này tiên đạo bí đường, liền có thể niết lê trùng sinh. Cô gái tóc bạc độ cho hắn khẩu khí kia hơi thở, xem ra mới là cái này cái gọi là mấu chốt. Nếu như không có khí tức này, hắn coi như có được tiên rèn pháp, đem thần thức rèn luyện vì tiên thức, cũng không có khả năng mở đầu này tiên đạo bí đường. Mà lại, đem khí tức này vượt qua hắn về sau, cô gái tóc bạc nàng liền có thể bình yên vô sự địa rời đảo. Phương thức như vậy, Khương Minh Hàn cũng là còn là lần đầu tiên gặp được, cũng là rất ngạc nhiên. Đáng tiếc, chỉ là đạt được đầu này không hiểu thấu tiên đạo bí đường. Khương Minh Hàn suy nghĩ trở về, lắc đầu, cảm thấy mình vẫn có chút thua thiệt. Mặc dù nếm đến điểm này môi son tư vị nhưng hắn nhưng bị cắn, hơn nữa còn đổ máu. Nhưng hắn ngoại trừ đầu này tiên đạo bí đường bên ngoài, tựa hồ chẳng đạt được gì. Có quan hệ tiên đạo bí đường sự tình, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, tính toán đợi cơ hội, đi giao chỉ tiên cảnh, tìm Tịch Nhan hỏi thăm rõ ràng. Dù sao cái này tiên rèn pháp, cũng là lúc trước nàng và mình bạn tri kỷ lúc truyền thụ cho mình, nàng lai lịch đặc thù, liên lụy đến Côn Lôn tiên hư, hiểu rõ sự tình cũng không ít nghĩ như vậy. Khương Minh Hàn ngược lại là điều ra hệ thống một cột, nhìn xuống mình bây giờ thuộc tính giao diện. Chủ nhân, Khương Minh Hàn. Thế lực sở thuộc, ẩn thế tiên tộc Khương gia. Tu vi, hư thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, không biết. thiên phú, thiên đạo pháp thân, thần hồn lấy chú ý, bất tử chi thân biên số, thụ dị số ảnh hưởng, trước mắt tồn tại không thể phỏng đoán, không thể thôi diễn, không muốn. Đặc thù, thế giới vị cách, thu đại đạo chiếu cố, đến đại đạo ý chí công nhận thế giới chi tử thân phận. Công pháp thần thông, hoàn vũ kinh, luyện thần kinh, bất thế vạn kiếp thân, vãng sinh luân hồi cổ thiên công, một qua kiếm quyết, đạp tiên bộ, quy nhất thuật, đại trích tiên thủ, thái ất chư thiên thập vạn kiếm. Hiện khóa lại thiên kiêu nhân số, 3 năm, LV4. Khóa lại thiên kiêu, Tô Minh Nguyệt, Tiêu Hồng Đầu, Khương Minh Tiên. Người nói thật, bất tử chi thân chỉ là ở thiên phú kia một cột, ngược lại là có chút ngoài ý liệu của hắn, Khương Minh Hàn còn tưởng rằng này lại cùng thế giới vị cách, thuộc về đặc thù một hàng. Cô gái tóc bạc biến mất về sau, lớn như vậy lưu ly đảo, cũng giống là đã mất đi sinh cơ, Khương Minh Hàn có thể cảm giác được nơi này có thật nhiều kỳ dị khí tức tại sói mòn, thiên địa giống như là xuất hiện một ngụm khe, đại lượng kỳ dị vật chất từ nơi đó chảy ra đi. Nói trở lại, tiên tử ngươi thúc giục ta tới đây, là vật gì hấp dẫn ngươi? Khương Minh Hàn nghĩ đến một chuyện khác, trong đầu cùng Diễm tiên tử nói chuyện với nhau. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng đối với mình tựa hồ là càng chê, tựa hồ là bởi vì chính mình vừa rồi cử động. Rất có nếu như hắn dám quan tưởng dáng dấp của nàng, liền xuất thủ hung hăng giáo huấn hắn một trận tư thế. Khương Minh Hàn khẽ lắc đầu, trong lòng đều có chút im lặng. Hắn suy nghĩ hỏa ra băng chính là một ngọn lửa, mặc dù hóa thành hình người thời điểm, hoàn toàn chính xác có mấy phần phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ bộ dáng, nhưng hắn sẽ là loại kia đối một ngọn lửa, lên ý đồ xấu người sao? Huống chi, vừa rồi hắn sẽ đối với cô gái tóc bạc như vậy động thủ, còn không phải bởi vì không muốn ăn thua thiệt nguyên nhân. Vị. Bất quá ngay tại Khương Minh Hàn nghĩ như vậy thời điểm, một đám lập loè như gương sáng hỏa diễm, ở trước mặt hắn nhảy ra ngoài hư không vị một tiếng liền bị đốt đen, bốn phía đổ sụp thành hư vô. Cảm giác được nàng kia cố ý uy hiếp, Khương Minh Hàn cũng chỉ đành thu liễm suy nghĩ. Sau đó, hắn dựa theo ra hỏa này ý niệm, hướng cô gái tóc bạc trước đó ở trúc xá mà đi. Lưỡi đao tuần dâng lên một mảnh mịt mờ quang vụ, rất nhiều cấm chế tại tiếng xèo xèo bên trong, đều hóa thành cho tàn. Còn tốt lúc ấy không có bước vào đi vào, không phải khẳng định sẽ bị những cấm chế này, làm trở tay không kịp. Khương Minh Hàn mắt lộ ra dị sắc, trong lòng có chút phế độc, còn tốt hắn tính cách tương đối cẩn thận, lúc ấy không có trực tiếp đẩy cửa đi vào. Những cấm chế này bố trí cực kỳ bí ẩn, nếu là hơi chút chủ quan một điểm, thật đúng là không thể phát hiện. Bây giờ cô gái tóc bạc rời đi về sau, Diễm tiên tử hiện lộ ra, trực tiếp tại phía trước mở đường, những cấm chế này căn bản ngăn không được nàng, thở tiếng thở toàn bộ hóa thành khói xanh. Bất quá Khương Minh Hàn cảm thấy nàng làm như thế, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng, rõ ràng là một đám lai lịch bí ẩn, uy lực tuyệt luân đế hỏa, lại tại nơi này thành mở đường công cụ. Hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy gia hỏa này còn rất hưng phấn, là bởi vì chủ nhà đi, có thể ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt sao. Ở chung thời gian càng lâu, hắn liền càng phát ra cảm thấy, gia hỏa này chân thực niên kỷ, hẳn là cũng không lớn, nếu như là cái lao yêu quái, không có khả năng làm ra cử động như vậy tới. Người một hỏa tách ra, bắt đầu các nơi tìm kiếm lên tòa này bên trong trúc xá đồ vật tới. Ừm. Đông nhiên, Khương Minh Hàn chú ý tới cái gì? Thân ảnh thẳng đến ở giữa nhất cái gian phòng kia trúc xá đi. Hắn nếm thử dò xét nơi đây khí vận, nhưng chưa từng nghĩ thật đúng là nhìn thấy nơi đó có một đoàn mờ mịt ngũ thải quang hoa. Đây là cô gái tóc bạc chưa kịp mang đi đồ vật. Khương Minh Hàn rất nhanh liền tìm được ngũ thải quang hoa nơi phát ra, chính là một khối cùng loại với ngọc trầm vật liệu đá. Toàn thân hiện ra một loại ngọc bích chất liệu, trong suốt bóng ánh, chính bày ra tại giường gỗ đầu giường, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn đoán chừng đây là cô gái tóc bạc ngày bình thường nghỉ ngơi địa phương. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Khối này vật liệu đá, đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Khương Minh Hàn đôi mắt bên trong nổi lên kim quang nhàn nhạt, quan sát tỉ mỉ khối này vật liệu đá, ý đồ đem nó cầm lên, cũng không tính nặng, sờ lấy có loại noãn ngọc xúc cảm. Mà lại càng đến gần khối này vật liệu đá, loại kia mùi thơm liền càng phát rõ ràng, mặt trên còn có một chút nhỏ bé đường vân giống như là từng đầu tiên hoàng, nơi dừng chân tại cổ thụ bên trên. Ngay tại Khương Minh Hàn quan sát tỉ mỉ khối này vật liệu đá thời điểm, hư không đột nhiên chuyển đến rung động. Hắn vẩy một cái vai sao, tay áo hất lên, trực tiếp đem nó nhận lấy, đám sáng chói chói lọi hỏa diễm, giống như là như mũi tên rời cung, lập tức từ bên ngoài lẻn đến trước mặt hắn, sau đó ở trước mặt hắn không ngừng nhảy rát. Khương Minh Hàn nhìn ra được, gia hỏa này rất là vội vàng, mặc dù tại cổ nén, không có biểu quan quá rõ ràng. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như một bộ không nhìn ra bộ dáng. Giống như là không nhìn thấy nàng, xoay người đi dò xét lên tòa này bên trong trúc xá những vật khác tới. Đáng tiếc, dạo qua một vòng, vật gì tốt đều không nhìn thấy. Khương Minh Hàn lắc đầu, thì thào nói, giống như là tại tự nói, lại giống là nói cho người nào đó nghe. Vị! Trước mặt hắn hư không, lập tức liền bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Diễm tiên tử tức giận đến không được, đơn giản nghiến răng, biết hắn lời này tuyệt đối là cố ý, chính là muốn cố ý nói cho nàng nghe, liền muốn khi hắn nàng tiến đến đi dạo như thế một vòng, mới là vật gì tốt đều không nhìn thấy, kết quả vừa có cảm ứng chạy tới liền bị Khương Minh Hàn tay mắt lanh lẹ địa nhận lấy, tựa hồ sợ bị nàng cướp đi không. Nàng đường đường nhất đại tuyệt thế tiên tử, sẽ để ý những vật này. Cái này hậu bối thật sự là hẹp hòi, cũng không biết tôn kính nàng cái này tiền bối. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nàng làm tiền bối, còn không tốt lắm ý tứ mở miệng hướng Khương Minh Hàn trực tiếp yêu cầu, như thế chẳng phải là thật mất thể diện. Mà cái này ghê tởm hẹp hòi văn bối, tuyệt không bên trên đạo diễm tiên tử mặc dù chỉ là cảm ứng được một cái trước mắt, nhưng lại minh bạch, chính là Khương Minh Hàn cầm trong tay khối kia vật liệu đá đối nàng có ích lợi cực lớn. Nói không chừng chính là khối kia vật liệu đá, để trong nội tâm nàng sinh ra bức thiết cảm ứng, mới có thể thúc giục Khương Minh Hàn chạy đến tòa này lưu ly đảo. Tiên tử kiến thức rộng rãi, biết đây là cái gì ư? Khương Minh Hàn cũng không tốt lắm tiếp tục đùa nàng, sắc mặt tự nhiên địa mở miệng hỏi. Chính yếu nhất vẫn là miễn cho nàng một hồi làm ra cái gì quá kích cử động đến, dù sao vô duyên vô cớ địa bị đế hỏa đốt dừng lại cảm giác kia cũng không tốt. Nói hắn đem khối này vật liệu đá đem ra, bất quá không có trực tiếp đưa tới. Khối này vật liệu đá tựa hồ rất không bình thường, không phải sẽ không dẫn tới nàng lớn như vậy phản ứng. Diễm tiên tử nghiêm mặt sắc, mặc dù trong lòng trông mong nhìn qua tại, nhưng vẫn là một bộ cố mà làm giúp hắn phân biệt hạ bộ dáng, hóa thành ngọn lửa màu bạc, vây quanh khối này vật liệu đá đi dạo một tuần, sau đó nàng liền trở nên có chút khẩn trương. Cái này cùng nàng dĩ vãng cái chủng loại kia cao lạnh cùng ngạo kiều bộ dáng, có chút một trời một vực. Khương Minh Hàn bắt được điểm ấy biến hóa, lộ ra một sợi dị sắc. Khối này vật liệu đá đối tiên tử ngươi rất trọng yếu sao? Hắn nếm thử cùng ý niệm cùng nàng giao lưu. Mà lần này, vượt quá Khương Minh Hàn ngoài ý muốn chính là, Diễm tiên tử cũng không có cùng hắn lấy ý niệm giao lưu, mà là trực tiếp mở. Ừm. Đây là một khối hoàng tê thạch, dính qua chân chính tiên hoàng khí tức, dựng dục nồng đậm sinh cơ tạo hóa. Thanh âm của nàng rất êm tai, nghe niên kỷ cũng không lớn, không có chút nào cảm giác tăng thương, ngược lại là có loại theo Khương Minh Hàn, có chút cố ý lạnh lẽo hương vị. Hoàng tê thạch dính qua chân chính tiên hoàng khí tức. Khương Minh Hàn nhíu mày sao? Chẳng lẽ nói cô gái tóc bạc thật cùng tiên hoàng có quan hệ? Khối này vật liệu đã rõ ràng là bị nàng cho rơi xuống. Nếu quả như thật là hoàng tê thạch, không chừng bị nàng phát giác về sau sẽ trở về tới lấy. Không đúng, dù là nàng trở lại lấy lại như thế nào, Khương Minh Hàn thế nhưng là luôn luôn không thiệt thòi chủ, dù là thứ này nàng muốn lấy đi, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nó lưu lại. Cho nên điểm này ngược lại là cũng không trọng yếu. Diễm tiên tử giờ phút này lại là không nói, hóa thành một đám màu bạc lập loè hỏa diễm, ở nơi đó nhảy điện không chừng, Khương Minh Hàn rõ ràng có thể phát giác được nàng một chút khẩn trương cùng nghiêm túc, hiển nhiên là khối này hoàng tê thạch đối nàng tác dụng cực lớn. Nếu như là lúc trước, nàng cũng sẽ không dạng này, đã sớm muốn ghét bỏ mình không kiến thức. Khối này hoàng tê thạch đối tiên tử có tác dụng lớn. Hắn thử hỏi một chút, đang suy nghĩ dạng này được mất. Nếu như trực tiếp cho nàng, mặc dù cũng không có gì, nhưng chính là cảm giác có chút thua thiệt. Mà lại, Khương Minh Hàn cũng hoàn toàn chính xác không biết, khối này hoàng tê thạch có tác dụng gì, Khương gia rất nhiều trên điện tịch, giống như bình cũng không có loại này vật liệu đá ghi chép. Nó có thể giúp ta tương lai cô đọng nhục thân. Diễm tiên tử mở miệng, lời nói rất là ngắn gọn, nhưng vẫn là khó nén kia phần trông mong, rất là để ý. Nghe vậy, Khương Minh Hàn lập tức có chút sáng tỏ, trách không được nàng sẽ như thế để ý khẩn trương, nguyên lai là việc quan hệ nàng cô đọng nhục thân sự tình. Nói như vậy, nàng đối các loại thần tài sự tình đều rất để bụng, kỳ thật cũng là bởi vì cái này lục cho nên. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 145, tiên tử lời ấy thật chứ? Chúng ta nguyện vì công tử cống hiến sức lực, cầu đặt mua. Nguyên lai còn có bực này hiệu quả, bất quá vãn bối còn là lần đầu tiên gặp, nói đến, đây chính là ngay cả ta Khương gia trong điện tịch đều không có ghi lại thần vật. Bất quá đã tiên tử hữu dụng, kia cho tiên tử là được. Khương Minh Hàn cũng là rất sung sướng, cũng không do dự, liền đem khối này hoàng tê thạch cho Diễm tiên tử. Nói thực ra hắn cũng không biết thứ này, đối với mình đến cùng có làm được cái gì. Cho Diễm tiên tử, kia nàng cũng nên thừa tự mình một phần ân tình. Đến lúc đó để nàng xuất thủ, thay mình cô đọng khối kia giao quang tiên ngọc, khứ trừ trong đó tạp chất, nàng hẳn là cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi, nếu như nàng xuất thủ cấp đoạn, mình cũng không có cách nào ngăn cản. Diễm tiên tử sững sờ. Không nghĩ tới Khương Minh Hàn đang nghe vật này cùng nàng cô đọng nhục thân có quan hệ về sau, vậy mà liền trực tiếp nơi đó cho nàng. Ý nhưng một điểm do dự đều không có. đây là nàng chỗ nhận biết cái kia Khương Minh Hàn sao? Cái này cùng nàng trong dự liệu tình cảnh nhưng hoàn toàn khác biệt. Dựa theo nàng đối Khương Minh Hàn cái này hẹp hòi lại keo kiệt hậu bối hiểu rõ. Hắn chẳng lẽ không nên trước cùng mình có kẻ mặc cả, sau đó đưa ra rất nhiều điều kiện, đằng sau một bộ cố mà làm dáng vẻ, mới đưa Hoàng Tê Thạch cho nàng. Hoặc là nói, là trực tiếp chiếm cứ Hoàng Tê Thạch, căn bản liền bất quá cho mình. Diễm Tiên Tử trong lòng có chút hồ nghi, không nghĩ tới Khương Minh Hàn đột nhiên trở nên tốt như vậy, đều có chút không để cho nàng làm sao quen thuộc. Bất quá nàng vẫn là một bộ cao lạnh tiêu căng bộ dáng, không có biểu lộ ra trong lòng vội vàng đến, trưởng bối giá đỡ 10 phần. Ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Nàng mở miệng nói ra, thanh âm giống như thanh thúy ngọc thạch rơi đập, mắt lạnh lại dễ nghe. Khương Minh Hàn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói. Tiên tử lời nói này, người ta ở giữa, cần gì phải được chia rõ ràng như vậy. Vạn bối như thế nào những cái kia ngay tại chỗ lên giá hạng người. Huống chi đây chính là việc quan hệ tiên tử đúc lại cô đọng nhục thân đại sự, có thể nào lơ là sơ suất. Diễm tiên tử liếc xéo hắn một chút, rất muốn hỏi hắn, hai chúng ta rất quen sao. Ít đến xích lại gần hồ. Bất quá xem ở khối này Hoàng Tê Thạch phân thượng, nàng liền cố mà làm, không cùng hắn tính toán chi ly. Mà lại, Khương Minh Hàn lời nói này đến làm cho nàng rất dễ chịu. Ngươi cứ việc nói điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể giúp ngươi. Nàng mở miệng nói, không có lấy ý niệm cùng Khương Minh Hàn giao lưu, là nói thẳng ra, ngựa khí mang theo kiêu ngạo, phảng phất thế gian này còn không có nàng làm không được sự tình. Khương Minh Hàn lúc đầu đều mang cho không tính toán của nàng. Nhưng không nghĩ tới cái này ngay thẳng ra hỏa, lại còn dự định để cho mình ra điều kiện. Tiên tử lời ấy thật chứ? Khương Minh Hàn ánh mắt không khỏi có chút dị sắc, hỏi. Ta sao lại lừa ngươi? Diễm tiên tử có chút bất mãn, ra hỏa này cũng dám chất vấn nàng, nàng như thế phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, sẽ là loại kia nói láo gạt người người sao? Bất quá nàng chú ý tới Khương Minh Hàn biểu lộ có chút kỳ dị, tựa hồ là đang suy nghĩ gì không thích hợp sự tình. Nàng lập tức thi triển bí thuật. Bao phủ Khương Minh Hàn tâm thần, sau đó liền bắt được hắn chỗ quan tưởng cảnh tượng. Diễm tiên tử lập tức xấu hổ, hận không thể hóa thành hình người, hung hăng gọi Khương Minh Hàn dừng lại, gia hỏa này gan to bằng trời, vậy mà tại quan tưởng dung mạo của nàng, sau đó nàng tay áo dài nhẹ nhàng, ngay tại vì hắn khiêu vũ, phiên vọt như đĩa, tuyệt mỹ đến cực điểm. Cái này không được. Diễm tiên tử thanh âm, đột nhiên cất cao không ít, thất thố, không có trước đó ra vẻ tiêu càng cao lạnh, tức giận không thôi. Rồi. Khương Minh Hàn ngạc nhiên, hắn chỉ là trong đầu hơi suy nghĩ một chút, cũng không có chân chính coi là thật, kết quả nàng còn biết bất quá nhìn thấy cái này ra vẻ lao thành ra hỏa thất thố phá phòng một mặt, lập tức để hắn cảm thấy rất thú vị. Khương Minh Hàn nhịn không được cười nói. Vì sao không được, tiên tử không phải nói, chỉ cần ngươi có thể làm được sự tình, đều có thể. Chính là cái này không được. Diễm tiên tử tức giận đến không được, vốn đang cảm thấy ra hỏa này thay đổi tốt hơn. Kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà đều đang suy nghĩ những cái kia không thích hợp đồ vật. Bất quá nàng cũng rất nhanh chú ý tới mình thất thố, không có tổ ở trưởng bối cao lạnh giá đỡ, khôi phục nhanh chóng tới hung ác uy hiếp nói. Ngươi như còn dám nghĩ những thứ này, đây chính là kết quả của ngươi. Theo nàng thoại âm rơi xuống, xoẹt ta trước mặt hư không bị nhen lửa, lập tức liền bị thiêu thành cho tàn, cái gì đều không có còn lại. Khương Minh Hàn cũng biết thấy tốt thì lấy đạo lý, thần sắc hơi liễm, tự nhiên nói. Đã như vậy. Vừa vặn có chuyện nghĩ làm phiền tiên tử. Nói, hắn tâm thần thu lại, đem kia di giao quang tiên ngọc sự tình nói đơn giản xuống. Diễm tiên tử tự nhiên là trực tiếp đáp ứng, chuyện này đối với nàng túc nói, vốn là thuận tay một kiện việc nhỏ. Bất quá nàng cũng không đốc, nghĩ đến Khương Minh Hàn khẳng định liền muốn cầm chuyện này tìm đến nàng hỗ trợ, đã sớm đào hồ sâu, chờ lấy nàng đến ngày. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn cảm thấy hắn đổi tính, kết quả vẫn là trước sau như một hẹp hỏi. Hắn chỗ tốt tiện nghi không phải dễ cầm như vậy. Sau đó, cầm tới Hoàng Tê Thạch Diễm tiên tử, hóa thành một sợi khói xanh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, Khương Minh Hàn suy đoán nàng hẳn là đi luyện hóa khối này vật liệu đá đi. Đồng thời, trong óc hắn, vang lên uy hiếp của nàng thanh âm. Không cho phép lại quan tưởng ta bộ dáng. Khương Minh Hàn trong lòng a một tiếng, đương nhiên mặt ngoài vẫn là trực tiếp một lời đáp ứng. Hắn nhàn đến không có việc gì, quan tưởng nàng làm gì. Gia hỏa này thế nhưng là tự luyến xú Mỹ đến không được. Ngoại trừ khối này Hoàng Tê Thạch bên ngoài. Khương Minh Hàn không có tại căn này phòng trúc phụ cận, lại tìm kiếm được còn lại chân bảo. Lưu Ly đảo phụ cận cũng bị hắn lấy tiên thức quét ngang mấy lần, không có tìm được vật gì tốt. Rời đi Lưu Ly đảo về sau, hắn liền thẳng đến Vẫn Tiên Cốc phía sau núi Hắc Thủy Thiên Lao mà đi, tại tế ra cực đạo đế khí về sau, Vẫn Tiên Cốc bên trong thế cục đã thành kết cục đã định. Có mấy vị tộc lão tọa chấn phụ trách việc này, Khương Minh Hàn tự nhiên không cần nhúng tay quá nhiều. Đến tiếp sau rất nhiều sự tình, đều có tộc nhân phụ trách. hắn xuất thủ hay không, đều là giống nhau. Hắc thủy thiên lao hai bên đều là vách đá, chính là thiên nhiên hình thành mặt địa. Mỗi ngọn núi mạch đều đen như mực, hiện ra xâm nhiên tử khí, đem chung quanh đầm nước hồ nước, đều nhuộm thành màu đen. Muốn đi vào hắc thủy thiên lao, nếu như không có chìa khóa, vậy liền thế tất đến oanh mở hai bên vách đá. Bất quá cứ như vậy, bị giam giữ tại thiên lao bên trong những cái kia tù phạm, liền đều sẽ bị núi đá đập chết. Cho dù là luyện thể có thành tựu cường giả, đang bị giam áp trong đó mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian, khí huyết từ lâu khô kiệt suy bại, không có khả năng chống đỡ được những này lăn xuống núi đá. Cho nên Khương gia mới quyết định, tại đồ diệt Chu Tôn Vương Lưu cái này mấy gia tộc lớn về sau, tập hợp đủ chìa khóa, mở ra Hắc Thủy Thiên Lao. Bất quá bây giờ, tại Hắc Thủy Thiên Lao trước mặt, lại tập kết rất nhiều bóng người, có nam có nữ, có nhân tộc cũng có dị tộc, biểu lộ đều hung hãn dị thường, lộ ra hung lệ chi khí, tu vi cường đại. Chính là ác nhân hạp đám người, cầm đầu chính là vị kia nho sam ăn mặc quân sư, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy Hắc Phong Nhai Hắc Phong Yêu Vương. Bọn hắn giờ phút này đã giải quyết xong màu đen thiên lao, nhìn đằng trước thủ rất nhiều ngục tốt, chính đang thương nghị muốn thế nào đi vào. Vẫn tiên quốc hỗn loạn tương bừng, bọn hắn nếu là muốn sống sót, kia nhất định phải ở thời điểm này, nghĩ biện pháp cứu ra Khương lão đầu, nhờ vào đó bán cho Khương gia một cái nhân tình. Không phải bọn hắn không chừng sẽ còn bị liên lụy, cùng nhau bị Khương gia chỗ giải quyết. Các ngươi ngược lại là thông minh, lựa chọn ở thời điểm này, chạy đến bên này. Lúc này, một câu không nhanh không chậm cười nhạt thanh âm, từ vách đá ở giữa truyền đến. Tên thân mang áo trắng tuổi trẻ nam tử, từ cái này đi vào trong đến, dưới chân hư không phát ra gọn sóng, mấy bước liền rơi vào Hắc Thủy Thiên Lao trước mặt. Lúc đầu đang cùng Hắc Phong Yêu Vương thương nghị sự tình, chau mày, vô cùng lo lắng quân sư bọn người. Nghe nói lời này, sắc mặt trực tiếp biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Khương Minh Hàn. Rất nhiều người càng là lộ ra cảnh giác vô cùng thần sắc đến, vừa rồi căn bản liền không có cảm giác được nam tử trẻ tuổi này đến, kết quả sau một khắc hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đơn giản giống như là trống rỗng xuất hiện. Người là ai? Ác nhân hạp rất nhiều người, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Khương Minh Hàn, trước đó cũng chưa gặp qua cái này khuôn mặt xa lạ, mà lại trẻ tuổi như vậy, tu vi liền thâm bất khả trắc. Không ít người đều suy đoán, hắn hẳn là Khương gia thế hệ trẻ tuổi. Khương Minh Hàn hơi lườm bọn hắn. Lơ đến nói. Làm sao? Chư vị là muốn mượn cơ hội này công phá nơi đây, sau đó mang theo ta Khương gia tộc người, uy hiếp ta Khương gia. Nghe vậy, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là đang đánh giá Khương Minh Hàn Hắc Phong Yêu Vương, sắc mặt càng là đại biến, căn bản không dám trên lưng cái danh này. Hắn cũng không xuẩn, biết được Khương gia chính là chính thống tiên đạo thế lực, tuyệt không phải vẫn tiên cốc cái này mấy gia tộc lớn có thể so sánh. Muốn diệt bọn hắn, đơn giản giống như là bóp chết đốt kiến đơn giản. Vị công tử này nói đùa, chúng ta làm sao dám đâu. Hắc Phong Yêu Vương không khỏi cười khăn nói, giải thích. Chúng ta tới đây, nhưng thật ra là vì giải cứu Khương tiền bối, hướng Khương gia đưa lên nhập đội. Tại hạ ác nhân hạ quân sư, gặp qua vị công tử này. Cái khác quân sư, vốn là còn mấy phần vẻ ngờ vực, giờ phút này lại là đột nhiên biến sắc, một bộ cung kính thần sắc chắp tay nói. Lúc trước hắn từng xa xa gặp qua Khương gia đại quân đánh tới, khoảng cách rất gần, mắt thấy Vương gia thiếu chủ bị một người trẻ tuổi tiện tay chụp chết chẳng diện. Vừa rồi hắn đã cảm thấy khá quen, lần này mới phản ứng được, cái kia chụp chết Vương gia thiếu chủ người trẻ tuổi, chính là trước mắt Khương Minh Hàn. Lúc ấy tại Khương Minh Hàn bên người, nhưng còn có rất nhiều Khương gia cao thủ, cùng mấy vị trí tôn cảnh kinh khủng tồn tại bảo hộ. Có biết hắn tại Khương gia địa vị, tuyệt đối phi phàm. Ác nhân hạp đám người, tổng quân sư thái độ, cũng nhìn ra Khương Minh Hàn tại Khương gia địa vị không tầm thường, thần sắc cũng là nhao nhao trở nên cung kính. Bọn hắn đều là một số người tinh, tự nhiên không muốn theo vẫn tiên cốc cùng một chỗ hủy diệt, đều muốn mạng sống. Ồ! Nhập đội! Khương Minh Hàn gảy nhẹ vai sao. Mong rằng công tử minh giám, chúng ta cùng vẫn tiên cốc bên trong Chu gia những thế lực này khác biệt, đều là bị ép lưu tại nơi này, không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Chúng ta nguyện biểu trung thành, vì công tử cống hiến sức lực, hy vọng công tử có thể lưu chúng ta một mạng. Quân sư bọn người vội vàng mở miệng giải thích, sợ bị Khương Minh Hàn hiểu lầm. Kỳ thật Khương Minh Hàn đã sớm biết những này, hắn cũng đoán được mục đích của những người này. Bất quá đã đều tới đây, vừa vặn có thể vì hắn sử dụng, đi Hắc Thủy Thiên Lao cứu Khương Minh Tô Gia Gia. Ta Khương Gia cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người, các ngươi đã cùng Chu Gia bọn người không phải cùng một bọn, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng. Khương Minh Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe nói như thế, nơi đây đám người nhao nhao lộ ra nét mừng đến, thở phào một hơi, một trận mang ơn. Lập tức, Hắc Phong Yêu Vương vi biểu trung thành. Càng là dẫn đầu phía trước dẫn đường, lấy thân đi đem đầu kia nhỏ hẹp mật đạo cho đục rộng một điểm, lấy cung cấp Khương Minh có thể tùy tiện đi vào. Bây giờ tại Hắc Thủy Thiên Lao chỗ sâu, một tòa tràn qua cao cỡ nửa người trong địa lao. Một tóc thai bù xù lão giả, xương thì bà bị tỏa liên xuyên qua, đang bị treo trên vách tường, toàn thân trên dưới đều là vết thương, đôi mắt đục ngầu, đều nhanh không mở ra được. Tòa này trong địa lao, tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, tại một chút nơi hẻo lánh bên trong, còn có không ít nổi lơ lửng người chết chuột, sớm đã bốc mùi. Nếu như là bình thường người ngâm mình ở loại nước này bên trong, đã sớm hư thối chết mất. Bất quá trước mắt lão giả, rất hiển nhiên là cái tu vi có thành tựu cường giả, mặc dù tu vi bị phong, nhưng nhục thân lại không yếu, đánh tới. Tại tiếp giáp vài tòa trong địa lao, có tử tù treo trên tường, sớm đã không có sinh tức, chỉ còn lại một đống xương khô. Nơi này băng lãnh hắc ám, lại ở mức, ngày bình thường cũng không có cái gì người tuần tra, một chút phạm vào tội người, bị giam giữ ở chỗ này, một quan chính là mấy trăm năm, căn bản là không người chú ý. Nghe nói bên ngoài là triệt để đại loạn A, vẫn tiên cốc nơi này, đã thành nơi thị phi, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhìn thấy thời điểm có thể giữ được hay không một cái mạng. Chu gia, Tôn gia, Vương gia, Lưu gia mấy cái này gia tộc mạnh mẽ nhất, đều che diện. Ngoại địch khí thế hung hung, nghe nói là đến từ tiên đạo thế lực. Địa lao ngoại ẩn ẩn truyền đến nói chuyện bất an thanh âm, để lúc đầu con mắt hấp hợp lấy lao giả, đột nhiên mở ra. Lúc đầu có chút đục ngầu lấy con mắt, cũng giống như hiển lộ ra một tia thanh minh. Đại loạn rồi. Hắn thì thào đạo, thanh âm rất là già nua suy yếu, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Xem ra là bị Khương gia tìm tới. Lão giả khỏe miệng phát ra một nụ cười khổ. Không nghĩ tới kết quả là, vẫn là phải dựa vào Khương gia, phụ thân, xin thứ cho nhi tử bất hiếu, không thể y theo ngài nhắc nhở. Hắn từ địa lao bên ngoài những này ngục tốt lời nói, cũng đoán được, lần này vẫn tiên cốc thu nhận đại họa, sợ là đưa tới Khương gia. Bất kể nói thế nào, hắn xem như Khương gia dòng chính hậu nhân, lúc trước càng là chủ mạch, quyền thế ngập trời. Mặc dù phụ thân hắn lúc trước bị tức giận cách tộc, như vậy cùng gia tộc đoạn tuyệt lui tới, nhưng bất kể nói thế nào, trên người bọn họ chạy xuôi Khương gia huyết mạch. Khương gia nếu là biết được tình cảnh của bọn hắn, không có khả năng thờ ơ. Mà lúc trước hắn, cũng một mực dựa theo phụ thân hắn nhắc nhở, không cùng Khương gia nhiễm phải tia gia quan hệ. Cho dù là vi phụ tìm dược, đánh tới Vẫn Tiên Cốc, cũng không có cáo chi qua Khương gia một tiếng. Bị nhốt Vẫn Tiên Cốc những năm này, hắn cũng nghĩ qua, lúc trước nếu là vi phạm phụ thân nhắc nhở, đem việc này cáo chi Khương gia, kết quả có thể hay không khác biệt. Hắn kỳ thật cũng có chút hối hận, vì sao muốn như thế hành động theo cảm tính. Không có bọn hắn che chở, cháu gái của hắn cùng con dâu, như thế nào tại Khương quốc đặt chân. Phúc, phúc, phúc. Mà liền tại lão giả suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng phức tạp chi cực thời điểm. Bên ngoài truyền đến kêu rên thanh âm, những cái kia trông coi nơi đây ngục tốt, ngã xuống đất, hiển nhiên là bị người giải quyết hết. Tại hạ Hắc Phong nhai nhai chủ Hắc Phong, gặp qua Khương tiền bối. Sợi hắc vụ tại địa lao bên ngoài hiển hiện ra, hóa thành một nam tử mặc áo đen, chính là Hắc Phong yêu vương. Hắn lộ ra hiền lành tiếu dung, đối diện lão giả mở miệng nói ra. Lão giả đột nhiên lặng lẽ mở mắt, có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lúc này, vị này Hắc Phong nhai nhai chủ, cũng chính là Hắc Phong yêu vương sẽ hiện thân tại đây. Hắn mặc dù bị nhốt nơi đây nhiều năm, nhưng đối với Vẫn Tiên Cốc thế cục, vẫn có chút hiểu rõ. Vị này Hắc Phong yêu vương, thế nhưng là nổi danh lãnh khốc tàn bạo, để Chu, Vương, Lưu, Tôn cái này mấy gia tộc lớn kiêng dè không thôi. Ngươi! Hắn có chút giật mình mở miệng, muốn hỏi thăm nguyên do, bất quá lại nghe Hắc Phong yêu vương sau lưng, truyền đến không ít tiếng bước chân. Ác nhân hạp rất nhiều cường giả, giờ phút này đều hiện thân tới đây, đều đã đem trong địa lao ngục tốt đều giải quyết rơi mất. Mà tại trước mặt bọn hắn, một nam tử trẻ tuổi đi tới, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đám người một bộ lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 146, Khương thất gia chân kinh, hắn là lúc nào đi vào. Câu đặt mua. Nam tử trẻ tuổi thân mang màu xanh nhạt áo dài, dung mạo tôn quý, khí độ bất phàm, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Tại cái này u ám ở mức lòng đất xuất hiện, lộ ra rất là không hợp nhau, giống như một vị hoàn mỹ trích tiên, rơi vào đục ngầu trần tụ. Nhưng là bất luận là Hắc Phong yêu vương, vẫn là ác nhân hạp bên trong đám người, đều đối với hắn vô cùng tôn kính, tại phía trước dẫn đường, đã xuất thủ giải quyết hết hắc thủy trong thiên lao phiền phức. Ngươi là? Lão giả bị trước mắt một màn này cho kinh sợ, con mắt to trợn, có chút không rõ ràng cho lắm. Tên thật của hắn gọi Khương Vọng Dương, giờ phút này cực kỳ giật mình lấy hướng Khương Minh Hàn, nhịn không được mở miệng hỏi, khàn khàn tang thương trong lời nói, ẩn chứa nghi hoặc. Vì sao ác nhân hạp cùng Hắc Phong yêu vương sẽ đối với hắn một bộ cung kính như thế bộ dáng? Vẫn là nói Khương gia đã công phá Vẫn Tiên Cốc, nam tử trẻ tuổi này là Khương gia tộc nhân. trong lòng của hắn sinh ra các loại suy đoán cùng nghi hoặc tới. Khương gia bất hiếu tử đệ Khương Minh Hàn, gặp qua Thất Gia Gia. Chúng ta tới chậm, để Thất Gia Gia những năm này ở chỗ này chịu tội. Khương Minh Hàn trên mặt đều là day dứt tự trách chi ý. Hắn cũng không có nói nhảm, đang khi nói chuyện từ Hắc Phong Yêu Vương trong tay tiếp nhận địa lao chìa khóa, tự mình buôn bà qua kia bao phủ cao cỡ nửa người ô trọc hát thủy, tiến đến đem Khương Vọng Dương trên người xiềng xích giải khai. Những cái kia xiềng xích lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành, xuyên qua Khương Vọng Dương xương tỉ bà, đem hắn treo ở sau trên vách. Hơi xúc động, liền sẽ xé rách đến phế phủ cùng nội tạng, đau đớn khó nhịn. Cho nên Khương Minh Hàn cử chỉ rất là cẩn thận, lấy bí lực ôn dưỡng thân thể, sau đó xảo lực chấn động, đem xiềng xích cùng nhau đánh rách tả tơi, từ đẹp nhìn dương trên thân chốc ra, rơi vào trong nước. Khương gia tử đệ. Khương Vọng Dương ngây ngẩn cả người, mặc dù đoán được Khương Minh Hàn sẽ là Khương gia người tới. Nhưng là không nghĩ tới, hắn sẽ không nói hai lời tự mình tới, chạy qua mảnh này ô trọc hát thủy, đem trên người mình rất nhiều xiềng xích kính sai cho lấy rơi. Mà lại, còn cần bí lực ôn dưỡng hắn khô kiệt thân thể, phòng ngừa đem hắn thân thể xé rách, làm hắn sinh ra đau đớn phần này cẩn thận chú đáo, để hắn ngoài ý muốn sau khi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đối lại Khương gia, hắn không thể nói là không có tình cảm. Nhưng bởi vì phụ thân hắn lúc trước rời nhà sự tình, đã cùng Khương gia đoạn tuyệt lui tới. Cho nên hắn vì tránh kiêm, cũng không có khả năng nói đúng Khương gia hiển lộ ra cái gì thân cận chi ý tới. Nhưng có tầng này duyên cơ tại, Khương Minh Hàn còn nguyện ý như thế đối lại hắn, đã không đơn giản là tình cảm hai chữ có thể giải thích. Ngược lại là đa tạ ngươi. Trong lúc nhất thời, Khương Vọng Dương mặt già bên trên biểu lộ có chút phức tạp. Hắn cũng không biết Khương Minh Hàn là thân phận gì, bất quá từ danh tự để phán đoán, phải cùng cháu gái của hắn Khương Minh Tô thuộc về cùng thế hệ. Thất gia gia khách khí, những năm này để Thất gia gia ở đây chịu tội, mới là tội của chúng ta qua. Khương Minh Hàn nghe vậy, lắc đầu, ở thời điểm này cũng không có giải thích thêm cái gì. Chỉ là cẩn thận địa đỡ lấy Khương Vọng Dương, đem hắn từ hắc thủy trong thiên lao mang ra. Vừa rồi hắn lấy bí lực ôn dưỡng đẹp nhìn dương thân thể thời điểm, liền phát hiện hắn tu vi bị phong ấn, thể nội linh hải đã khô kiệt, nhục thân khí huyết suy bại. Nếu là Khương gia lại trễ đến cái 1-2 năm, đoán chừng chính là dầu hết đèn tắt tọa hóa hạ tràng. Bất quá đây cũng là suy đoán của hắn, vị này Khương Vọng Dương lão gia tử, cũng không giống là cái gì đoản mệnh người, khí vận có thể nói biên dài. Con của hắn, cũng chính là Thất Thái gia lúc trước vị kia bị trong tộc cướp đi cửu huyền diệu căn cháu trai, theo Khương Minh Hàn cũng không phải hạng đơn giản. Lúc ấy nghe được thời điểm, hắn còn kém chút coi là, vị này thất thúc sẽ là cái gì khí vận chi tử. Từ đó nay tình thế đến xem, vị kia thất thúc biến mất biệt tích, đoán chừng là bị vây ở nơi nào đó, tương lai thoát khốn về sau, thế tất nhất phi trùng thiên. Dù là không có Khương gia, cũng có thể lấy sức một mình, hủy diệt Vẫn Tiên Cốc, cứu ra Khương Vọng Dương người gia tử. Khương Minh Tô thế nhưng là khí vận chi nữ, loại này xáo lộ phát sinh ở nàng cha ruột trên thân, hẳn là tại bình thường cực kỳ. Cho nên, Khương Minh Hàn mới ở thời điểm này, nghĩ đến cùng vị này Khương Vọng Dương lão gia tử rút ngắn quan hệ, loại chuyện này đối với hắn tới nói chỉ có lợi không có tệ. Khương gia là từ đâu biết được, ta bị giam giữ ở chỗ này. Khương Vọng Dương bị Khương Minh Hàn đỡ lấy, rời đi hát thủy thiên lao, thỉnh thoảng ho khan mấy lần, thanh âm rất là khản khản tăng thương. Hắn hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, kỳ thật vẫn là muốn biết, cháu gái của mình, con dâu bọn người, bây giờ trôi qua thế nào. Còn có rất lớn duyên cớ, hắn từ giam giữ hắn những này về bên trong biết được, lúc trước Khương Minh Tô phụ thân, từng xâm nhập qua Viên Tiên Quốc. Nhưng là đằng sau bị Chu gia, Tôn gia bọn người liên thủ trọng thương, sinh tử chưa biết. Cho nên hắn vẫn luôn rất lo lắng, sợ hãi nghe được tin tức xấu. Khương gia căn cứ Thất Thái gia lưu lại di cốt khí tức, tìm được Khương Quốc chỗ, đằng sau lại từ Vẫn Tiên Cốc phái đi nhân khẩu bên trong, biết được bên này phát sinh tin tức, liền ngay đầu tiên điều động cường giả tới đây. Khương Quốc bên kia cũng không có cái gì đại sự, Thất gia gia ngài không cần quá mức lo lắng. Minh Tô biểu muội, bây giờ ngay tại Vẫn Tiên Cốc, một hồi ngài liền có thể nhìn thấy nàng. Khương Minh Hàn thanh âm bình tĩnh, nói ngắn gọn, tùy tiện giảng xuống trải qua. Khương Vọng Dương sau khi nghe được, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, rõ ràng thở phào một hơi. Vậy thì tốt quá. Hắn chỉ lo lắng những năm này, hắn cùng Khương Minh Tô phụ thân không có ở đây thời điểm, Khương Minh Tô cùng nàng mẫu thân sẽ bị khi dễ. Nghe đến mấy câu này, trong lòng của hắn tảng đá đều rơi xuống đất. Mà lại, vừa nghĩ tới một hồi hắn liền có thể cùng tôn nữ đoàn tụ, trên mặt càng là nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động tới. Lúc trước hắn rời đi Mỹ quốc thời điểm, Khương Minh Tô đều vẫn là mấy tuổi lớn tiểu nha đầu a. Như thế thoáng chớp mắt, đã qua hơn 10 năm, cũng không biết nàng hiện tại dáng dấp thế nào. Khương Minh Hàn một đường đỡ lấy Khương Vọng Dương, hướng thiên lao đi ra ngoài, đầu này đường hành lang không hề dài, bất quá mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người quá khứ, trừ phi là đi đại môn vị trí. Công tử, những này giam giữ tại Hắc Thủy Thiên Lao phạm nhân, muốn thế nào xử trí? Bọn hắn đều là đắc tội Chu Vương Lưu Tôn cái này mấy gia tộc lớn, sau đó bị giam giữ ở đây. Ác nhân hạ quân sư, ánh mắt đảo qua chung quanh từng tòa địa lao, nhịn không được đối Khương Minh Hàn cung kính hỏi. Tại bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, liền đã kinh động đến bị giam giữ tại còn lại trong địa lao tù phạm, rất nhiều người đều tràn ngập kích động nhìn qua, muốn bị thả ra. Một số người cũng nhịn không được kêu to, vô cùng bức thiết, gặp được lại thấy ánh mặt trời hy vọng những người này đối Khương Vọng Dương tới nói, kỳ thật cũng không xa lạ gì, lẫn nhau giam giữ địa phương cũng không xa. Những năm này buồn tẻ nhàm chán thời điểm, đã từng nói chuyện phiếm qua. Cho nên hắn có chút muốn nói lại thôi nhìn về phía Khương Minh Hàn, muốn cho hắn thuận tay đem những người này phóng xuất. Bất quá hắn vẫn là không có trực tiếp mở miệng, cảm thấy ngay cả chính hắn cũng là bị Khương Minh Hàn cứu ra, lại thế nào tốt mở miệng yêu cầu Khương Minh Hàn làm việc đâu. Thuận tay đều thả ra đi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, huống chi bọn hắn cùng ta Khương gia, cũng không cựu không oán. Khương Minh Hàn quét những này địa lao một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Đạt được Khương Minh Hàn nhận lời, ác nhân hạp đám người, nhao nhao đi lấy đến chìa khóa, đem trên đường đi rất nhiều địa lao cho mở ra, thả ra trong đó bị giam giữ phạm nhân. Bọn phạm nhân mang ơn, không ngừng mà đối Khương Minh Hàn dập đầu cảm tạ, trong lòng tràn đầy sinh mệnh khát vọng, vô cùng kích động, bị giam giữ nơi đây nhiều năm như vậy, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Đối với bọn hắn tới nói, Khương Minh Hàn không khác có tái tạo tri ân. Khương Vọng Dương trong lòng kỳ thật hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Khương Minh Hàn sẽ không quản nhiều những này, nhưng hắn vẫn là phân phó người đem một đám phạm nhân thả ra. Như thế tác phong, thêm vào lúc này rất nhiều chi tiết cử động cùng trò chuyện, để hắn đối Khương Minh Hàn ấn tượng rất là không tệ. Người trẻ tuổi này trên người có một loại mây trôi nước chảy, tự nhiên ung dung chấn định khí quyển, tại Khương gia địa vị, tuyệt đối không tầm thường. Bất quá cũng chỉ có Khương gia dạng này thế lực, mới có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế thiên tiêu, lời nói giữa cử chỉ đều thấu cần lấy một phương tiên đạo thế lực thâm hậu nội tình rời đi Hắc Thủy Thiên Lao trên đường. Khương Vọng Dương bị đỡ lấy, cũng tại cùng Khương Minh Hàn trò chuyện, nghe ngóng một ít chuyện, muốn biết trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Quốc gặp được rất nhiều sự tình, cùng hỏi thăm Khương Minh Hàn thân phận. Nguyên lai ngươi là Khương Vô Huyền nhà tử. Lúc trước ta còn tại Khương gia thời điểm, đã cảm thấy Khương Vô Huyền tiểu tử kia không đơn giản, ẩn tàng rất sâu, cho dù là vô thần cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bây giờ xem xét, quả thật như thế à, cái này Khương gia gia chủ chi vị, vẫn là bị hắn làm được vững vàng. Khi biết Khương Minh Hàn thân phận về sau, Khương Vọng Dương có chút giật mình nói, hơi xúc động. Trong miệng hắn đẹp Vô Huyền, chính là bây giờ Khương gia gia chủ, cũng chính là Khương Minh Tô phụ thân. Mà bên cạnh Hắc Phong Yêu Vương, ác nhân hạ quân sư bọn người, cũng là nhao nhao động dung. Trước đó chỉ là suy đoán, cảm thấy Khương Minh Hàn thân phận tôn quý, tại Khương gia địa vị khẳng định không tầm thường, đều không nghĩ tới hắn lại là gia chủ chi tử. Tiên đạo thế gia gia chủ chi tử. Thân phận này tôn quý, đơn giản không dám tưởng tượng, dùng thiên hoàng quý tộc để hình dung, cũng còn thiếu rất nhiều. Bất quá Khương Vọng Dương kỳ thật so với bọn hắn cũng còn phải kinh ngạc, xác thực nói là chấn kinh. Bởi vì hắn từ Khương Minh Hàn trong miệng biết được, Khương Minh Hàn hắn chính là thế hệ này Khương gia thiếu chủ, tương lai cố định Khương gia người thừa kế. Ngoại nhân cũng không rõ ràng, nhưng hắn thế nhưng là Khương gia dòng chính tộc nhân, đã từng nhân vật cao tầng, tự nhiên rõ ràng Khương gia quý củ. Giống như là thiếu chủ, người thừa kế thân phận như vậy chi tranh, xưa nay tàn khốc, cần tiếp tục rất nhiều năm. Cho dù là Khương Minh Hàn phụ thân, bây giờ Khương gia gia chủ, cũng là tranh giành hồi lâu. Mới đưa vị trí này bốn ổn nhưng là Khương Minh Hàn lúc này mới dáng vẻ chừng 20, liền đã cố định vị trí này. Điều này có ý vị gì? Phải biết Khương gia nội bộ cạnh tranh, kỳ thật vô cùng tàn khốc, viễn siêu thế nhân tưởng tượng, các mạch ở giữa tử đệ chi tranh, tài nguyên chi tranh, đều liên lụy to lớn, không có khả năng tùy tiện ở giữa làm ra quyết định. Các mạch tộc lão, lao tổ, sẽ ngồi nhìn mặc kệ, để một cái tuổi trẻ tộc nhân, dễ dàng như thế liền ngồi vững thiếu chủ chi vị. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Khương Minh Hàn tại đời này, ép tới cùng thế hệ tộc nhân không ngẩng đầu được lên, không người có thể tranh. Cho nên Khương Vọng Dương trong lòng mới sẽ vô cùng chấn kinh, đây rốt cuộc là nhiều kinh khủng thiên phú, mới có thể như thế. Thất gia gia nói đùa, phụ thân lúc trước cũng chỉ là may mắn mới ngồi lên vị trí gia chủ, ít đi không ít hữu lực đối thủ cạnh tranh. Phụ thân đã từng nói qua, nếu là thất thúc không hề rời đi gia tộc, vậy hắn cũng không thấy, có thể ngồi lên vị trí này. Khương Minh Hàn trên mặt lộ ra ý cười, trả lời nói. Lời nói cử chỉ, giọt nước không lọt. Vô Huyền tiểu tử này, chính là quá vô danh. Khương Vọng Dương lắc đầu, đối đãi Khương Minh Hàn phụ thân ấn tượng, kỳ thật cũng rất tốt. Lúc ấy đang ở nhà tộc thời điểm, Khương Vô Huyền làm người điệu thấp khiêm tốn, cũng không khai gây tai họa, cùng các mạch ở giữa tử đệ quan hệ cũng không tệ. Nói đến, Khương Minh Hàn cái này tác phong cử chỉ, ngược lại là cùng Khương Vô Huyền rất giống, đối người hiền hòa nho nhã, cho người ta như một xuân phong cảm giác. Và anh, mà liền tại Khương Minh Hàn cùng Khương Vọng Dương giữa lúc trò chuyện, phía trước Hắc Thủy Thiên Lao Đại Môn nơi đó, truyền đến tiếng vang ầm ầm dẫn đến nơi này đều giống như phát sinh như địa chấn, truyền ra hoanh minh thanh âm, hai bên ngọn núi khoảng cách rung động. Xem ra là Vẫn Tiên Cốc bên trong sự tình đều xử lý tốt, bọn hắn gom góp chìa khóa, mở ra Thiên Lao Đại Môn. Dạng này cũng bất đi phiền phức, không cần lại trước khi đi đầu kia mật đạo. Khương Minh Hàn cũng không lo lắng, ánh mắt rơi đi, cười một cái nói. Đám người nghe vậy cũng là nhao nhao thở phào một cái, còn tưởng rằng mới vừa rồi là không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan, dẫn đến Hắc Thủy Thiên Lao tự hủy, muốn đem tất cả mọi người mai táng ở chỗ này. Núi đá cuồn cuộn, hai bên ngọn núi đều tại khoảng cách rung động, tại phía trước có gai mắt ánh sáng truyền đến, đem lúc đầu lờ mờ ẩm ướt Hắc Thủy trong Thiên Lao, lập tức chiếu sáng như ban ngày. Rất nhiều người quen thuộc nơi này ngầm hoàn cảnh, trong lúc đó nhìn thấy sáng ngời, còn có chút không quen, cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đây là ngoại giới khí tức a. Rất nhiều thoát khốn phạm nhân, nhìn xem sáng ngời vui đến phát khóc, vô cùng kích động. Khương Vọng Dương cũng là khó nén trên mặt kích động, trong đôi mắt đục ngầu, không khỏi chạy xuống một nhóm lao lệ. Tại Hắc Thủy Thiên Lao bên ngoài, rất nhiều man thú bay lên không, tỏa ra ánh sáng lung linh, quang hoa chói lọi, chở Khương ra rất nhiều cường giả, đang định xông vào trong Thiên Lao, đi đem Khương Vọng Dương mang ra. Đã giải quyết xong Vương, Tôn, Lưu, Chu cái này mấy gia tộc lớn phiền phức, nơi đây hội tụ Khương ra rất nhiều đại quân. Trung trung điệp điệp mảng lớn, che khuất bầu trời, vô cùng kinh người, giống như là trong truyền thuyết thần thoại thiên binh thiên tướng. Khương Minh Tô, Khương Minh Tiên cùng mấy vị tộc lao đứng chung một chỗ, chờ đợi Khương gia cường giả đi vào, đem người bình yên mang ra. Khương Minh Hàn gia hỏa này, là đi đâu? Đều không có gặp hắn người. Khương Minh Tiên nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng cũng không lo lắng Khương Minh Hàn ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng qua là cảm thấy hắn tựa hồ có cái mục đích gì, đánh tiếng quét chiến trường ngụy trang, kết quả người nhưng không thấy. Minh Hàn biểu ca, khả năng có chuyện gì đi. Khương Minh Tô xinh đẹp nhưng mà lập, trắng non gương mặt bên trên, hiện hiện một vòng hoang mang, bất quá càng nhiều lực chú ý, vẫn là đặt ở phía trước Hắc Thủy Thiên Lao nơi đó. Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng bị giam giữ nhiều năm ra ra, cho dù là nàng, tâm tình cũng rất không bình tĩnh nhà máy. Ống tay háo hạ nằm đấm, bóp rất căng, lo lắng ra ra những năm này trôi qua rất thê thảm, tiêu thụ xương gầy. Mà lúc này, liền muốn xông vào Hắc Thủy trong Thiên Lao rất nhiều Khương gia cường giả. Lại là cùng nhau ngây ngẩn cả người, sau đó từ không trung rơi xuống, đối Thiên Lao phương hướng chào đạo. Gặp qua thiếu chủ. Minh Hàn hắn lúc nào đi vào. Mấy vị Khương gia tộc già, trên mặt không khỏi hiện hiện nồng đậm vẻ kinh ngạc, thấy được Khương Minh Hàn từ trong đó đi ra thân ảnh, cũng nhìn thấy bên cạnh hắn đỡ lấy thương lão nhân ảnh. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 147, ông cháu gái hai cuối cùng đoàn tụ, chân tiên chỗ niệm kê Ngô Sơn, cầu đặt mua. Núi đá ù ù phát ra to lớn thanh thế, Hắc Thủy Thiên Lao môn hộ mở rộng, Khương Minh Hàn đỡ lấy Khương Vọng Dương từ trong đó đi ra. Ánh sáng chói mắt, để quen thuộc lờ mờ hoàn cảnh Khương Vọng Dương không khỏi hít mắt, có chút thích ứng không đến. Sau lưng bọn hắn một đám phạm nhân, cũng không khỏi hoan hô lên, lại thấy ánh mặt trời, không thể tin được thật sự có một ngày như vậy. Minh Hàn, ngươi là khi nào đi vào? Tại Thiên Lao bên ngoài mấy vị tộc lão, đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới biến mất thật lâu đẹp minh nét. Sẽ từ Hắc Thủy trời bên trong xuất hiện. Bất quá bọn hắn rất nhiều người ánh mắt, đều vẫn là rơi vào Khương Minh Hàn đỡ lấy thân ảnh giả nua bên trên. Đó là cái khuôn mặt giả nua, tuyên khắc lấy tuế nguyệt tang thương láo giả, tóc hoa râm, tràn đầy nếp nhăn, con mắt đục ngầu, đều nhanh không mở ra được, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại mùi thối. Rất nhiều nơi đều bị cua đến trắng bệnh, vô cùng chật vật thê thảm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn xương tỉ bà chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những năm gần đây hiển nhiên đều bị tỏa liên xuyên qua bị treo trên tường. Cho dù là bị Khương Minh Hàn đỡ lấy tại, nhưng hắn đi đường cũng là run run rẩy rẩy, rất là bất ổn, khí huyết rất là suy bại. Ghê tởm. Cái này mấy gia tộc lớn, thật là đáng chết. Khương gia rất nhiều tộc nhân khi nhìn đến lao giả này thời điểm, sắc mặt đều là thay đổi, lộ ra băng lãnh phẫn nộ đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thế gian này có người dám như thế đối đãi Khương gia tộc người. Cái này Chu Tôn Vương Lưu mấy gia tộc lớn, chết không có gì đáng tiếc. Rất nhiều người càng là hận không thể đem cái này mấy gia tộc lớn người đều nát hộ vạn đoạn, không phải khó mà chuốt xuống lửa giận trong lòng. Ra ra. Khương Minh Tô chấn kinh sau khi, cũng là trước tiên nhận ra lão giả này chính là nàng thân sinh ra ra Khương Vọng Dương. Mặc dù có hơn 10 năm chưa từng thấy qua, nhưng cái này còn xuống già mua quen thuộc thân hình, nàng là sẽ không nhận lầm. Nàng nhịn không được hô, thanh âm đều một chút nghẹn ngào, không nghĩ tới lúc trước sao mà cường tráng khôi ngô ra ra, bây giờ sẽ trở nên như thế gầy gò thê thảm, không để cho nàng nhẫn nhìn thẳng, suýt nữa rơi lệ. Nếu như không phải ở chỗ này nhìn thấy, nàng chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, này lại là nàng trong trí nhớ ra ra. Khương gia mấy vị tộc lão, ánh mắt lập tức đều thâm thúy, có băng lãnh chi ý lấp lóe. Tuổi của bọn hắn so Khương Vọng Dương phải lớn hơn nhiều, nhưng là bây giờ nhìn lại, Khương Vọng Dương ngược lại là giống như là trưởng bối so với bọn hắn cũng còn muốn giàn mua, trên thân tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Bất quá lúc này, bọn hắn không nói thêm gì, vẫn tiên cốc bên trong tình thế, đã trở thành kết cục đã định. Lúc trước tai họa Khương gia tộc người người, không ai có thể đảo tẩu, đều sẽ thụ 860 đến 4 coi trừng phạt, nỗ lực đáng sợ đại giới. Ngươi ngươi là mình Tô sao? Nghe được cái này dây thanh lấy giọng nghẹn ngào tiếng la, Khương Vọng Dương lặng lẽ mở mắt, nhịn không được thanh âm phát run mà hỏi thăm. Hắn nhìn kỹ quá khứ, muốn nhìn rõ cái kia xinh đẹp nhưng mà lập thiếu nữ áo trắng. Bất quá hắn hiện tại thị lực chịu ảnh hưởng, cảnh tượng trước mắt rất là mơ hồ, cần dựa vào là rất gần, mới có thể thấy rõ khuôn mặt. Ra ra, là ta. Khương Minh Tô cái mũi mỏi như, bước nhanh nên đón đi qua, không để ý Khương Vọng Dương trên người hôi thối cùng cáo bẩn, đem hắn nâng lên. Khương Minh Hàn ánh mắt tiến tĩnh, vung ra Khương Vọng Dương, hướng bên cạnh lui ra mấy bước, để bọn hắn ông cháu gái hai người đoàn tụ. Khương Minh Tô cảm kích nhìn hắn một cái, bất quá lúc này, có quá nhiều lời nói, muốn cùng gia gia của mình nói, cũng không đoái hoài tới hướng Khương Minh Hàn cảm tạ cái gì đối với cái này, Khương Minh Hàn chỉ là mỉm cười ra hiệu, không để cho nàng tất như thế, trước theo nàng gia gia mới trọng yếu. Vài chục năm không thấy ông cháu gái hai người, cảm xúc đều rất kích động, không cách nào bình phục lại, nhìn xem gia gia mình trên người rất nhiều vết thương, dù là Khương Minh Tô tính cách không màng danh lợi, cũng rất là không đành lòng, hốc mắt đỏ lên, đưa ánh mắt rời. Khương Vọng Dương nhìn xem đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều tôn nữ, không khỏi có chút vui mừng, bất quá càng nhiều vẫn là lòng chua xót. Những năm này mẹ con các nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng là khổ các nàng. Khương Minh Hàn hướng mấy vị tộc lão giải thích hạ ác nhân hạ cùng Hắc Phong yêu vương đám người sự tình. Về phần sau lưng những cái kia thả ra tù phạm, đều là thuận tay mà vì, việc nhỏ mà thôi, không có chuyện gì để nói. Hôm nay cái này vẫn tiên quốc có cần phải từ thế gian xóa tên. Khương gia mấy vị tộc lão đối với ác nhân hạp cùng Hắc Phong yêu vương bọn người, cũng không thèm để ý, ngược lại là nhìn Khương Vọng Dương tình huống về sau, đằng đằng sát khí, cảm thấy lửa giận khó mà lắng lại. Bọn hắn cũng không có quấy rầy Khương Minh đãng cùng Khương Vọng Dương đôi này ông cháu gái, cho bọn hắn thời gian trước đoàn tụ. Sau đó, đám người về tới vẫn tiên cốc mấy gia tộc lớn tộc địa, dị vãng huy hoàng đã bị xương diệt đi, chỉ để lại mảng lớn tương đổ, rất nhiều nơi thành phế tích, có biển lửa tại lan tràn. Những gia tộc này nội tình rất là phong phú, rất nhiều đại điện bên trong đổ đầy các loại thần binh linh mỏ, sương mù rực rỡ lưu tiêu, nhân lục cuốn động, bất quá đối với Khương gia tới nói, điểm cũng không đáng chú ý. Rất nhiều tộc nhân đều không có đem những tư nguyên này để trong lòng, chỉ là đem một chút tương đối chân quý thần tài cho mang đi, trở về cổ trên chiến thuyền. Vẫn tiên cốc bên trong rất nhiều dân bản địa, ở phía xa quan sát, kinh tâm táng đảm, vô cùng sợ hãi. Mặc dù Khương gia đã cam đoan qua, nói sẽ không tổn thương bọn hắn. Oan có đầu nợ có chủ, nhưng rất nhiều người đã vô cùng lo lắng, sợ hãi bị Khương gia cho để mắt tới. Liền ngay cả vẫn tiên cốc bên trong cái này mấy nhà bá chủ, cũng là lần lượt hủy diệt, bọn hắn tại Khương gia trước mặt, đơn giản nhỏ yếu đến như cuộn tròn kiến. Khương gia mấy vị tộc lão, dự định ở đây trước tu chỉnh mấy ngày, sau đó lại đi rời đi, các loại đến tiếp sau phiền phức, đều đã xử lý tốt. Cũng không lo lắng lưu lại hậu hoạn. Khương Minh Hàn tự nhiên không có còn nhiều. Loại chuyện này giao cho người bên ngoài xử lý là được rồi. Vài quặng cổ tùng, cao vút trong mây, túc sát gió thổi qua, tiếng thông reo trận trận, giống như biển minh. Tại như, long đồng dạng cây già trước, có một tòa di tích cổ pha tạp thạch điện, rất là tàn phá, trưng bày có vương gia lịch đại cường giả lưu lại kinh thư cùng bí điển. Khương Minh Hàn đứng ở phía trước cửa sổ, bưng lấy một quyển cổ kinh, ngay tại nghiên cứu. Vương gia này những năm này tích lũy, cũng bất quá như thế, ta còn thực sự cho là bọn họ được chân tiên di vật đâu. Khương Minh Tiên tại bên cạnh hắn, trong tay cũng bưng lấy một quyển cổ kinh, bất quá nhìn mấy lần về sau, liền ném xuống, cảm thấy không có cái gì thâm ảo chỗ, còn kém rất rất xa Thanh Đồng Tiên Điện cùng Khương gia nội tình. Chân tiên sẽ lưu lại cái gì di vật? Khương Minh Hàn chỉ là lắc đầu, hai ngày này hắn kỳ thật cũng là đang tìm kiếm. Muốn từ cái này mấy gia tộc lớn một chút cổ tịch ghi chép bên trong, tìm tới vị kia tọa hóa vẫn lạc chân tiên, lưu lại xuống tới chút manh mối lúc trước tiến vào vẫn tiên cốc thời điểm, hắn cũng cảm giác có chút vấn đề. Bên ngoài bố trí xuống đại trận quá mức thô ráp, cũng chỉ có thể đưa đến che đậy thiên cơ tác dụng, cũng không thể chân chính chống cự ngoại địch. Những này đại trận cùng cấm chế, quá mức thô ráp, càng có chút hơn giống như là vị kia chân tiên, trong lúc vội vàng bày ra, tới đây đều chỉ là vì tranh né, nhưng chưa từng nghĩ lại bởi vậy tọa hóa. Lưu lại di vật cái gì, có lẽ chỉ là bộ phận, còn có rất lớn bộ phận, kỳ thật giấu ở nơi nào đó tại. Khương Minh Hàn sẽ như vậy suy đoán, cũng là bởi vì căn cứ Chu, Vương, Lưu, Tôn mấy cái này gia tộc bị chúng nguyền rủa đến xem. Nếu là vị kia chân tiên cố ý lưu lại truyền thừa, như thế nào lại để cho người ta thay hắn thủ mộ đâu? Cái này rõ ràng liền không bình thường. Cho nên hắn đoán chừng cũng giữ lại một chút chuẩn bị ở sau tại, không cam tâm cứ như vậy tọa hóa chết đi. Mấy cái này gia tộc những năm gần đây, chỗ đào móc đến chân tiên di vật, kỳ thật cũng không nhiều, liền mấy quyển kinh văn cùng chút tàn phá pháp khí, hợp thành đạo khí cũng không có. Một vị chân tiên nội tình di vật, làm sao có thể cũng chỉ có như thế điểm. Những năm này cái này mấy gia tộc lớn, đều đang tìm kiếm còn lại những cái kia gì giấu, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì manh mối. Nếu như ta là vị kia chân tiên, mang theo bị thương nặng tình huống dưới, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, che giấu mình, để tránh bị cửu gia tìm được. Trên người rất nhiều bảo vật, cũng sẽ tìm địa phương giấu đi, sau đó lưu một bộ phận, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, huống chi tại người đâu. Khương Minh Hàn buông xuống trong tay kinh văn, có một ít suy đoán. Vâng! Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến ngút trời thanh thế, có thật lớn kim sắc quang mang hiện hiện, có thể nghe kinh quyển đọc qua thanh âm, vô cùng kinh người. Khương Minh Hàn cùng Khương Minh Tiên trước tiên bị kinh động, hướng nơi đó chạy tới. Núi đá đánh rơi xuống, một tòa sơn mạch bị hoanh mở, trong đó kinh lạc xen lẫn, quang hoa nhân nhân, thải hà chảy xuôi, có một loại thần bí ba động, ở nơi đó chập trùng. Mấy vị Khương gia tộc già, thần sắc ngưng trọng, đứng ở một bên, ngực bụng chập trùng, hiển nhiên lấy cái nào đó bí bảo chặn một kích. Bọn hắn mở ra một cái thần bí hang cổ, ở trong có mấy quyển kinh văn chìm nổi. Vị chuẩn đế chỗ lấy cổ kinh. Khương gia một vị tộc lão mở miệng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm kia quyển cổ kinh, nhận ra trong đó khí tức. Bọn hắn làm chấn kinh cũng không phải là quyển cổ kinh này, mà là cái này miệng hang cổ, bên ngoài lấy cấm chế nào đó phong tồn, nếu không phải bọn hắn mang theo bí bảo, nhưng tìm kiếm những này rời lực, cũng không nhất định có thể phát hiện. Nơi xa bị giam giữ tại lồng giam bên trong vương gia mấy vị người người, con mắt lập tức liền trợn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiên động. Chu gia một vị tu vi bị phong chí tôn cảnh người tổ, càng là run rẩy đạo, đỏ ngầu cả mắt, không nghĩ tới bọn hắn truy tìm vô số năm tiên động, vậy mà liền tại vẫn tiên cốc bên trong, chỉ là không có bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn vô cùng hối hận, không có sớm một chút phát hiện cái này miệng tiên động. Tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền đã nhận ra, vị kia chân tiên lưu lại di trạch, cũng không hoàn chỉnh, thậm chí chỉ có thể nói là một phần rất nhỏ. Những năm này bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp dò xét, cuối cùng ra kết luận, những cái kia di trạch rơi vào vẫn tiên cốc bên ngoài. Vậy mà hôm nay đã thấy đến Khương gia mấy người kia, thông qua cái nào đó dị bảo, tìm kiếm ra tiên động chỗ. Một vị vương gia lão giả, thất hồn lạc phách, nói. Rõ ràng trước mắt đặt vào một tòa kim sơn, chúng ta nhưng lại không biết làm như không thấy. A, rất nhiều người hối tiếc không kịp, rất không được. Khương gia mấy vị tộc lão, giờ phút này thần sắc lại rất cẩn thận, cũng không có bởi vì mở ra cái này miệng tiên động mà kích động. Bọn hắn cũng chỉ là bằng vào trong tay dị bảo, mới có thể tìm kiếm đến vị trí này. Người bình thường còn thật không có cơ hội này. Cẩn thận có biến. Một vị tộc lão mở miệng, ánh mắt hướng về quang hoa nhân lục trong động. Nếu như đây quả thật là miệng chân tiên ở lại động phủ, vậy bọn hắn cũng không dám tùy ý đặt chân, động một tí có hủy diệt nguy hiểm. Khương Minh Hàn xuất hiện ở đây, trong ánh mắt có kim quang chói mắt, đang nhìn hướng trong động phủ cảnh tượng. Hắn cảm giác đôi mắt nhói nhói, bị trong đó khí tức gây thương tích, bất quá lúc này, một sợi ôn hòa ba động tràn ngập, làm hắn con mắt nhói nhói hơi trợn. Sau đó có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng. Diễm tiên tử. Khương Minh Hàn không nghĩ tới gia hỏa này hảo tâm như thế, có qua có lại, vậy mà giúp hạ chính mình. Bất quá nàng chỉ là giúp một chút, liền không có cái gì động tĩnh. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm trong động, thấy rõ trong đó cảnh tượng, có một cái cổ pháp bồ đoàn tọa lạc ở giữa, không biết là bực nào chất liệu chế tạo, trừ cái đó ra còn có mấy chiếc bình, một ngụm hiện lên màu vàng đất thổ bình, không biết phong tồn lấy cái gì. Về phần hư không bên trong trôi nổi mấy quyển kinh văn, theo Khương Minh Hàn, đều rất bình thường, chỉ là chuẩn đế cấp độ, Khương gia nhiều lắm. Đây cũng không phải lưu lại di trạch. Khương Minh Hàn cảm thấy khẽ lắc đầu, cũng không có quá lớn kinh hỉ. Mà lại tại chỗ cửa hang cấm chế, cũng không phải là rất mạnh, rất nhanh liền bị ma diệt rơi, không cách nào ngăn cản mấy người. Khương gia mấy vị tộc lao đi vào, thứ nhất bản kinh văn rất nhanh bị mấy người chiếm được vào trong tay, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, cũng không biết ra sao chất liệu đúc thành. Như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ. Mở ra cổ thư về sau, mấy người nhìn sang, đây là một vị chuẩn đế tạo thành cổ kinh, ở trong ghi chép một môn bí pháp, coi như thâm ảo. Đây đối với phổ thông đạo thống tới nói, tuyệt đối là một loại đại thu hoạch, một vị chí tôn kinh văn đều có thể để nhất tộc cường thịnh chi nay, ở trong các loại huyền ảo đáng giá dùng một đời đi nghiên cứu. Huống chi đây là chuẩn đế kinh văn. Bất quá đối với Khương gia tới nói, loại này kinh văn liền không đáng giá nhắc tới. Sau đó, mặt khác mấy quyển kinh văn cũng bị mở ra, là mấy vị tự sáng tạo kinh văn chuẩn đế lưu lại, cũng vì cổ kinh. Cũng không phải là tất cả chuẩn đế đều có thể khác mở một đạo, chỉ có số ít người kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm đến, phàm là có thể lưu lại đạo thống người đều rất đáng sợ, trình bày khác biệt thiên địa đại đạo cùng bí thuật. Những này cổ kinh coi như có giá trị, đều bị mấy vị tộc lão nhận lấy, mang về nhà tộc. Khương Minh Hàn chủ yếu nhất lực chú ý, nhưng thật ra là tại cái kia bồ đoàn bên trên, có thể cảm nhận được trong đó dính vào một chút tiên vận, nhưng đã rất nhạt, sớm đã theo thời gian mà tan biến. Mặt khác hai bình ngọc, thổ bình bên trong, có thần chỉ riêng tràn ngập, sau đó mở ra bên trong, có hào quang tràn ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán trống không. Đáng tiếc, năm quá mức xa xưa, trong đó đan dược dược tính đã mất. Mấy vị tộc lão có chút thất vọng lắc đầu, nơi này những vật này, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Nơi này đã từng đích thật là ở lại qua một vị chân tiên, nhưng thời gian không hề dài. Mấy ngày nay bọn hắn đã đi vị kia chân tiên lăng mộ nhìn qua, chỉ còn lại trống rỗng đạo đài, không có cái gì lưu lại, lúc trước tọa hóa thời điểm, ngay cả thi cốt cũng cùng nhau vũ hóa, bị triệt để sấy khô. Nếu như còn có cái gì di vật, cũng sớm đã bị vẫn tiên cốc bên trong mấy gia tộc lớn, cho chia cắt sạch sẽ. Khương Minh Hàn ngược lại là tại cái này trong động phủ ngừng chân hồi lâu, hắn nếm thử lấy luyện thần kinh bắt giữ nơi đây lưu lại khí tức, có một ít tiên vận còn chưa từng tiêu tán, rất là mỏng manh mơ hồ. Những này tiên vận theo Khương Minh Hàn, liền cùng loại với nhân quả, chỉ cần còn tồn tại thế gian này, hắn liền có thể thông qua luyện thần kinh bắt giữ luyện hóa. Xem ra có thể thực hiện. Cuối cùng hắn luyện hóa hết những khí tức này, ý đồ đẩy ngược tình cảnh lúc đó, sau đó thành công. Mơ hồ trong tấm hình, một vị thân mang đạo bào, thấy không rõ khuôn mặt lão giả, không ngừng nôn ra máu, thân thể có thật nhiều vết rạn. Đáng sợ nhất là tại mi tâm của hắn chỗ, cũng một thanh đoản mâu cho xuyên qua, có tráng lóng ánh xương cặn bã lộ ra. Kê Ngô Sơn. Khương Minh Hàn sắc mặt hơi trắng bệnh, đẩy ngược những này tình cảnh, với hắn mà nói hao tổn vô hình cực lớn, mỗi một hơi thở đều là kinh khủng tiêu hao. Bất quá hắn ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ là mày nhíu lại, bắt được lão giả này chuyển ra ngạn ngữ. Những này ngạn ngữ rất là thỉnh thoảng, nghe không rõ lắm, mà lại rất nhanh những hình ảnh này liền đoạn mất. Khương Minh Hàn cũng không xác định, vị lão giả này chính là vị kia chân tiên, nhưng lại rất xác định, trong miệng hắn ngạn ngữ, chính là Kê Ngô Sơn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 148, doanh động các phe cổ thần mộ địa, lựa chọn như thế nào xem chính ngươi, cầu đặt mua. Kê Ngô Sơn. Khương Minh Hàn miệng bên trong nhắc tới cái này cái tên này. Thần sắc có chút hoảng hốt, thôi động luyện thần quyết bắt giữ những này lưu lại tiên vận, đối với hắn ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Bất quá làm hắn để ý vẫn là tôn này mơ hồ lao đạo nói tới ra mấy cái này ngạn ngữ. Nếu như hắn chính là vị kia vẫn lạc tọa hóa chân tiên, kia là người nào đem nó xương đầu xuyên qua, lưu lại đáng sợ như vậy một đạo vết thương, cơ hồ muốn đem cái chán xe rách. Mà lại, Kê Ngô Sơn là cái gì danh tự? Một chỗ địa danh? Vẫn là cái gì? Hay là vị kia chân tiên di vật nơi ở? Hay là hắn cửu nhân chỗ thế lực? Khương Minh Hàn lắc đầu, yên lặng điều tức, thần sắc rất nhanh khôi phục lại, sau đó rời đi cái này miệng tiên động. Đã không nghĩ ra, hắn liền tạm thời đem nó buông xuống, chỉ là ở trong lòng lưu thêm cái tâm nhãn, bây giờ xem ra cũng không phải là cái đại sự gì. Lần này tiến đánh vẫn tiên cốc, với hắn mà nói, cũng không phải là không có thu hoạch. Mà lại có một số việc, cũng không phải là dùng thu hoạch liền có thể hình dung, cũng tỉ như biện hộ cho phân loại này hư vô mở mịt đồ vật. Khương Minh Tiên cũng không theo mấy vị tộc lao tiến vào bên trong cái tiên động. Nàng chờ ở bên ngoài Khương Minh Hàn, gặp hắn ra, không khỏi có chút hỏi. Nghe tộc lao nói, đây là một tòa giống tuyết tiên động. Nơi này đã bị ngăn cách mở, rất nhiều Khương gia tộc người ở phía xa tuần sát, không cho phép ngoại nhân tới gần. Vẫn tiên cốc bên trong rất nhiều dân bản địa, nhận được tin tức, cũng chỉ có thể tại chỗ rất xa quan sát, rất muốn biết cái này tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong cái tiên động, đến cùng có thứ gì. Chỉ có mấy quyển chuẩn đế kinh văn, còn có một cái lưu lại bộ phận tiên vận bồ đoàn, cùng mấy bình dược tính đã biến mất đan dược. Khương Minh Hàn lắc đầu nói, ngược lại là cũng không có giấu giếm nàng cái gì. Vậy sao ngươi ở bên trong đợi thời gian dài như vậy? Khương Minh Tiên có chút hồ nghi, cảm thấy Khương Minh Hàn thần sắc lộ ra mấy phần mỏi mệt chi ý, với hắn mà nói, đây chính là cực kỳ hiếm thấy a. Ngươi nếu không tin, liền đi hỏi tộc lão bọn hắn. Khương Minh Hàn lườm nàng một chút. Khương Minh tiên ngữ khí mang theo tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, đạo. Ta không là tốt rồi kỳ hỏi một chút sao. Tại cái kia xuyên thư người trong trí nhớ, nhưng không có liên quan tới vẫn tiên cốc bên trong tiên động ghi chép, càng không có mảy may có liên quan tin tức. Cho nên Khương Minh tiên đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Bất quá tạ bởi vậy sự tình, ngược lại để nàng biết một sự kiện, cái kia cái gọi là xuyên thư người ký ức, cũng không phải là gần như toàn năng. Rất nhiều dính đến sự tình, đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hoặc là nói gọi không có chút nào ghi chép. Khương Minh Hàn cũng không để ý tới nàng, rời đi nơi đây về sau, quay trở về tới Khương gia cổ trên chiến thuyền. Mọi người đã dự định rời đi nơi đây, về phần vẫn tiên cốc bên trong dân bản địa, sinh tử tạo hóa toàn từ bọn hắn. Tôn, Vương, Lưu, Chu cái này mấy gia tộc lớn, đã đều hủy diệt, chẳng thảo trừ căn. Khương gia giảng cứu ân oán rõ ràng, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Giống như là ác nhân hạp cùng bị giam giữ tại thiên lao bên trong đám người kia, thì không liên quan Khương gia sự tình, bọn hắn sau đó sẽ như thế nào, đều cùng Khương gia triệt để không quan hệ. Ầm ầm. Ba ngày sau đó, vẫn tiên cốc bên ngoài từng chiếc cổ chiến thuyền bay lên không, nghiền ép lên thiên cung, nhanh chóng đi xa, sương mù phun trào, chở tất cả mọi người rời đi nơi đây. Một số người muốn trực tiếp trở về Khương gia, mà Khương Minh Tô cùng nàng ra ra, thì là đánh trước tính trở lại Khương quốc. Mấy ngày nay hai người cảm xúc đã ổn định lại, mấy vị tộc lão cũng đều đi xem Khương Vọng Dương, thân là trưởng bối, đối với hắn vẫn có chút áy náy, xuất ra không ít bảo vật cùng thánh dược, trợ hắn điều trị thân thể, phục hồi từ từ lấy vết thương cũ. Khương Vọng Dương khí sắc, cũng so với bị hát thủy trong thiên lao mang ra thời điểm, muốn tốt rất nhiều, cũng không có trước đó nhiều như vậy mục nát chi ý. Mấy ngày nay Khương Minh Tô cũng cho Khương Vọng Dương kỹ càng giảng thuật những năm gần đây, Khương quốc phát sinh rất nhiều sự tình. Bao quát Khương Vọng Dương sau khi rời đi, con của hắn, cũng chính là Khương Minh Tô cha ruột Khương Vô Thần, mang theo Khương quốc rất nhiều cường giả đuổi theo, đằng sau thì là mai danh nhận tích, không biết tung tích. Mẫu thân của nàng một người chống đỡ lấy Khương quốc, nguyên bản một cái tu hành đại quốc, cũng biến thành phạm tục thế lực, còn suýt nữa bị quanh mình thế lực chỗ khi dễ. Nghe được những chuyện này, Khương Vọng Dương phẫn nộ đồng thời, cũng không hiểu lòng chua xót. Lúc trước bọn hắn vẫn là quá vọng động rồi, không có bận tâm quá nhiều, không phải làm sao lại để Khương Minh Tô cùng mẫu thân của nàng hai người, tiếp nhận nhiều như vậy. Đương nhiên, Khương Minh Tô cũng không quên nói, Khương Minh Hàn bọn người là như thế nào tìm tới Khương quốc đến, như thế nào trợ giúp Khương quốc các loại sự tình. Nhất là tại đề cập đến Khương Minh Hàn thời điểm, lời nói rõ ràng nhiều hơn không ít, rất là kỹ càng địa nói rất nhiều sự tình. Hắn mặc dù thân cư cao vị, nhưng lại rất là hiền hòa, làm cho người như một xuân phong. Xử lý sự tình cẩn thận chú đáo, nhất là đang chiếu cố nàng phương diện, càng là quan tâm chú đáo, tóm lại tìm không ra một tia mau bệnh tới. Khương Vọng Dương mặc dù không tính là nhân tình, nhưng cũng không đốc, rõ ràng nhìn ra được, cháu gái của mình đề cập đến Khương Minh Hàn thời điểm, rõ ràng mang theo một loại nào đó nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Nàng đang nói sự tình khác thời điểm, cũng sẽ không cố ý giảng nhiều như vậy, đều là nhẹ nhàng vài câu liền sẽ qua. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảm thán cùng bất đắc dĩ. Biết rõ Khương Minh Hàn thân phận hắn, đối với cái này cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá tại Hắc Thủy trong Thiên Lao thấy rất nhiều chi tiết cùng ăn nói lời nói những này, làm hắn đối Khương Minh Hàn ấn tượng rất tốt. Đó là cái khiêm tốn hữu lễ, nho nhã hiền hòa người trẻ tuổi, được xưng tụng một câu công tử thế vô song. Khương Minh Tô ở thời điểm này, tự nhiên không có quên có quan hệ Lạc Tiểu Phàm sự tình, rất muốn biết khối kia Long Văn Cổ Ngọc là thế nào xuất hiện trong tay hắn. Khương Minh Hàn thuận thế cũng phân phó, để cho người ta đem Lạc Tiểu Phàm mang theo tới, ngay trước mặt Khương Vọng Dương, hắn tự nhiên là hết đường chối cãi, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt, lúc trước thỉnh thoảng chui vào Hắc Thủy Thiên Lao, từ ta trong miệng nói bóng nói gió, nghe ngóng rất nhiều ngoại giới cùng Khương quốc sự tình, lường gạt ta không ít công pháp bí tịch. Liền ngay cả khối này cổ ngọc, cũng là bị hắn cướp đi. Khương Vọng Dương ánh mắt rất lạnh, đối đãi Lạc Tiểu Phàm cũng không có bất kỳ hảo cảm, tại hắn bị giam giữ tại Hắc Thủy Thiên Lao thời điểm, gia hỏa này liền thỉnh thoảng đến đây, muốn đào ra bí mật của hắn. Đằng sau càng là một trận bắt chẹn, đem khối kia Long Văn Cổ Ngọc cho cướp đi, mỹ danh ngày rời đi vẫn tiên cốc về sau, sẽ đi chiếu cố cháu gái của hắn. Khi biết Lạc Tiểu Phàm đã từng đánh qua Khương Minh Tô chú ý, còn muốn cưới nàng ở rể Khương gia, Khương Vọng Dương càng là tức giận đến hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Cứ như vậy cái tặc mi thử nhãn gia hỏa, còn dám muốn đạt được hắn cháu gái ngoan. Gia hỏa này đích thật là gan to bằng trời, miệng đầy hoang ngôn. Rất khó để cho người ta tin tưởng hắn. Rơi vào bây giờ kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão. Khương Minh Hàn cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó phân phó người đem Lạc Tiểu Phàm cho dẫn đi, về phần đằng sau muốn thế nào xử lý, hắn liền định giao cho Khương Minh Tô cùng Khương Vọng Dương. Có quan hệ Vẫn Tiên Cốc bên trong sự tình, cũng không truyền ra, nơi đây cũng có chút bí ẩn, tọa lạc tại một mảnh thâm sơn trong cổ lâm, hiếm người sẽ chú ý. Khương gia xuất động đại quân số lượng kỳ thật cũng không nhiều, duy nhất có chút dễ thấy chính là mấy chiếc phá vực cổ chiến thuyền. Bất quá ngoại trừ một chút mật thiết chú ý Khương gia động tĩnh thế lực, sẽ có chú ý bên ngoài, rất nhiều người đều cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, tại toàn bộ 3.000 đạo vực tới nói, là thuộc về một khối tiểu thạch đầu ném vào trong nước, kích không dậy nổi bao lớn gợn sóng. Ngược lại là rời đi Vẫn Tiên Cốc trên đường, Khương Minh Hàn biết được không ít có ý tứ tin tức, trước đó Tô Minh Nguyệt hướng hắn chỗ đề cập tòa kia viễn cổ đại mộ, vậy mà thật sẽ là một tòa thời kỳ viễn cổ cổ thần mộ. Hắn coi là Tô Minh Nguyệt chỉ là thuận miệng nói, chưa từng nghĩ thật đúng là gặp ngôi mộ lớn này. Phải biết cổ thần nhất tộc từ trước đến nay đều là quần cư, tại cổ lao thời kỳ, chính là thiên địa sủng nhi, liền xem như tiên đạo thế lực, cũng không muốn trêu chọc. Bây giờ, nơi này lại đơn độc xuất hiện một tòa mộ địa, lập tức dẫn phát hoành động to lớn, các loại suy đoán đều xuất hiện. Rất nhiều người cảm thấy, đây có lẽ là một tôn cách tộc cổ thần, cũng có thể là bởi vì một ít duyên cớ, chết tại ngoại địa, không cách nào về tộc. Nhưng bất kể như thế nào, một tôn cổ thần mộ địa, vậy liền mang ý nghĩa vô thượng cơ duyên. Nếu như đây là một tôn thành niên cổ thần, huyết mạch trình độ không thấp, vậy ít nhất cũng có thể so với chuẩn đế. Nói cách khác, cái này tương đương với một tòa chuẩn đế mộ, thậm chí là có thể là chân chính đế mộ. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, dẫn phát động đất, rất nhiều bất hủ đạo thống thế lực đều điều động cường giả tiến đến, muốn tìm kiếm tòa kia cổ thần mộ. Liền ngay cả tiên đạo thế lực cũng ngồi không yên, như Xích Hoàng Sơn, Thánh Linh Hồ, giao chỉ tiên cảnh nhóm thế lực, cũng đều tại quan sát, phái đến có người tới. Kia phiến đại hoang trở nên vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tu sĩ khống chế thần hồng tiến đến, rất nhiều cổ chiến xa cùng liễn xa giáng lâm, đem nơi đó yên tĩnh triệt để đánh vỡ. Cổ thần mộ xuất thế, khiến cho rất nhiều tiếp giáp hơi gần đạo vực bên trong tông môn đạo thống, đều ngay đầu tiên tiến đến. Ở trên đường thời điểm, mấy vị lúc đầu dự định trở về gia tộc tộc lão, suy nghĩ một trận, đều cải biến phương hướng, mang theo rất nhiều tộc nhân, hướng kia phiến đại hoang mà đi, muốn đi tham gia náo nhiệt. Cầu hoa tươi. Đến bọn hắn cảnh giới này, gặp được thích hợp cơ duyên, kia so bất luận kẻ nào đều muốn cực nóng, không có khả năng tùy tiện buông tha. Khương Minh Hàn nghĩ đến Tâu Nguyệt Minh, liền để mấy vị tộc lão. Nếu là ở nơi đó gặp được nàng, trông nom một hai, mấy vị tộc lao tự nhiên đáp ứng. Hắn không có cùng nhau quá khứ, một phương diện còn muốn đi Khương Quốc cầm lấy khối kia giao quang tiên ngọc. Mặt khác nguyên nhân chính là, loại này đại mộ loại hình cơ duyên, bình thường đều cùng số mệnh chi tử có quan hệ, có Tô Minh Nguyệt ở bên kia, Khương Minh Hàn lại cảm thấy mình không có đi tất yếu. Huống chi hắn dùng hệ thống khóa lại Tô Minh Nguyệt, nàng nếu là ở nơi đó được cái gì chỗ tốt cơ duyên, đều có thể tương ứng trả lại đến trên người hắn. Sau nửa tháng, Khương Minh Hàn bọn người trở lại Khương Quốc. Khương Minh Tô mẫu thân đã sớm đạt được Khương Minh Tô đưa tin, biết bọn hắn đã từ Vẫn Tiên Cốc mang về gia gia của nàng, kích động hưng phấn không thôi. Mặc dù Khương Minh Tô phụ thân bây giờ chả không tin tức, nhưng là Khương mẫu lại tin tưởng, bằng vào Khương gia thực lực nội tình, nhất định có thể tìm được Khương Minh Tô phụ thân. Những năm gần đây, Khương Quốc biến hóa thật là lớn a. Khương Vọng Dương nhìn xem cương vực sớm đã thu nhỏ rất nhiều Khương Quốc, không khỏi tràn đầy cảm khái. Lúc trước hắn rời đi trước đó, Khương Quốc cỡ nào phong quang, chính là chung quanh nơi này thế lực cường đại nhất, người nào không e ngại. Thế nhưng là bây giờ đã thành nơi chật hẹp nhỏ bé, liền chỉ là tu hành tiểu quốc, cũng dám khi dễ. Bất quá hắn càng nhiều đều vẫn là cảm khái, nếu là lúc trước phụ thân hắn không có bị tức giận rời đi Khương gia, hiện nay tình huống, tuyệt đối khác biệt. Khương Minh Tô thân là Khương gia đích hệ tử đệ, từ về mặt thân phận tới nói, cùng Khương Minh tiên thế nhưng là đồng dạng. Nàng như thế nào lại lưu lạc làm phàm tục tiểu quốc công chúa? Thật sự là tạo hóa trêu người a. Khương Vọng Dương than nhẹ. Khí sắc tốt lên rất nhiều, khuôn mặt không chỉ có hồng nhuận, vẫn còn so sánh trước đó muốn sung mãn. Những ngày này trải qua rất nhiều thánh dược điều trị, những cái kia vết thương cũ đã khôi phục, khô kiệt khí huyết bắt đầu dâng lên, biến tuổi trẻ không ít. Đương nhiên chủ yếu nhất duyên cớ hay là hắn thời điểm hưng thịnh, thế nhưng là một tôn đến thánh cảnh tu sĩ, khoảng cách đại thánh chi cảnh, cũng không tính rất xa. Trở lại Khương Quốc về sau, Khương Vọng Dương mới cáo chi Khương Minh Tô cùng Khương Mẫu, lúc trước vì sao phụ thân hắn sẽ đoạn tuyệt với Khương gia nguyên nhân, đương nhiên Khương Minh Hàn mang theo Khương Minh Tiên ở một bên né tránh, không có đi nhúng tay chuyện riêng của bọn hắn. Khương gia lần này tiến đến Vẫn Tiên Cốc cứu ra Khương Vọng Dương, cũng không có nói, muốn cưỡng ép hắn trở về Khương gia, hoặc là nói thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Mấy vị tộc lão đều cũng không nói chuyện nhiều chuyện lúc trước, chỉ là đến đây làm việc, sau đó liền rời đi. Còn Khương Vọng Dương muốn làm thế nào, bọn hắn cũng không có chút nào ép ở lại, để chính hắn lựa chọn, tiếp tục ở lại bên ngoài kinh doanh cái này Khương quốc, vẫn là trở lại Khương gia, nhận tổ quy tông. Cho nên Khương Minh Hàn rõ ràng, ở thời điểm này, Khương Vọng Dương khẳng định sẽ đối với Khương Minh Tô bọn người, nói về năm đó bí ẩn, sau đó để chính các nàng làm lựa chọn. Dù sao đây là tổ tông bên trên sự tình, bây giờ Khương gia cũng coi như được là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn chẳng lẽ còn lại bởi vậy trách cứ Khương gia cái gì? Nguyên lai là duyên cớ này. Khương Minh Tô sau khi nghe xong, cũng là trầm mặc, không biết nên làm sao đi làm lựa chọn. Nàng cực kỳ thông minh, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền từ Khương Minh Hàn rất nhiều trong lời nói, liền đã nhận ra cái này bí ẩn không đơn giản. Cảm thấy có lẽ liên lụy đến nàng thái gia trên người rất nhiều chuyện, mới có thể để hắn đối với gia tộc thất vọng, sau đó phẫn mà cách tộc. Khương gia mới có thể đối nàng hổ thẹn. Đã ngươi thái gia có nhắc nhở lưu lại, vậy chuyện này muốn làm sao lựa chọn, vẫn là nhìn Minh Tô chính ngươi. Khương Mẫu nghe xong, cũng là im lặng không nói, để chính Khương Minh Tô lựa chọn. Nàng lúc trước cùng Khương Minh Tô phụ thân kết bạn thời điểm, kỳ thật chính là cái tán tu bình thường, căn bản cũng không biết Khương gia có khủng bố như vậy lai lịch. Nàng cũng không phải là cái gì danh môn chi hậu, thiên chi tiểu nữ, mặc dù biết Khương gia là thế gian này thế lực cường đại nhất một trong. Nhưng nàng cũng không có quá lớn tâm tư nói muốn đi vào Khương gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vô thượng quyền thế. Minh Tô ngươi không quyết định chắc chắn được, vậy liền lại suy nghĩ một chút đi. Khương Vọng Dương cũng không có để Khương Minh Tô lập tức làm lựa chọn. Bởi vì hắn biết Khương Minh Tô tính tình, trong nội tâm nàng khẳng định hướng tới cái kia càng mênh mông hơn càng rộng lớn hơn thế giới, nhưng một phương diện lại có thái gia nhắc nhở, làm nàng trong lòng dễ rủa xoắn xuýt, nhất thời bán hội khó mà quyết đoán sáu. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 149, nguyên bản không có trùng điệp hai thế giới, chí cao lĩnh vực, cầu đặt mua. Khương quốc trong hoàng cung, Khương Vọng Dương tiếp tục hướng Mỹ Mẫu cùng Khương Minh Tô giảng thuật đã từng rất nhiều chuyện. Mặc dù Khương Minh Tô thái gia từng phẫn mà cách tộc, đồng thời để hậu bối đều không cho phép lại cùng Khương gia có chỗ lui tới. Nhưng lần này hắn có thể được cứu ra, cùng Khương Mẫu bọn người đoàn tụ, kỳ thật toàn bộ nhờ chính là Khương gia, hắn cũng không phải là không phân ân đoán người, mà lại từ phương diện nào đó tới nói, Khương Vọng Dương kỳ thật càng hy vọng Khương Minh Tô có thể trở lại Khương gia. Nếu như nàng tiếp tục lưu lạc bên ngoài, cũng không đủ tài nguyên cùng công pháp trèo trống, cũng chỉ sẽ vô duyên vô cớ địa lãng phí hết thiên phú của nàng. Khương Minh Tô dù sao chạy xuôi Khương gia dòng chính một mạch máu, thiên phú liền không khả năng đơn giản. Lúc này, nếu như ngươi thái gia còn ở đó, vậy cũng tốt, cũng sẽ không để ngươi như thế xoắn xuýt. Khương Vọng Dương cười cười, để thiện chính Minh Tô làm lựa chọn. Ta đã biết. Khương Minh Tô nhẹ nhàng gật đầu, biết ở thời điểm này, không thể quá mức không quả quyết. Trước đó Khương Minh Hàn mặc dù nói qua, Khương gia đại môn một mực vì nàng mở ra, nhưng là nàng cũng biết, Khương gia dạng này thế lực, nhưng tuyệt không phải đạo thống gia tộc có thể so sánh, cũng không phải là nói cái gì người đều là muốn vào liền có thể tiến. Huống chi thân phận của nàng rất đặc thù, ngay tại lúc này ỷ lại sùng mạc yêu, không chừng sẽ còn bị Khương gia một số người chỗ chán ghét mà vứt bỏ mà lại, nếu là nàng một người trở về Khương gia, mẫu thân kia, gia gia bọn hắn chẳng phải là muốn thẳng lưu tại Khương quốc. Nói đến, lần này Minh Hàn ngược lại là trợ giúp chúng ta rất nhiều. Mặc dù hắn nói đây là đem nhà yêu cầu, nhưng cũng không có tất yếu làm được như thế cẩn thận chu đáo. Khương Mẫu lúc nói chuyện, không khỏi còn nói đến Khương Minh Hàn trên đầu đi, kỳ thật nàng cũng có được mặt khác lo lắng, từ Khương Minh Tô những ngày này cử động cùng lời nói đến xem, nàng hiển nhiên là đối Khương Minh Hàn cái này biểu ca có chỗ hảo cảm. Bất quá Khương Minh Hàn thân phận như vậy, liền chú định nói, không thể lại đối nàng thế nào. Cho nên nàng đang nghĩ, muốn hay không để Khương Minh Tô sớm một chút đoạn mất những này không cần thiết tưởng niệm, để tránh về sau lưu lại tiếc nuối cùng khổ sở. Đúng vậy a, thật sự là hắn là giúp chúng ta rất nhiều. Khương Vọng Dương cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Minh Hàn hắn nhưng là Khương gia gia chủ tương lai, muốn chấp trưởng một phương tiên đạo thế lực. Nếu như Minh Tô lựa chọn lưu tại Mỹ Quốc, về sau chỉ sợ đều cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy hắn. Minh nhét người trẻ tuổi này, trên thân muôn hình vạn trạng, tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Hắn lời này để lúc đầu đã có quyết đoán Khương Minh Tô, lại lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó thả xuống trong mắt tử, không nói. Nếu như lưu tại Mỹ Quốc, về sau chỉ thấy không đến Minh Hàn biểu ca rồi. Nàng trong lòng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, bất quá cái này phân mờ mịt cũng rất nhanh liền biến mất. Nàng biết ra ra không có nói sai nếu như không phải là bởi vì trên người nàng chạy xuôi Khương gia huyết mạch, cũng bởi vì một đời trước nguyên nhân, lưu lạc bên ngoài. Chỉ sợ nàng đời này cũng không thể cùng Khương Minh Hàn có bất kỳ tiếp xúc. Hắn là cao cao tại thượng tiên đạo thế gia thiếu chủ. Mà nàng chỉ là cái phàm tục tiểu quốc công chúa, hai người thế giới không có khả năng có bất kỳ trùng điệp nghĩ như vậy, Khương Minh Tô tâm tình bình tĩnh xuống tới, đã có quyết định. Sáng sớm hôm sau, tại Khương Quốc phía sau núi Hoàng Lăng, Khương Minh Hàn đi theo Khương Minh Tô, Khương Vọng Dương bọn người, lại tới đây, sửa chữa cực kỳ hợp quy tắc lăng mộ, địa thế rất là khoáng đạt, chung quanh có thật nhiều màu trắng cánh hoa cổ thụ sinh trưởng, nhánh trụ cột thô to. Minh Tô nàng thái ra sau khi tọa hóa, di cốt kỳ thật ngay ở chỗ này. Bất quá chúng ta đối ngoại nói, nơi đây chỉ là an táng quần áo, là y quan nhà. Khương Vọng Dương nhìn xem trước mặt tòa lăng mộ này, biểu lộ có chút phức tạp, sau đó cung kính quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng. Khương Minh Hàn, Khương Minh Tiên bọn người, cũng là ở bên cung kính thi lễ một cái, nếu là muốn dẫn về thất thái gia di cốt, vậy dĩ nhiên phải do hắn dòng dõi tự mình mở lăng. Đương nhiên Khương Minh Hàn mục đích cũng không phải những này di cốt, chỉ là ở chỗ này đi lội quá trình thôi. Tại đêm qua thời điểm, Khương Vọng Dương liền mang theo thất thái gia di vật, tìm tới hắn, đem bên trong những cái kia tất cả mọi thứ, đều giao cho hắn, trong đó tự nhiên là bao gồm khối kia giao quang tiên ngọc. Khương Minh Hàn đùn đỡ một chút, đằng sau cũng liền nhận lấy, hắn biết Khương Vọng Dương sẽ đem những vật kia đều cho hắn, mặc kệ là ra ngoài loại nào duyên cớ. Khương Vọng Dương bị giam giữ tại Vẫn Tiên Cốc nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng biết khối kia giao quang tiên ngọc đặc thù, có lẽ có kỳ dị gì địa phương, có không ít giá trị. Bất quá Vẫn Tiên Cốc bên trong những gia tộc kia, cũng không có nghiên cứu triệt để, chỉ là đem nó làm trận pháp hạch tâm, hóa đi thể nội nguyền rủa. Một bảo vật như vậy mặc dù chân quý, nhưng theo Khương Vọng Dương, làm sao có thể so ra mà vượt Khương Minh Tô an nguy. Cầm trong tay những bảo vật này trở lại Khương gia, khó tránh khỏi bị một số người muốn đạt được. Khương Vọng Dương hiểu rất rõ Khương gia nội bộ tình huống cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Khương Minh Hàn như vậy khiêm tốn chính trực. Cho nên cùng nói để Khương Minh Tô cầm những này không biết để làm gì bảo vật, bị người muốn đạt được. Không bằng đem nó giao cho Khương Minh Hàn, cứ như vậy, cho dù là Khương gia một ít tộc nhân biết, cũng không dám nói thêm cái gì. Mà lại, bởi vì đây là Khương Minh Tô thái gia di vật, lấy Khương Minh Hàn tính cách tới nói, tại cầm về sau, khẳng định sau đó thời gian bên trong, sẽ đối với Khương Minh Tô chiếu cố nhiều hơn, sẽ không để cho nàng thụ khi dễ cái gì. Có như thế cái tương lai gia chủ thân phận biểu ca tại sau lưng chỗ dựa, Khương Minh Tô cho dù là lựa chọn đi hướng Khương gia, cũng không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Không thể không nói, Khương Vọng Dương mặc dù bị giam giữ nhiều năm như vậy, nhưng đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ cháu gái của mình, mưu đồ tốt đường lui. Đương nhiên hắn cũng không phải đơn thuần tính toán Khương Minh Hàn, hắn biết lấy Khương Minh Hàn thân phận cùng năng lực, tại trở lại Khương gia về sau, nhất định có thể thấy rõ giao quang tiên ngọc bí mật. Hắn được trọng bảo, cũng nhận Khương Minh Tô thái gia ân tình, nhiều trông nom hạ Khương Minh Tô, chỉ có thể nói là theo như nhu cầu. Sau đó trong lăng mộ vị kia thất thái gia gì cốt bị lấy ra, thịnh trang tại một ngụm cổ phát lọ đá bên trong. Trong đó phủ văn xen lẫn, có vãng sinh chi ý, bị Khương Minh Tô mang về Khương gia. Khương Mẫu cùng Khương Vọng Dương mặc dù có chút không bỏ, bất quá vẫn là không có tôn trọng Khương Minh Tô quyết định, nhìn xem nàng đi theo Khương Minh Hàn bọn người, rời đi Khương Quốc, thân ảnh càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật Minh Tô ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngươi trở về Khương gia về sau, cũng không phải là bị giam cầm đoán, ngươi nếu là nghĩ trở lại hỏi Khương Quốc, đến xem thất gia cùng thất thẩm, cũng là tùy thời sự tình. Ngươi cũng không cần có cái gì tâm tình khẩn trương, Khương gia cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Cổ trên chiến thuyền, gặp Khương Minh Tô cảm xúc có chút không đúng, Khương Minh Hàn không khỏi cười cười mở miệng nói. Ta biết biểu ca, chỉ là còn có chút khó thích ứng. Khương Minh Tô nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ về sau, nàng vẫn là quyết định đi theo Khương Minh Hàn hướng Khương gia, tiếp xúc cái kia rộng lớn hơn tu hành thế giới. Thằng lưu tại Mỹ Quốc, nàng liền rất khó lại có cơ hội như vậy. Ngươi sẽ dần dần thói quen, tiếp tục lưu lại Khương Quốc. Sẽ chỉ lãng phí hết thiên phú của ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn cứ như vậy phí thời gian cả đời à. Khương Minh Hàn mỉm cười nói. Kỳ thật hắn mục đích đã đạt đến, Khương Minh Tô có đi hay không Khương gia, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên hắn nói những này cũng đều là lời nói thật, Khương Minh Tô có được không tầm thường thiên phú, những năm này ở chỗ này tu hành, đã bị lãng phí không ít, bỏ qua tốt nhất nấu luyện căn cốt thời cơ không. Bất quá trở lại Khương gia về sau, có biện pháp giải quyết những vấn đề này. Phía sau nàng nhất mạch kia một chút lao tổ đều còn tại, chỉ là một mực tại bế quan ngủ say. Thất thái gia phẫn mà cách tộc, chỉ có thể nói đại biểu cho hắn nhất mạch kia, cũng không thể dao động hắn tổ tiên nhất mạch kia cùng căn cơ, trong đó tự nhiên là bao quát Khương Minh Tô tổ tiên một chút lao tổ nhân vật. Nàng liền xem như trở lại Khương gia, dù là không có cha mẹ thân tộc trèo trống, địa vị cũng không phải phổ thông dòng chính tộc nhân có thể so sánh. Sau đó nửa tháng, cổ chiến thuyền một đường ghé qua, rời đi Thanh Huyền đạo vực, rời đi nơi đây. Trở về Khương gia. Ở trên đường thời điểm, Khương Minh Hàn từng để Diễm Tiên Tử xuất thủ, thay hắn đem khối kia giao quang tiên ngọc bên ngoài tạp chất luyện hóa khu trừ. Thủ đoạn, đối những cái kia tạp chất không có hiệu quả, cuối cùng thật còn phải dựa vào nàng mới được. Mặc dù nàng có chút bất đắc dĩ, cảm thấy Khương Minh Hàn quấy rầy đến nàng đi ngủ, nhưng vẫn là xuất thủ, đem khối kia giao quang tiên ngọc rèn luyện một lần. Đến tận đây, khối kia thô nhìn như ngọc thô giao quang tiên ngọc, rốt cục triển lộ mỹ lệ huyền diệu một mặt, rực rỡ ngời ngời, giống như là có ước vạn tinh quang hội tụ ở trong đó. Như Khương Minh Hàn đoán như vậy, khối này giao quang tiên ngọc nội bộ ẩn chứa tinh thần bản nguyên, có thể cô động chư thiên tinh đấu chi lực, huyền diệu vô cùng. Nếu là hắn hiện tại liền đem khối này tinh thần bản nguyên luyện hóa, liền có thể dễ như trở bàn tay địa điểm đốt thần hỏa, sau đó trực tiếp cô động chư thiên tinh đấu lĩnh vực, một bộ bước qua chân thần, thiên thần các loại cảnh giới, sừng sững tại thần cảnh đỉnh phong. Bất quá Khương Minh Hàn cũng không có làm như thế, hắn bỏ ra chút thời gian đem khối này tinh thần bản nguyên luyện hóa, sau đó tại thức hải không gian diễn hóa đầy trời sao, lấy tiên rèn pháp rèn luyện, tại hồn cung bên trong đúc thành chư thiên tinh thần. Dù sao hắn hiện tại trên tay chỉ có 1/3 thời không bản nguyên mảnh vỡ. Nếu là lúc này liền nhóm lửa thần hỏa, vậy sẽ cực lớn ảnh hưởng hắn tiếp xuống cô động thời không lĩnh vực. Cho nên Khương Minh Hàn quyết định trước gác lại buông xuống, chờ tập hợp đủ thời không bản nguyên mảnh vỡ về sau, lại đồng loạt cô động hai cái này lĩnh vực. Kể từ đó, hắn tại thần cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể có được tiên thiên ngũ hành tạo hóa lĩnh vực, thời không lĩnh vực, chu thiên tinh đấu lĩnh vực, ba cái trí cường lĩnh vực. Cái này tại 3000 đạo vực trong lịch sử, còn chưa hề có người đạt tới qua như thế hành động vĩ đại, nếu là bị người biết được, tuyệt đối sẽ cảm thấy khó có thể tin. Tại thần cảnh thời điểm, tìm được bản nguyên chi vật, liền đúng là người tiên, càng huống chi là thời không bản nguyên, tinh thần bản nguyên. Chớ nói chi là Khương Minh Hàn lúc sinh ra đời đợi, liền xen lẫn có tiên thiên ngũ hành chi khí, diễn hóa ra tiên thiên ngũ hành tạo hóa lĩnh vực. Nếu như chư thiên ý chí hiển hóa, phong thần thiên thêm một trận chiến mở ra, bày ra vạn cổ đến nay các loại trí cường lĩnh vực, tiên thiên ngũ hành tạo hóa lĩnh vực, tuyệt đối có thể đứng hàng trước Mao. Lại là sau nửa tháng, Khương Minh Hàn bọn người rốt cục đi tới Khương gia chỗ cương vực. Ở trên đường thời điểm, Khương Minh Tiên liền rời đi, cũng không tính trở về gia tộc. Nhìn nàng động tĩnh, Khương Minh Hàn suy đoán nàng hẳn là đi hướng Tử Hà Sơn. Từ trước đó hấp thu người trùng sinh Khương thần ký ức đến xem, ở sau đó trong một khoảng thời gian, Tử Hà Sơn sẽ xuất hiện kinh người dị tượng, một vị tên là Tử Hà chân nhân cổ lão tồn tại động phủ truyền thừa sẽ ở lúc kia hiện thế. Căn cứ điển tịch chỗ ghi chép, Tử Hà chân nhân là vị tán tu, sư thừa tại người nào không người biết được, nhưng là hắn lại từng có chấn kinh 3000 đạo vực hành động vĩ đại, khiêu chiến tiên đạo cấp độ sinh mệnh cấm khu. Bất quá Khương Minh Hàn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, 3000 đạo vực quá mức rộng lớn, cơ duyên thật sự là đông đảo, căn bản là tìm không đến. Trong khoảng thời gian này tại Thanh Huyền đạo vực bên kia, cổ thân mộ địa còn huyên náo 3000 đạo vực xôn xao, rất nhiều đạo thống thế lực đều chạy tới, muốn kiếm một chén canh. Lúc này mới cách bao lâu, Tử Hà Sơn bên kia liền có sẽ có khắc cường đại tồn tại truyền thừa xuất thế. Thầm 2-3 ngày sẽ út chương một lần nha MN, SGMN mặt buồn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 150, trở về tới Khương gia, đây chính là một trận cơ duyên mưa, cầu đặt mua. Gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ trở về. Cổ chiến thuyền từ Thanh Huyền đạo vực vượt qua mà đến, trên đường lại trước trước sau sau trải qua nhiều lần đại truyền tống trận sau. Khương Minh Hàn bọn người rốt cục đi tới Khương gia chỗ sân môn. Trước sân môn, một đám Khương gia đệ tử vô cùng tất cung tất kính đạo, cung kính bồi tiếp. Khương Minh Hàn khẽ gật đầu. Trước mắt cái này phiêu phù ở chân trời ước vạn thần đảo Tiên Sơn, thần quang sông tuyết, hà thủy bốc hơi, chính là Khương gia chỗ. Kinh khủng hộ sơn đại trận bên trên quang huy lưu chuyển, tựa như nhật nguyệt cùng vang lên. Loại trình độ này uy áp, vẫn chỉ là ngày thường một tia. Nếu như chân chính khôi phục dưới, thần vương cảnh đại cao thủ cũng phải dừng bước. Đây chính là ẩn thế tiên tộc nội tình sao? Khương Minh Tô đi theo sau lưng Khương Minh Hàn, nhìn thấy trước mắt, để nàng giật mình không thôi, miệng nhỏ khẽ nhếch, khó mà bình tĩnh. Mặc dù một đường lại tới đây, đã bị chấn động sắp chết lặng, nhưng nhìn đến dạng này bao la hùng vĩ rộng lớn cảnh tượng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Cái này đã không thể dùng tộc địa để hình dung, cái này hoàn toàn chính là một phương cổ lão đại thế giới a. Tại Khương quốc thời điểm, nàng thấy qua nhất khí phái cổ lão thế lực, chính là Thiên Nguyên Động Thiên. Sau đó tại Vẫn Tiên Cốc bên trong gặp được còn lại thế lực, minh bạch thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ bản thân nhìn thấy Khương gia sơn môn, mới khiến cho nàng minh bạch, cái gì mới gọi tiên đạo thế lực, chỉ là cái gọi là sơn môn, liền rõ ràng lộ ra chấn áp vạn cổ khí đường. Đi thôi. Khương Minh Hàn đạo, trong lòng suy nghĩ ngược lại là muốn cho nàng thấy chút việc đời, dù sao Khương Minh Tô tốt xấu xem như Khương gia dòng chính lại là từ hắn mang về. Mặc dù bởi vì chính mình nguyên nhân, không người nào dám khi dễ nàng. nhưng sự tình luôn có ngoài ý muốn. Huống chi nàng lại là khí vận chi nữ, nhiều khi gặp được cưới mặt khiêu khích, kéo cừu hận sự tình, cũng liền không kỳ quái. Khương gia nội bộ cũng không thấy rất an bình. Ừm. Khương Minh Tô cùng sau lưng Khương Minh Hàn, một đường xuyên qua rất nhiều thần sơn hòn đảo, đi tới phương này cổ lão đại thế giới chỗ sâu. Các loại thần thành tiên sơn, thần quang lập lòe, lôi vụ bốc hơi, khó mà hình dung. Đáp ứng không xuể, con mắt đều nhanh phải tốn. Những này thần đảo tiên sơn, quá rung động, trước kia căn bản là không có gặp qua. Đập vào mắt thấy, tất cả đều là trôi nổi tại không trung thần đảo cung điện, chi chít khắp nơi, trời quang mây tạnh, bàng bạc to lớn. Tiên vụ như mây, thác nước treo ngược giống như tấm lụa. Các loại dãy núi khổng lồ cổ thú ghé qua, khí huyết che khuất bầu trời. Thiên địa linh khí nồng nặc sắp hóa lỏng. Dù cho là nàng tính tình không màng danh lợi, nhưng cũng không nhịn được lộ ra một bộ giật mình không thôi dáng vẻ, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, dùng sức duy trì lấy bộ dáng, không để cho mình lộ ra quá mức ngạc nhiên. Trên đường còn có rất nhiều Khương gia tộc người, hướng nàng cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi, thái độ rất là tôn kính. Khương Minh Hàn nhìn nàng bộ dáng này, cũng là cảm thấy có chút thú vị, ngày bình thường Khương Minh Tô biểu hiện được rất thành thục cổ trọng, không màng danh lợi thanh lãnh, rất ít lộ ra như thế bộ dáng, rất có vài phần ngoài ý muốn đáng yêu. Hồi đến Khương gia về sau, một hồi ta sẽ phân lúc tộc nhân, trước đem thân phận của ngươi an bài tốt. Sau đó gia tộc sẽ vì ngươi an bài tương ứng hòn đảo, ngươi có thể chọn lựa mình cảm thấy thích hợp nô buộc, tùy tùng các loại, ta Khương gia phụ thuộc thế lực đông đảo, chỉ cần ngươi nói một tiếng, tự có vô số thiên kiêu tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy lựa chọn. Khương Minh Hàn một đường cho nàng giải thích nói. Khương Minh Tô gà con mổ thóc gật đầu, để cho mình nhớ kỹ những quy củ này, để tránh một hồi mất phân tức, làm ra mất mặt cử động. Nàng đi vào Khương gia về sau cũng nhìn được rất nhiều tộc nhân tại các nơi bận rộn, nghiễm nhiên phân công minh xác, tộc nhân hệ thứ không cách nào tiến vào nội bộ chỗ sâu khu vực. Nửa năm sau, ta Khương gia sẽ tổ chức thế hệ này thi đấu trong tộc, đến lúc đó không chỉ chủ tộc Thiên Kiêu muốn tham dự, liền ngay cả nơi khác một chút ban thưởng họ Khương bảng chi huyết mạch, cũng sẽ tới. Minh Tâu ngươi có thể tại nửa năm này, chuẩn bị cẩn thận một chút. Ta nghĩ lần này thi đấu trong tộc, ngươi hẳn là có thể lấy được không tệ thứ tự. Lần này thi đấu trong tộc ban thưởng, có thể nói là trước nay chưa từng có phong phú. Mà liền tại Khương Minh Tô cố gắng nhớ kỹ những này thời điểm, nàng bên người lại chuyển tới Khương Minh Linh mang theo ý cười thanh âm. Thi đấu trong tộc. Ta đã biết, ta sẽ không để cho biểu ca người thất vọng. Khương Minh Tô thần sắc hơi túc, rất là nghiêm túc nhớ kỹ, nàng biết Khương gia dạng này thế lực, cành lá rậm rạp, rắc rối khó gỡ. Ngoại trừ chủ mạch bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều chi nhánh. Mang là tại phương này cổ người bên trong đại thế giới sinh hoạt, hoặc là tại ngoại giới phồn diễn sinh sống. Bực này thi đấu trong tộc đại sự, chỉ sợ là vừa đến tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên phân phối. Sau đó tiến vào Khương gia tộc trong đất bộ khu vực, phụ có trong tộc trưởng bối đang chờ đợi, tự mình tiếp về, thái gia di cốt đồng thời bên ngoài đưa Khương Minh Tô về tộc vấn đề. Rất nhiều sự tình cũng còn đến xử lý. Nàng sinh ra ở ngoại giới, còn không có từng tiến vào Khương gia tộc tế chi địa. Cần từ trưởng bối mang theo đi vào một lần, xem như nhận tổ quy tông. Tiếp theo còn có mệnh hồn, mệnh đèn, mệnh bài rất nhiều việc vặt, lấy bảo đảm tương lai có thể tùy thời xác định an nguy của nàng. Cho nên Khương Minh Hàn để nàng đi trước xử lý những chuyện này, sau đó hắn lại mang nàng quen thuộc hạ các nơi. Hắn thì là về tới trên hòn đảo của mình, dự định trước đem còn lại kia bộ phận tinh thần bản nguyên cho luyện hóa hết. Ngay tại lúc đó, ở xa Thanh Huyền đạo vực kia phiến đại hoang chỗ sâu, sương mù đã nặng nề. Núi non chập trùng cao lớn như yêu ma đứng sướng sướng, các nơi đều là bóng người, vô cùng náo nhiệt. Cổ thần mộ xuất thế tin tức, sớm đã truyền khắp các nơi, những năm gần đây từng đạo thần hồng rơi đến, đi tới nơi đây. Cơ hồ mỗi ngọn núi bên trên đều có thể nhìn thấy tu bảy thân ảnh. Chút địa phương còn ngừng lại các loại cổ thú cùng hoa xe, có cơ giáp sông nhiên, lưu tiêu hảo quang man thú. Có đại nhân vật chạy đến, hoặc là bất hủ đạo thống trưởng giả, chính là cổ lao thế gia thái thượng trưởng lão, tu vi thâm bất khả chắc có nghe đồn nói. Tòa này cổ thần mộ chỗ sâu, mọc ra cổ thần làn chi, kia là hấp thu cổ thần tinh huyết sinh trưởng diệu dễ. Không chỉ có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên, càng có thể tăng trưởng đạo hạnh tu vi, tăng lên thể phách, cho dù là thánh nhân cũng sẽ khao khát. Chớ nói chi là tòa này cổ thần mộ, còn có thể giữ lại vị kia cổ thần khi còn sống lưu lại tạo hóa, có thật nhiều di vật, thần công. Như đến thứ nhất, đều đủ phổ thông tu sĩ hưởng thụ vô tận, thoát thai hoang cốt. Nghe nói đã có người xông vào tòa kia trong cổ mộ. Có Vạn Kiếm Sơn trang mấy vị giải thi, còn có Xích Hoàng Sơn một vị thái thượng trưởng lão. Dãy núi ở giữa khắp nơi đều là bóng người, rất nhiều tu sĩ đều đang đàm luận, ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm xa xa kia phiến bị sương mù thương bao phủ khu vực. thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo thần quang từ nơi đó xung ra, sắc sỡ lóa mắt, trong đó có cổ bảo, cũng có tàn phá binh khí mảnh vỡ, còn có gọi không ra tên tới thần bí vật liệu. Rất nhiều người ngay tại các nơi nhặt nhạnh chỗ tốt, không có thực lực tới gần nơi đó, muốn từ phun ra tới thần quang bên trong, tìm được dị bảo cái chỗ kia ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nguy cơ, thỉnh thoảng sẽ khuyết tán ra dư ba đến, động một tí khiến tu sĩ trọng thương, hữu hình thần câu diệt nguy hiểm. Vừa rồi liền có người không cẩn thận chạm đến trong đó quang hoa, trực tiếp nổ tung, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Ngoại trừ mấy nhà tiên đạo thế lực xâm nhập trong đó, còn lại bất hủ đạo thống đều chỉ là tại tầng ngoài cùng, không cách nào tiến vào chỗ sâu. Bất quá nghe nói tòa kia trong cổ mộ, có một mảnh đổ sụp địa cung, tổng cộng có 9 tầng, rất nhiều ban đầu đi vào, có người, chỉ có thể ở bên ngoài 3 tầng thử thời vận. Đã có nhân vật cấp bậc trưởng lao vẫn lạc tại trong đó, không biết là chạm đến vật gì, nổ thành một đoàn đúng huyết. Chúng ta không có khả năng kia, vẫn là ở bên ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt đi. Rất nhiều người đều đang thấp giọng đàm luận, nhưng ánh mắt lại là một mực nhìn qua phía trước, bắt giữ các đạo thần quang. Mà lúc này, tại cổ thần mộ phương hướng truyền đến kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, làm cho người ta run rẩy cả linh hồn, sáng chói thần quang xông phá vân tuyết, quán thông thiên địa lại. Đơn giản giống như là núi lửa phun trào, lực lượng vô tận sôi trào mãnh liệt mà ra, chói lọi quang mang giống như là hải khiếu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Rất nhiều tu sĩ như kia Lục Bình, bị sóng năng lượng lớn trực tiếp hất bay ra ngoài, đã lui đủ xa, nhưng y nguyên chịu ảnh hưởng. Không hổ là cổ thần mộ địa, cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có như thế đáng sợ ba động. Bất quá từ này khí tức đến xem, trong đó có lẽ có cổ thần khí. Rất nhiều sừng sững tại các ngọn núi mạch ở giữa đại nhân vật, trong ánh mắt hiện hiện nồng đậm hào quang, sau đó hóa thành thần hồng, không chút do dự phóng tới tòa kia cổ thần mộ. Mà liền tại cái này tiếng nổ truyền đến sát na, kia phiến bị sương mù điều bao phủ khu vực trong, có các loại thần quang phun ra đến, đơn giản giống như là mênh mông mưa to, từ trên cao về xuống. Là cơ duyên mưa. Một chút tu sĩ thấy cảnh này, lập tức liền kích động nhịn không được hô lớn, vọt thẳng hướng vậy cái này phiến thần quang mưa to. Vốn là hỗn loạn phiến khu vực này, càng là đại loạn, rất nhiều người cái gì đều không để ý, đỏ ngầu cả mắt, vọt thẳng hướng về phía trước, không ngừng cướp đoạt những cái kia thần quang bên trong bao khỏa bảo vật. Tại những này quang vũ bên trong, xen lẫn rất nhiều binh khí, có tàn phá cổ khí, cũng có một chút bình bình lọ lọ, không biết chứa cái gì. Nhưng không thể phủ nhận là, đây là bọn hắn duy nhất cơ duyên, không có tư cách cùng thực lực tiến vào cổ mộ chỗ sâu, cướp đoạt trong đó chỗ tốt. Đây là cái gì? Tại dãy núi này ở giữa, một sợi tóc lộ ra khô héo, lộ ra xanh xao vàng vọt, quần áo rất là thô ráp nữ tử, đang có chút giật mình nhìn xem rơi vào chân mình bên cạnh một ngụm nắp bình, giống như là bùn đất chế thành, cực kỳ đơn sơ, có điểm giống là nắp trà. Cũng không tính lớn, không đến tu sĩ bàn tay một nửa, rất là trùng hợp địa rơi vào nàng dưới chân. Bất quá chung quanh tu sĩ rất nhiều, đều đang đuổi chụp những cái kia dâng lên mà ra thần quang, không có chú ý tới nàng. Trên mặt nàng cũng là bất động thanh sắc, sau đó chuyển ra một chân, dẫm ở cái này miệng bùn đất nắp trà. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, trực tiếp rơi vào dưới chân của ta. Cũng không biết cái này bùn đất nắp bình, sẽ là thứ gì, ngược lại là rất cấn chân. Được rồi, đợi lát nữa lại tra xét rõ ràng. Nhưng là không thể bị người phát giác, không phải tuyệt đối bị người đoạt đi, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, cơ duyên như vậy, tuyệt đối sẽ bị người muốn đạt được. Nữ tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại là không lộ mảy may gì thường đến, để cho mình gắng giữ lòng bình thường, để tránh có chút kích động, bị chung quanh những cái kia cường đại tu sĩ phát giác được dị thường. Nàng mặc dù xanh xao vàng vọt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngũ quan xinh xắn, cực kỳ vóc người cao gầy, nhất là hai chân, phá lệ thon dài. Nếu là Khương Minh Hàn ở nơi này, lấy đồng thuật nhìn trộm nàng này, liền sẽ phát hiện, nàng chính là Dịch Dung sau Vương Ngọc. Nàng cũng xuất hiện ở mảnh này đại hoang bên trong rất nhanh, Vương Ngọc nhìn xem nơi này rất nhiều tu sĩ đều đã đi xa, đuổi theo khắc thần quang, mới thở phào một cái, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, dự định nhặt lên dưới chân bùn đất nắp trà. Nơi đây quá mức nguy hiểm, bằng vào ta thực lực trước mắt đến xem, còn có thể từ trong tay bọn họ cướp đoạt đến đồ vật. Bất quá vậy mà có thể như thế nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không tệ. Hy vọng vật này, có thể có bất phàm giá trị, đừng để ta thất vọng. Vương Ngọc lộ ra mấy phần ý cười, đang định ngồi xổm người xuống đi, đem bùn đất nắp trà nhặt lên. Bất quá đúng lúc này, phía sau nàng đống nhiên truyền đến như chuông bạc thanh thúy động lòng người tiếng cười, có cảm động chi ý, để trên mặt nàng tiểu dung, trực tiếp liền cứng đờ. Thật là một cái thông minh tiểu gia hỏa, bất quá chân ngươi hạ cái kia nắp trà, thế nhưng là ta không cẩn thận mất. Một người mặc tử sắc váy dài nữ tử xuất hiện, mới nhìn khuôn mặt rất là bình thường. Nhưng là nếu là tinh tế quan sát, sẽ phát hiện con mắt của nàng có màu tím nhạt, cực kỳ xinh đẹp, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, có loại yêu mị chi ý, mê người đến cực điểm. Nàng trên mặt doanh doanh ý cười, giống như là như quỷ mị sau lưng Vương Ngọc chạy đi đâu ra. Vương Ngọc động tác cứng đờ, không nghĩ tới đã sớm bị người phát giác được, trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng không may, nhìn ra được trước mắt tên này váy tím nữ tử thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt không phải nàng có khả năng địch. Thế là nàng cũng rất quả quyết, quay người trực tiếp rời đi, đi hướng hướng khác. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng là kiện khó được dị bảo, nội bộ phù văn hoàn chỉnh, có tác dụng lớn. Gặp tên này người mặc vải thô y phục nữ tử rời đi sau. Váy tím nữ tử trên mặt khó nén ý cười, đi đem khối này bùn đất nắp trà nhặt lên, cẩn thận đầu môi dưới, trên mặt ý cười càng đậm, mặt mày đều cong, hiển nhiên rất là vui vẻ, giống như là nhặt được con gà hồ ly. Không nghĩ tới mảnh này đại hoang, sẽ còn xuất hiện bực này cơ duyên địa, thật sự là trời cũng giúp ta. Hồi thôn một chuyến, còn có thể đụng phải loại chuyện tốt này, cuối cùng có thể đền bù xuống ta trong khoảng thời gian này tổn thất. Váy tím nữ tử tâm tình không tệ, đắc ý, đi theo một đám tu sĩ ở chỗ này nhặt nhạnh chỗ tốt, từ trong tay bọn họ cướp đi đồ vật. Lấy nàng thực lực, tự nhiên là có thể đi trong cổ mộ, nhưng là nàng cảm thấy trong đó nguy cơ không ít, dự định trước hết để cho người khác tìm kiếm đường. Chương 151, cùng số mệnh chi nữ trộn lẫn lên đi, không tưởng tượng được phát triển, cầu đặt mua. Váy tím nữ tử tự nhiên là bị thánh linh hồ, Sinh Hoàng Sơn cùng một chỗ truy nã, giá cao treo thưởng mị mị, bất quá nàng hiện nay dịch dung lấy tại, có rất ít người gặp qua nàng chân dung. Cho nên nàng rêu rao xếp đặt địa hiện thân ở chỗ này, cũng không lo lắng chút nào, sẽ bị tu sĩ khác nhìn ra. Còn treo thưởng cái gì, chỉ cần không bị Khương Minh Hàn đâm lưng, nàng cũng căn bản không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này nơi đây vô cùng náo nhiệt, hiện lên số lớn tu sĩ, liền ngay cả thánh cảnh tồn tại cũng không ít. Bất quá bây giờ đều đi đại mộ chỗ sâu đi, không có dừng lại ở chỗ này. Mị mị cảm thấy mình vừa vặn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, đoạn đường này đi tới, cũng đã nhận được không ít đồ tốt, nơi đây nhưng không có người có thể giành được qua nàng. Đơn thuần thực lực tới nói, liền xem như tiên đạo thế lực trưởng lão, cũng không nhất định là đối thủ của nàng, huống chi nàng bảo vật đông đảo, quỷ kế đa đoan, căn bản liền không lo lắng dẫn tới chúng nộ sẽ bị nhầm vào. Chỗ sâu chướng khí không tiêu tan, nơi này cũng không phải cái gì cơ duyên đất lành. Trước hết để cho bọn này ngu xuẩn, đi cho ta tìm kiếm đường. Trong đó nhưng còn có tiên đạo thế lực nhúng tay, người bình thường chỗ nào giành được qua bọn hắn. Mị mị miệng bên trong lẩm bẩm, cặp kia xinh đẹp đến cực điểm con mắt, lại là tại các nơi chuyển, dò xét hư không bên trong xẹt qua từng đạo thần quang, không buông tha bất luận cái gì kiện gì bảo. Cho dù là mảnh vỡ cũng muốn nắm bắt tới tay, xác định không có bất kỳ cái gì dùng về sau, lại cho ném đi. Rất nhiều tu sĩ đều bị mị mị lấy bảo vật này cùng nàng hữu duyên tên tuổi cho đoạt lấy, cho nên xa xa trông thấy nàng tới, liền ám đạo suối quẩy, trực tiếp rời đi, căn bản không cùng nàng đi một cái phương hướng. Mị mị nhếch miệng, bất quá dạng này vừa vặn, không có người nào cùng nàng cướp đoạt bảo vật. Vâng! Sương mù bao phủ chỗ sâu, giờ phút này lại lần nữa truyền ra kinh người thanh thế, có chói mắt quang hoa vỡ ra, giống như là thiên địa vỡ ra một góc, rất nhiều đại nhân vật đều kinh hô lên, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng là những cái kia quang hoa thật sự là quá chói mắt, tựa như một trận mưa lớn, bao phủ một khu vực như vậy, trong khoảnh khắc vẩy xuống tới. Rất hiển nhiên trong mộ lớn tu sĩ, xúc động cấm chế nào đó, dẫn đến trong đó thông linh cổ bảo bay ra, hóa thành chói lọi quang hoa, phóng tới bốn phương tám hướng. Nguyên bản liền hỗn loạn nơi đây, càng là sôi trào, rất nhiều tu sĩ con mắt đỏ lên vọt tới, thế tất cướp đoạt bảo vật trong đó. Bất quá cơ duyên như vậy, mang ý nghĩa càng lớn nguy cơ, không ít người cướp đoạt đến dị bảo. Kết quả cũng còn không co che nóng, liền bị sau lưng chạy tới tu sĩ một kiếm mất mạng, chết thảm tại chỗ. Không thể để cho những này dị bảo bỏ chạy. Hư không bên trong các đại nhân vật, tất cả đều nhô ra đại thủ, hướng lên bầu trời bên trong chụp tới. Nhưng là y nguyên có không ít chút hào quang trở thành cá lọt lưới, hoặc phóng hướng chân trời, hoặc tiến vào sơn lâm ở giữa. Tại thời khắc này, tại càng xa xôi ngắm nhìn các tu sĩ tất cả đều hành động, rất là điên cuồng, nhanh chóng bay về phía từng cái phương hướng, hoặc truy về phía chân trời. Hoặc phóng tới thâm lâm bên trong, truy đuổi kia từng đạo hào quang. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Có một vệt dáng xanh không có vào Vương Ngọc trên núi đá, tùy tiện xuyên thủng vách đá, đâm xuyên qua đi vào. Cái này khiến Vương Ngọc trong lòng giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng, trốn ở xa như vậy địa phương cũng có thể có thu hoạch. Nàng trước đó đoạt được cái kia bùn đất chế thành nắp trà, bị tên kia váy tím nữ tử phải đi, cái này làm nàng trong lòng có chút khó bình tức giận. Bất quá nàng cũng biết, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Tên kia váy tím nữ tử cũng không có ra tay giết nàng, theo Vương Ngọc, cũng rất không tệ. Tại Côn Lôn Thánh Thành bên trong cùng Triệu Thiều Nguyệt sau khi tách ra, nàng cũng liền rời đi giao trì tiên cảnh, một người tới ra ngoài địa sông sáo đồng thời thông qua ngoại ý muốn sở học sẽ một thì dịch dung bí thuật, tránh né Vạn Long Lĩnh truy tra. Lúc trước nàng cùng Triệu Thiều Nguyệt tại giao trì tiên cảnh bị Vạn Long Lĩnh truyền nhân Long Hoàng lộ ra ánh sáng về sau, liền bị rất nhiều thế lực tập trung vào, ở phía sau càng là có người nhìn chằm chằm tung tích của các nàng, muốn biết trên người các nàng có cái gì bí mật, đáng giá Vạn Long Lĩnh như thế đối đãi. Còn tốt nàng từ Triệu Thiều Nguyệt trong tay, đạt được không ít cổ phù, có thể phá vỡ hư không đào tẩu, trên đường đi chợ giúp nàng tránh né rất nhiều nguy cơ. Đoạn thời gian trước ngoài ý muốn nghe được cổ thần mộ địa sắp xuất thế tin tức, cho nên Vương Ngọc bất chấp nguy hiểm, chạy đến nơi đây, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao nàng thế nhưng là thân phụ nguyền rủa cổ thần thể, không chừng tại tòa này cổ thần mộ địa, có thể tìm được một chút biện pháp giải quyết. Bất quá nàng hiển nhiên là đánh giá thấp nơi đây mức độ nguy hiểm, rất nhiều đạo thống thế lực đều chạy tới, nàng thậm chí gặp được Vạn Long Lĩnh cái bóng, rất là cẩn thận. Mặc dù nàng ngoại ý muốn từng nuốt một viên trứng rồng, bây giờ đã mở ra khó được linh hải, đã nhanh muốn cô đọng hồn cung, nhưng ở những thế lực này trước mặt, vẫn như cũ như con kiến hôi. Một ngày kia, ta nhất định có thể trở nên giống như bọn họ cường đại. Giờ khắc này, Vương Ngọc trong óc không khỏi liên tưởng tới tại Côn Lôn Thánh Thành lúc, đạo thân ảnh kia đối nàng lời nói, hy vọng nhìn thấy cổ thần thể lại nở rộ huy hoàng kia. Trời! Nàng đạo tâm kiên định, cảm thấy một ngày này sẽ không thật lâu. Bất quá ngay tại Vương Ngọc dự định lấy ra xuyên thủng trước mặt khối này vách đá món kia dị bảo lúc, phía sau nàng lại lần nữa truyền đến chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Thật tốt, lại đụng phải một kiện dị bảo, vận khí coi như không tệ. Nhìn xem từ không trung lướt đến váy tím nữ tử, Vương Ngọc trên mặt tối đen, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Nàng đều nhanh hoài nghi, chính mình có phải hay không bị cái này váy tím nữ tử theo dõi, không phải làm sao có thể xui xẻo như vậy, thật vất vả đụng phải một kiện dị bảo, liền bị nàng đụng gặp. A, là ngươi tiểu gia hỏa này. Mị mị hiển nhiên là nhận ra Vương Ngọc đến, không nghĩ tới sẽ đụng phải nàng hai lần. Bất quá nàng không nói thêm gì, trên mặt cười nhẹ nhàng, sau đó tinh tế tay ngọc giơ lên, liền đem món kia dị bảo cho lấy đi, thân ảnh thức tha, quay người liền rời đi. Vương Ngọc ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ gia hỏa này dáng vẻ, chờ về sau có cơ hội, khẳng định phải để nàng cả gốc lẫn lãi địa phun ra. Tiểu gia hỏa, cũng không nên ở trong lòng ghi hận tỷ tỷ đây chính là tại cứu ngươi. Không phải bằng thực lực của ngươi, đạt được những này dị bảo, cũng không giữ được. Nhưng mà mị mị lại là nghĩ có thể nghe được tiếng lòng của nàng, quay người lại đi trở về, cười nhẹ nhàng địa đạo. Vương Ngọc trong lòng run lên, không còn dám đoán thầm cái gì, cái này váy tím nữ tử thật giống cái yêu tinh, ngay cả nàng suy nghĩ cái gì đều có thể biết. Sau đó đằng sau, Vương Ngọc liền phẫn nộ đến không được, đơn giản muốn chửi ầm lên. Cái này váy tím nữ tử giống như là chuyên môn để mắt tới nàng, liền đi theo nàng đằng sau. Lúc đầu có mấy kiện dị bảo cùng nàng hữu duyên, mắt thấy liền có thể bị nàng đoạt đưa tới tay, đều bị váy tím nữ tử cho cướp đi. Tiểu gia hỏa này vận khí làm sao như vậy không tệ. Nàng chẳng lẽ có cái gì hút bảo thiên phú. Mị mị mang trên mặt ý cười, liền đi theo Vương Ngọc đằng sau, bất quá kỳ thực trong lòng kinh ngạc không thôi, cảm giác gia hỏa này đơn giản giống như là tụ bảo buồn. Rất nhiều đạo thần quang đều xông nàng quá khứ, nếu như không phải bị nàng cho hái gặp lời nói. Những này dị bảo thật sự chính là Vương Ngọc vật trong bàn tay. Tiên tử, ngươi muốn cùng ta đến bao lâu? Dọc theo con đường này, ta 3-4 kiện dị bảo, đều bị ngươi cho tiệt hồ cướp đi, hiện tại ngươi còn muốn đi theo ta. Nếu như ta có cái gì chỗ đắc tội ngươi, mong rằng tiên tử có thể thứ lỗi. Mắt thấy lại là một kiện dị bảo bị mị mị cướp đi, Vương Ngọc thật sự là không thể nhịn được nữa, tức giận đến không được, sau đó chỗ nào cũng không đi, liền ở tại chỗ tìm tảng đá ngồi xuống. Nàng cũng không biết là mình vận khí không tệ, vẫn là vấn đề gì, lần này gặp rất nhiều kiện dị bảo, kết quả đều bị mị mị cho tiệt hồ. Ngược lại là trên tay nàng, một kiện dị bảo đều không có cầm tới. Đừng nóng giận nha. Tiểu gia hỏa vận khí thật đúng là không tệ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Một hồi tự nhiên sẽ phân cho ngươi mấy món. Mị mị cười nhẹ nhàng nói, sau lưng Vương Ngọc theo tới, sau đó cũng ở bên cạnh tìm khối đá xanh ngồi xuống. Vương Ngọc tự nhiên là không tin nàng những lời này, gia hỏa này đơn giản giống như là cái yêu tinh, đoán chừng hiện tại cũng còn tại tính toán, muốn làm sao đem những này chân bảo đều chiếm thành của mình. Tiểu gia hỏa ngươi đừng không tin a, tỷ tỷ ta có thể thể, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Mị mị gặp nàng không tin mình, cũng có chút không có cách, mình đích thật là có chút không tử tế, đoạt nàng không ít bảo vật. Vương Ngọc trong lòng kỳ thật cũng có chút buồn chồn, trước mắt cái này váy tím nữ tử, thực lực hiển nhiên thâm bất khả chắc. Mình nếu là chọc giận nàng không vui lời nói, động thủ giết mình, cũng là một trường sự tình. Tiểu gia hỏa, ta cảm thấy hai ta có thể hợp tác cùng một chỗ hạ mộ, thể chất của ngươi hẳn là có chút đặc thù, không phải sẽ không như thế hấp dẫn những này dị bảo, đến lúc đó ta sẽ phụ trách bảo hộ ngươi, nếu như được cái gì đồ tốt, hai chúng ta chia đều, ngươi xem coi thế nào. Mị mị chớp con ngươi, trên mặt đều là ý cười, lộ ra có chút thành khẩn. Nàng mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không làm được bức bách loại này vô tội tiểu tu sĩ cử động đến, chớ nói chi là nàng vừa rồi cũng đoạt đối phương không ít dị bảo. Vương Ngọc nghe nói như thế, cũng có chút giật mình, không nghĩ tới cái này váy tím nữ tử, còn cùng mình nói đến chuyện hợp tác đến. Bất quá nếu như nàng bức bách mình cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ như thế, Vương Ngọc thái độ đối với nàng có chút đổi mới, nhưng nghĩ đến mình những cái kia dị bảo, đều bị nàng cho cướp đi, liền vẫn là rất giận. Xem ra hai ta còn không là bình thường hữu duyên đâu. Lúc này, mị mị cặp kia con ngươi màu tím, đột nhiên có bóng ánh sáng bóng lưu chuyển, nhìn chằm chằm Vương Ngọc chứng dò xét một trận, cả cười, nghiễm nhiên đưa nàng cái này đơn sơ dịch dung xem thấu. Nàng bản thể thế nhưng là vạn tượng yêu hoa, lấy xâm la vạn tượng làm tên, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, dịch dung ngụy trang càng là nàng am hiểu địa phương. Vương Ngọc dọc theo con đường này đào vong, thế nhưng là liền dựa vào lấy nàng cái này ngoài ý muốn học được thuật dịch dung. Nàng cũng không nghĩ tới cứ như vậy bị váy tím nữ tử cho xem thấu. Ngươi yên tâm, ngươi cái này thuật dịch dung, cũng tạm được, người bình thường cũng nhìn không ra đến, bất quá tưởng tượng tỉ tỉ như vậy xuất thần nhập hóa, còn kém xa đâu. Mị mị cười khanh khách, như chuông bạc thanh thúy. Mong rằng tiên tử chỉ giáo. Vương Ngọc bây giờ thiếu nhất chính là bảo mệnh chi thuật, giờ phút này nghe nói như thế, lập tức cảm thấy đây chính là cơ hội của mình, vội vàng mở miệng nói ra, cũng không để ý vừa rồi đều còn tại oán thầm người ta. Muốn học cũng được, vậy ngươi phải hợp tác với ta, theo ta hạ mộ. Mị mị vẫn như cũng là mang theo tiếu dung nói. Đối với cái này, Vương Ngọc cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn nghe nàng lời nói, sau đó ở trong lòng cầu nguyện, không nên bị nàng cho hố. Sau đó, mị mị mang theo Vương Ngọc, hướng mảnh này đại hoang chỗ sâu mà đi, nàng có thể cảm giác được Vương Ngọc thể chất, có chút kỳ lạ, có thể dẫn phát nơi đây một chút cảm ứng. Có lẽ lần này có thể bằng vào Vương Ngọc tại cổ thần mộ bên trong. Được cái gì không tệ cơ duyên. Ở sau đó mấy ngày, Vương Ngọc đều cùng mị mị cùng một chỗ, không ngừng xâm nhập phía trước một khu vực như vậy, có thể thấy được rất nhiều đại nhân vật đều đang xuất thủ, muốn cướp đoạt một chút chí bảo. Có người thậm chí ra tay đánh nhau, đều bị thương, sau đó không thể không rút đi. Ở chỗ này nàng còn gặp được trước đó tại giao trì tiên cảnh Tây Vương Mẫu Thỏ Yến bên trên đụng phải một số người, đều là các thế lực cao tầng. Khương công tử phía sau Khương gia. Vương Ngọc thậm chí thấy được Khương gia kỵ sĩ. Còn có số tôn cực kỳ đáng sợ cường giả, sừng sững tại mộ địa chỗ sâu, tại cùng mấy tôn mơ hồ tồn tại giằng co. Khương công tử. Mị mị nghe được nàng cái này thấp giọng kinh hô, nhịn không được quay đầu nhìn Vương Ngọc một chút, sau đó xinh đẹp con ngươi liền híp lại. Nàng mang theo Vương Ngọc một đường xâm nhập nơi này, đã tới gần các thế lực trụ sở, bốn phía sương mù bao phủ, dãy núi đã đổ sụp, xem như mộ địa giải đất trung tâm. Ẩn thế tiên tộc Khương gia, Thánh Linh Hồ, Sinh Hoàng Sơn, thậm chí Vạn Long Lĩnh, Cảnh Dương Tiên Triều và rất nhiều thế lực, ở chỗ này đều có cường giả, thần quang lập lòe, vô cùng khiếp người. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cái này tiểu tu sĩ, tựa hồ còn cùng Khương gia có chút quan hệ. Vừa rồi chỗ nhắc tới câu nói kia, nói là Khương công tử. Vẫn là nói đơn thuần trùng hợp. Mà giờ khắc này, Vương Ngọc cũng chú ý tới mình câu này trong lúc lơ đãng thấp giọng hô, dẫn tới mị mị chú ý. Đi thôi, thừa dịp bọn hắn bây giờ tại giằng co, đúng là chúng ta đục nước béo cò thời điểm. Mị mị bất quá cũng không có đối với chuyện này còn nhiều, mang theo Vương Ngọc, dưới chân hiện hiện khói xanh, thi triển một loại nào đó cấp tốc bí thuật, nhanh như chớp liền thẳng đến mộ địa chỗ sâu nhất mà đi chu. Mà lúc này ở xa Khương gia Khương Minh Hàn, cũng không biết ban đầu ở Hắc Tử Tinh Khoáng, bị hắn hung hăng hố qua yêu nữ Đường Mị. Bây giờ sẽ cùng khí vận chi nữ Vương Ngọc đợi cùng một chỗ, còn cùng một chỗ tiến vào tòa cổ thần mộ địa ở trong. Ngoại trừ Vương Ngọc bên ngoài, kỳ thật Tô Minh Nguyệt bây giờ cũng tại tòa này cổ thần mộ trong đất. Cùng thế hệ một chút tuổi trẻ trí tôn, bây giờ kỳ thật cũng đi theo trường bối, đi tới phiến khu vực này. Trong đó liền bao gồm chiến thần cổ điện truyền nhân, Thánh Linh Hồ một vị vừa xuất thế thần bí đại nhân. Một ít chuyện, ngay tại dựa theo hắn sở ý nghĩ tới phương thức đang phát triển. Chương 152, Tham Lang Thai Tinh Chi Tượng, thôi diễn 10 vạn lẻ một lần đoạt được thời cơ, cầu đặt mua. Khương Minh Hàn hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới đưa khối kia tinh thần bản nguyên cho luyện hóa hết. Hắn không có vội vã dùng khối này bản nguyên đến nhóm lửa thần hỏa, ngược lại là tại thức hải không gian bên trong cô đọng chu thiên tinh đấu. Mỗi một khỏa tinh đấu đều đại biểu cho một thì vô thượng thần thông, tại thức hải không gian bên trong diệp diệp sinh huy, nở rộ hào quang bất hủ. Mênh mông huy quang, đem thức hải không gian bao phủ, cuối cùng tạo thành một mảnh to lớn như khói trắng cảnh. cho dù là thánh cảnh tu sĩ, cũng vô pháp có được giống như là Khương Minh Hàn như vậy thâm thúy mà mênh mông lực lượng thần hồn, mà lại bởi vì tiên rèn pháp tồn tại, dẫn đến Khương Minh Hàn thần hồn bị rèn đúc thành tiên thức. Cái này cùng thần thức có khác biệt về bản chất, không thể giống nhau so sánh nhau, cho Khương Minh Hàn lớn nhất cảm thụ chính là, cùng cảnh giới hạ tiên thức tính chất trình độ, chính là thần thức gấp trăm lần trở lên. Chắc không được lúc trước giao trì thánh nữ Tịch Nhan sẽ nói, tiên rèn pháp dính đến tiên bí. Đem căn cơ lại lần nữa trải vớt một lần về sau, Khương Minh Hàn đứng dậy rời đi cung điện, đi hướng Khương Minh Tô chỗ hòn đảo. Nàng mấy ngày nay cũng coi là đem nhận tổ quy tông quá trình cho đi một lượn, trong tộc cũng vì nàng an bài nô buộc hòn đảo lần này chút. Đương nhiên Khương Minh Tô tính cách không màng danh lợi, cũng không có bởi vì thân phận của mình đặc thù, mà đưa ra quá nhiều yêu cầu, cũng không có chọn lựa tùy tùng. Nàng một người tu hành đã quen, ngược lại là quá mức náo nhiệt, để nàng có chút không biết làm thế nào. Tại Khương Minh Hàn đuổi tới nàng chỗ hòn đảo thời điểm, Khương Minh Tô đang cùng mấy tên thị nữ trò chuyện, hỏi thăm một ít chuyện. Gặp qua thiếu chủ. Nhìn thấy Khương Minh Hàn đi tới, một đám thị nữ đều cung kính hành lễ nói, sau đó lui ra. Minh Hàn biểu ca. Khương Minh Tô mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau đó có chút thi lễ. Nàng vốn cho rằng đi vào Khương gia về sau, Khương Minh Hàn liền sẽ đi làm việc chính mình sự tình, nàng cũng rất khó gặp lại hắn. Chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động tới. Khương Minh Hàn thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay tại Khương gia còn thích ứng, hẳn không có cái gì khó chịu địa phương. Khương Minh Tô nhẹ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác không có, Khương gia một đám tộc lao đối ta đều rất tốt, còn có mấy mạch những cái kia tộc nhân, cũng có thiện ý, không có bởi vì ta xuất sinh, mà ghét bỏ ta cái gì. Nàng ngay từ đầu đến Khương gia thời điểm, hoàn toàn chính xác còn có băn khoăn như vậy, bất quá vài ngày như vậy đi qua, những này lo lắng địa đều tiêu tán. Khương Minh Tô cực kỳ thông minh, đoán được khẳng định là phía sau có Khương Minh Hàn chào hỏi qua duyên cớ. Theo nàng biết, nàng bây giờ chỗ tòa hòn đảo này, vốn là thuộc về Khương gia cái nào đó dòng chính thiên kiêu, nhưng bởi vì nàng trở về, bị trực tiếp ban cho nàng. Theo đạo lý loại chuyện này, hẳn là sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng lại cũng không có, cũng không người nào dám nói thêm cái gì, chớ nói chi là tìm đến nàng phiền toái. Không có liền tốt, vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian, ta mang ngươi tại Khương gia chung quanh đi dạo. Khương Minh Hàn cười cười nói, ngươi vừa tới Khương gia, đầu tiên cần làm chính là lấy tàng kinh các một chuyến, tuyển một chút thích hợp ngươi công pháp, không phải ngươi sớm muộn sẽ bị cùng thế hệ cho bỏ xa. Tàng kinh các. Khương Minh Tô trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, rất muốn biết tiên đạo thế lực tàng kinh các sẽ là như thế nào. Trong đó có thể hay không thả đầy đông đảo tiên kinh đạo tạng, cổ tịch thần văn. Khương Minh Hàn mang trên mặt ý cười, tựa hồ là bởi vì nàng bộ này hiếu kỳ bộ dáng mà bật cười, khẽ lắc đầu nói. Một hồi ngươi liền có thể thấy được, trong đó bao hàm toàn diện, bao gồm 3.000 đạo vực cơ hồ tất cả nổi danh đạo tạng điển tịch. Dứt lời, hắn phất ống tay háo một cái, trước mắt mây mù bốc lên, chân của hai người dưới đáy mới có hào quang hiện hiện, sau đó một đầu thông thiên đại đạo, trực tiếp kéo dài tới mà đi. A, Khương Minh Tô còn không có kịp phản ứng, liền thấy mình đứng ở một đầu kim sắc trên đại đạo. Cả người đứng không vững, kém chút hướng phía trước ngã xuống, mắt thấy là phải mới ngã xuống đất, vội vàng bắt lại phía trước Khương Minh Hàn. Biểu ca. Nàng nhịn không được có chút thẹn thùng hô, thanh âm so bình thường đều lớn rồi không ít. Khuôn mặt đỏ lên, thậm chí tại nóng lên, phát giác mình vậy mà từ phía sau ôm lấy Khương Minh Hàn eo, tư thế lộ ra rất là mập mờ. Ha ha, Minh Tô, ngươi cần phải đứng vững vàng. Khương Minh Hàn phát ra tiếng cười, đối với cái này tựa hồ cũng không phải là cố ý Khương gia tàng kinh cát, chính là trong tộc trọng địa. Trong phạm vi mấy vạn dặm toàn treo cấm kỵ trận văn, đừng nói tu sĩ. Nếu là con rồi tới gần cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại phía trước nhất, chính là một tòa nguy nga rộng rãi lầu cát, bị vô tận tiên vân bao phủ, mặt ngoài trải lấy lưu ly tử kim, chợt nhìn tựa hồ chừng 9 tầng chi doanh, nhưng chân chính độ cao, kỳ thật khó có thể tưởng tượng. Tại tàng kinh các bốn phía, có tiên vân tràn ngập, tiên khắp nơi trên đất, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều giấu giếm sắc cơ. Âm thầm, càng là có cường giả khủng bố tiếp tục tại. Đương nhiên Khương Minh Hàn thân phận đặc thù, bây giờ vẫn là mang theo Khương Minh Tô tại. Không phải tộc nhân đều không thể tới gần nơi này. Từ bên ngoài đến xem, tàng kinh các nhìn mặc dù chỉ có 9 tầng, nhưng bên trong lại là có khắc càn khôn. Kim sắc thần hồng trực tiếp một đường giáng lâm đến nơi đây, Khương Minh Hàn dẫn Khương Minh Tô hướng phía tàng kinh các mà đến, đi theo phía sau hắn Khương Minh Tô khuôn mặt còn có chút đỏ bừng, bởi vì sự tình vừa rồi, nhịp tim rất nhanh, nỗi lòng bình tĩnh không được. Bất quá gặp đi tại phía trước Khương Minh Hàn khí định thần nhàn, cũng không cái gì dị thường, nàng thật sự là nhịn không được. Nhẹ nhàng địa khoét hắn một chút. Khương Minh Hàn đối tàng kinh lâu cổng trông coi lão nhân thi lễ một cái về sau, mới dẫn Khương Minh Tô chậm rãi tiến vào bên trong. trong môn phái ngoài cửa là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phảng phất đi tới sâu trong vũ trụ, từng khỏa sáng chói vô cùng tinh thần lơ lửng tại thiên không, trong đó tản mát ra cường đại tuyên cổ khí tức. Bốn phía nổi lơ lửng nồng đậm vân khí, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trong tàng kinh các càng giống là một cái tiểu thế giới, trong đó thời gian trôi qua tốc độ thậm chí đều cùng ngoại giới không giống. Khương Minh Tô lại tới đây về sau, trong lòng đều là rung động. Đang nghe Khương Minh Hàn sau khi giải thích, nàng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ở chỗ này lĩnh ngộ công pháp, tiềm tu thiên công, tốc độ tuyệt đối sẽ so ngoại giới nhanh rất nhiều, thậm chí có thể tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Mỗi một khỏa sáng chói tinh thần đều là một bộ công pháp, càng đến gần chỗ sâu tinh thần càng phát ra sáng chói, khí tức cũng càng phát ra cường đại, không có cường đại tu vi thậm chí không đến gần được. Khương Minh Hàn đối có chút sững sờ Khương Minh Tô nói, để chính nàng đi vào chọn lựa thích hợp công pháp, không phải tu hành tiến độ là cùng không lên Khương gia cùng thế hệ. Còn hắn thì ở chỗ này chờ nàng, trong tàng kinh các đại bộ phận thiên công bí thuật, Khương Minh Hàn trước kia liền trên cơ bản nhìn qua, thích hợp hắn đều tu hành qua, cho nên đối với hắn tới nói, cũng không kém công pháp gì. Đây cũng là vì sao ngoại giới những cái kia huyên náo xôn xao truyền thừa, hắn sẽ không cảm giác hứng thú gì nguyên nhân. Trừ phi là xuất hiện cái gì tiên kinh hoặc là cấm kỵ cổ thiên công. Tại Khương Minh Tô bắt đầu chọn lựa thích hợp công pháp thời điểm, Khương Minh Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn nếm thử thông qua hệ thống dò xét bây giờ Khương Minh Tô khí vận trạng thái, cùng khóa lại thành công của nàng tỷ lệ. Dựa theo hệ thống trước mắt đẳng cấp đến xem, Khương Minh Hàn còn cần lại khóa lại hai cái thiên tiêu mới có thể thăng cấp. Cho nên tại vừa rồi tiến về tàng kinh các trên đường, hắn liền thông qua hệ thống khóa lại Khương Minh Tô. Tính danh, Khương Minh Tô. Khí vận trình độ, thử bên trong mang kim. Thiên phú, chuyển thế túc tuệ, chưa giác tỉnh, nhận thức tỉnh trình độ ảnh hưởng. Rất là ngắn gọn hệ thống giới thiệu, thậm chí để Khương Minh Hàn có chút hơi ngạc nhiên. Người khác hệ thống giới thiệu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đề cập hạ tu vi trình độ hay là nắm trong tay công pháp bí thuật vân vân. Nhưng là rơi trên người Khương Minh Tô, chính là một điểm phản ứng cũng không có bởi vậy sinh ra mảy may biến hóa tới. Cái này khiến Khương Minh Hàn có chút nợ sách lấy làm kỳ, là Khương Minh Tô tương đối đặc thù nguyên nhân, vẫn là nói nàng bây giờ công pháp tu vi, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên, trước mắt Khương Minh Tô hoàn toàn chính xác không thể đối với hắn cung cấp cái gì tính thực chất trợ giúp. Bất quá Khương Minh Hàn cần có là tế thủy trường lưu, về sau sớm muộn sẽ có tác dụng, hắn cũng không vội làm cái này nhất thời hệ vinh cũng tốt, công cụ cũng được, cũng không thể nói trực tiếp liền một gốc dạ cho thu hoạch. Tại khóa lại Khương Minh Tô về sau, hắn bây giờ hệ thống giao diện, cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. Chủ nhân, Khương Minh Hàn. Thế lực sở thuộc, ẩn thế tiên tộc Khương gia. Tu vi, hư thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, không biết. Thiên phú, thiên đạo pháp thân, thần hồn chiếu cố, bất tử chi thân. Biến số, thụ dị số ảnh hưởng, trước mắt tồn tại không thể phỏng đoán, không thể thôi diễn, không thể tưởng tượng. Đặc thù, thế giới vị cách, thụ đại đạo lấy chú ý, đến đại đạo ý chí công nhận thế giới chi tử thân phận. Công pháp thần thông, hoàn vũ kinh, luyện thần kinh, bất thế vạn kiếp thân, vãng sinh luân hồi phương thiên công, chỉ qua kiếm quyết, đạp tiên bộ, quy nhất thuật, đại trích tiên thủ, thái ất chư thiên thập vạn kiếm. Hiện khóa lại thiên kiêu nhân số, 45, LV4. Khóa lại thiên kiêu, Tô Minh Nguyệt, Tiêu Hồng Đầu, Khương Minh Tiên, Khương Minh Tô. Khương Minh Hàn cũng không có hoa phí quá nhiều chú ý ở phía trên, trước mắt hắn, đã là gần như vô địch trạng thái, cho dù là gặp được một chút lao ra hỏa, dù cho là không bại lộ rất nhiều lá bài tẩy tình huống dưới, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Hắn cũng không có cùng thế hệ cần thiết đứng trước áp lực thật lớn. Trước mắt duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Triệu Hạo hành tung, còn muốn mặt khác cái ẩn tàng rất sâu thời không bản nguyên mảnh vỡ người sở hữu. Mà lúc này, khoảng cách Khương gia vô ngần khoảng cách bên ngoài cảnh Dương Tiên Triều, Trích Tinh lâu bên trong. Bây giờ quốc sư gia cắt tinh thần, vẫn như cũng là một thân đại la đạo bảo, xếp bằng ở lầu các đỉnh chót, đỉnh đầu tinh không mênh mông. Có đầy trời tinh huy tại rủ xuống đến, bị trước mặt hắn la bàn chỗ tiếp nhận ở. Trong khoảng thời gian này cảnh Dương Tiên Triều các nơi đều có hỗn loạn chi tượng. Bởi vì hắn cùng Bổ Thiên Thần Giáo tiền nhiệm thánh nữ, chưa lập gia đình đã có dòng dõi một chuyện, dẫn tới cực lớn oanh động. Các nơi đều xuất hiện lên án hắn quốc sư này thanh âm, bất quá tại hắn cùng cảnh Dương Tiên Triều hoàng chủ hợp lực ứng đối hạ thanh âm này bị ép xuống, gợn sóng hơi bình. Nhưng là theo gia cắt tinh thần, đây cũng là cảnh Dương Tiên Triều loạn tượng bắt đầu. Nhất định phải tìm được mầm tai họa, sớm ngày giải quyết không phải sẽ nguy hiểm cho cảnh Dương Tiên Triều vạn cổ khí vận. Cho nên hắn một mực tại Chu Thiên Tinh đấu số lượng, tiến hành thôi diễn, đáng tiếc đều không có hiệu quả gì. Đã tìm không được cái này thai tinh chi tượng, vậy chỉ có thể từ hướng khác động thủ. Gia Cát Tinh Thần sắc mặt có chút mỏi mệt, xoa nhẹ thao lông mày đứng dậy, sau đó trước mặt một trận mơ hồ, hắn rời đi Trích Tinh lâu tiến về hoàng cung, ý đồ cùng Cảnh Dương tiên triều hoàng chủ thương nghị việc này. Hắn thấy muốn bình này họa loạn chi tượng, chỉ có hai loại biện pháp. Là tìm được căn nguyên, từ trên căn bản giải quyết, trực tiếp diệt trừ, bóp chết tại trong trứng nước. Hai là lấy mặt khác phun bổ khí vận tới áp chế, trực tiếp để cái này họa tượng không có khỏe mạnh diễn hóa cơ hội, bị tươi sống đè chết. Bây giờ cái này loại thứ nhất biện pháp không thể được, chỉ có thể từ loại thứ hai biện pháp động thủ. Cho nên muốn mượn thế, lấy dư thế lực khí vận, tới áp chế họa tượng. Gia Cát Tinh thần dự định cùng Cảnh Dương tiên triều hoàng chủ, nói, lựa chọn ra đời này thích hợp hoàng tử hoặc là công chúa, đến cùng còn lại thế lực thông gia. Mà tại Gia Cát Tinh thần rời đi tòa này Trích Tinh lâu về sau, một cái thước tha nữ tử thân ảnh, chậm rãi tại hư không ở giữa ngưng thực cuối cùng ở nơi đó hiện hiện, từ hư hóa thực, giống như là từ một phương khác thế giới xuất hiện. Đây là một thiếu nữ, thuần trắng làm sa váy dài, mắt như tô sơn, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, trên đầu cắm một cây thanh tra cây trâm, cả người phát ra đến một loại nhàn nhạt ung dung cùng lộng lây thanh lãnh. Xem ra sự tình ngay tại theo ta kế hoạch phát triển, cần tìm cái thích hợp gia hỏa đến thông gia, không phải khó bình bực này hỏa tinh. Thiếu nữ nhìn qua Gia Cát Tinh thần rời đi phương hướng, thanh lãnh trên mặt, hiển lộ ra một vòng rất nhạt độ cong. Bất quá tham lang mệnh cách hỏa tinh, như thế nào tốt như vậy bình, nếu là mệnh cách không đủ, sợ còn phải bị phán ướt, biến thành trò cười. Người này tuyển đã được quyết định từ lâu. Thiếu nữ chính là một cái khác đạt được thời không bản nguyên mảnh vỡ người, Cảnh Dương tiên triều cựu công chúa Việt Thanh Y Liễu, đồng thời cũng là Gia Cát Tinh thần đồ đệ. Tại Cảnh Dương tiên triều rất là điệu thấp thần bí, tận mắt nhìn thấy qua nàng chân dung người cũng không nhiều. Mà lại, không giống với mặt khác có được thời không bản nguyên mảnh vỡ Khương Thần, Triệu Hạo. Việt Thanh Y là chủ động cướp đoạt kia 1/3 khối thời không bản nguyên mảnh vỡ, chủ động trở lại 500 năm trước. Nàng có cực lớn dã tâm cùng nhu đồ. Gia Cát Tinh thần cũng căn bản liền muốn tượng không đến, bây giờ hắn chỗ chú ý tới tham lang hỏa tình, chính là Việt Thanh Y lấy thủ đoạn nào đó dẫn tới, chỉ là vì thực hiện mục đích bên trong một vòng. Ta xa xa đánh giá thấp cái này đại địch thực lực cùng năng lực, xem ra chỉ có thể thông qua mặt khác thủ đoạn. Việt Thanh Y khẽ nói, như núi xa đại mi nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng từng thôi diễn qua hơn 10 vạn lần, đồ từ đó tìm được một tia phá cục cơ hội, nhưng 10 vạn lần đều thất bại, không có chút nào cách đối phó. Bất quá tại nàng thôi diễn thứ 10 vạn số không lần thời điểm, rốt cục tìm được trong đó một tuyến thời cơ, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Thanh Y sư tỷ, phụ thân hắn đi tứ chỗ. Mà lúc này, tầng cao nhất phía dưới truyền đến tiếng bước chân, đồng thời nương theo lấy tiếng hỏi âm, đánh gãy Việt Thanh Y suy nghĩ. Nàng con ngươi sâu mà bình tĩnh, nhìn qua đi tới Triệu Hạo, thản nhiên nói. Sư tôn có lẽ ngay tại hoàng cung, cùng phụ hoàng thương nghị sự tình. Triệu Hạo sư đệ tìm kiếm sư tôn, là có chuyện sao? Ở trước mặt nàng nam tử, chính là Triệu Hạo, mặc dù từ niên kỷ đi lên giảng, Triệu Hạo phải lớn nàng không ít, bất quá lại là đối nàng lấy sư tỷ tương xứng. Đối đãi tính cách như băng tuyết cao ngạo thanh lãnh Việt Thanh Y, Triệu Ngô vẫn là cực kỳ tôn kính. Minh bạch thân phận nàng rất là tôn quý. Từ một số phương diện tới nói, Gia Cát Tinh thần đối đãi Việt Thanh Y tên đồ đệ này, thậm chí xa so với đối đãi hắn đứa con trai này cũng còn muốn tốt. Chương 153, đến tìm kiếm thích hợp khí vận người, nên cân nhắc chuyện thông gia, cầu đặt mua. Triệu Hạo mặc dù kinh lịch đoạn thời gian trước sự tình, thanh danh không tốt, khiến cho hắn tại cha mẹ trong lòng địa vị có chỗ hạ xuống. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là hai người thân sinh dòng dõi. Gia Cát Tinh thần lại thế nào cảm thấy hắn tính tình xử sự có vấn đề, cũng không nói thêm gì. Ngược lại là những ngày này, tự mình dạy bảo Triệu Hạo không ít thứ, thậm chí đem một chút hắn đặc lưu bí thuật, truyền thụ cho Triệu Hạo. Bất quá Triệu Hạo đối với cái này lại không cảm thấy có cái gì, chỉ coi Gia Cát Tinh thần thua thiệt với hắn, mới có thể như thế. Mà lại, Gia Cát Tinh thần đối đại hắn thái độ, cũng không phải rất ôn hòa, thậm chí có chút xưa kia trách, khiến Triệu Hạo trong lòng rất là không thoải mái. Trong mắt hắn, một số thời khắc Việt Thanh Y ngược lại giống như là Gia Cát Tinh thần dòng dõi, hắn lại thành người ngoài kia. Dù sao Gia Cát Tinh thần cùng Triệu Tình, đều mắc nợ hắn rất nhiều, những này cũng đều là bọn hắn phải làm. Bất quá Triệu Hạo kỳ thật cũng không biết, Việt Thanh Y thân là đệ tử duy nhất, kỳ thật cũng không có đạt được Gia Cát Tinh thần dốc túi tương thụ. Nói cho cùng thân phận của nàng đầu tiên là Cảnh Dương tiên triều công chúa, tiếp theo mới là đệ tử của hắn. Điểm này Việt Thanh Y ngược lại là thấy rất rõ ràng, thấy rõ. Đương nhiên nàng bản thân bái sư tại Gia Cát Tinh thần, cũng không phải là vì học được hắn tất cả bản lĩnh. Tại Trích Tinh lâu bên trong khổ tu, mới là nàng giấu tài, điệu thấp làm việc cam đoan. Giống như là Cảnh Dương tiên triều còn lại hoàng tử công chúa, quang hoa sáng chói, danh tiếng chính thịnh, bị ngoại giới rất nhiều thế lực chỗ chú ý. Lại ít có người biết Cảnh Dương tiên triều còn có như thế một vị cựu công chúa. thậm chí nàng sư tôn Gia Cắt Tinh Thần thậm chí phụ hoàng, cũng không biết Việt Thanh Ý bây giờ thực lực trình độ. Bây giờ khách khí giới dị tượng rất nhiều, các nơi đều có cơ duyên xuất thế, ta muốn hỏi một chút phụ thân, có thể hay không hủy bỏ rơi ta lệnh cấm túc. Triệu Cố tại Việt Thanh Ý người sư tỷ này trước mặt, biểu hiện vẫn có chút tôn kính, ngôn ngữ cũng rất là khách khí, nói. Sư tỷ ngươi lâu dài tại Trích Tinh lâu bên trong khổ tu, có lẽ cũng không biết ra giới rất nhiều tình huống, bây giờ các tộc thiên kiêu truyền nhân xuất thế, tranh đoạt các loại cơ duyên, có thể nói là thời đại vàng son, quần tinh sáng chói. Giống như là Thanh Huyền đạo vực cổ thân mộ, Xích Yêu thành bên ngoài Tử Hà chân nhân động phủ. Đây đều là vạn năm khó gặp tuyệt thế cơ duyên, không thể bỏ lỡ. Liền ngay cả rất nhiều tiên đạo thế lực, cũng đều tham dự trong đó, Cảnh Dương tiên triều có một ít hoàng tử đều đi. Nếu là nhất muội ở chỗ này khổ tu, không hỏi ngoại sự, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị những cái kia thiên kiêu cho hất ra, khó mà cùng bọn hắn tranh đoạt một thế này thiên mệnh. Hắn lời nói này có chút thành khẩn, phảng phất là thuyết phục Việt Thanh Ý rời đi Trích Tinh lâu, theo hắn đi ra bên ngoài giới, cướp đoạt những cơ duyên kia. Nghe là bởi vì Việt Thanh Ý tốt, dù sao liền ngay cả Cảnh Dương tiên triều hoàng tử, đều kìm nén không được, tiến đến những địa phương kia. Nếu như nàng còn ngốc đốc, đợi tại Trích Tinh lâu bên trong khổ tu các loại công pháp bí thuật, kia sớm muộn sẽ bị cùng thế hệ bỏ xa. Nhưng Triệu Hạo nói như vậy, nhưng thật ra là muốn mượn Việt Thanh Y miệng, thuyết phục phụ thân của hắn. Bởi vì hắn vấn đề thân phận, cùng thu nhận Thánh Linh Hồ, Xích Hoàng Sơn cừu hận một chuyện, tại trở lại Cảnh Dương tiên triều sau Ra Cắt Tinh Thần liền đem Triệu Hạo hạ lệnh cấm túc, không cho phép hắn rời đi. Phương diện là vì để Triệu Hạo tự xét lại bế môn hối lỗi. Phương diện cũng là nghĩ bảo hộ hắn, lo lắng hắn đi ra bên ngoài giới, gặp Xích Hoàng Sơn, Thánh Linh Hồ trả thù. Cho dù là Bổ Thiên Thần Giáo cũng đối Triệu Hạo oán niệm không nhỏ. Húng chi hắn còn đắc tội rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, liền ngay cả Khương gia thiếu chủ Khương Minh Hàn, cũng đắc tội. Cái này khiến Gia Cắt Tinh Thần như thế nào yên tâm, để Triệu Hạo rời đi, đi ra bên ngoài giới. Những chuyện này, cũng không nhọc đến sư đệ quan tâm. Chờ thời cơ phù hợp, ta tự sẽ nhập thế lịch luyện. Việt Thanh Y thần sắc thanh lãnh, chỉ là nhàn nhạt trả lời, biết được Triệu Hạo tâm tư. Nàng sớm tại trước đó, liền biết Triệu Hạo có được 1/3 khối thời không bản nguyên mảnh vỡ sự tình. Dù sao Triệu Hạo lại thế nào giấu giếm, lại thế nào giấu ở sơ suất của mình, cũng sẽ lộ ra sơ hở đến, huống chi một thế này hắn như vậy sớm đến liền cùng cha mẹ của hắn nhận nhau. Chỉ cần đối với chuyện này có chút hiểu rõ người, liền có thể rất dễ dàng xem ra Triệu Hạo trên người vấn đề bất quá Việt Thanh Y bây giờ còn đang cân nhắc, muốn thế nào đầy đủ lợi dụng Triệu Hạo con cờ này. Cái này 1/3 khối thời không bản nguyên mảnh vỡ, nàng là nhất định phải đem nó đoạt đưa tới tay. Chỉ là muốn thông qua như thế nào biện pháp. Mới có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết rất nhiều phiền phức. Nàng đối với thời không bản nguyên mảnh vỡ, kỳ thật cũng không phải là thấy thế nào nặng, chỉ là muốn đem vật này làm sau đó trong kế hoạch một môn trọng yếu thẻ đánh bạc có được môn này trọng yếu thẻ đánh bạc, nàng mới có cơ hội bàn điều kiện. Xem ra Tử Hà Sơn bên kia, ngược lại là không đi không được. Đúng lúc là cái cơ hội thích hợp. Việt Thanh Y khuôn mặt bên trên thần sắc cũng biến, bất động thanh sắc nhìn Triệu Hạo một chút, trong lòng tại nghĩ ngợi nàng muốn làm kế hoạch. Lập tức nàng khẽ hé môi son, chậm rãi nói. Triệu Hạo sư đệ lời nói cũng không sai, lâu dài tại Trích Tinh lâu bên trong khổ tu, thiếu khuyết thực chiến, cái này đích xác là ta nhược điểm chỗ thiếu sót. Triệu Hạo vốn đang suy nghĩ, muốn thế nào thuyết phục Việt Thanh Ý, để nàng rời đi Cảnh Dương Hoàng Cung, theo mình cùng nhau nhập thế. Thình lính nghe nàng nói như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt tươi cười đến, coi là Việt Thanh Ý là nghĩ thông, đạo. Nhìn như vậy đến, sư tỷ là nghĩ thông, dự định nhập thế rồi. Việt Thanh Y hơi gật đầu, cũng không nói nhiều, cả người dụ lộ ra nhàn nhạt thanh lãnh cùng lộng lây ung dung. Triệu Hạo nhìn xem ánh mắt của nàng, có một vẻ hoảng hốt, sau đó khôi phục lại, trong lòng kinh thán không thôi. Trước đó hắn ngại làm phụ thân Gia Cắt Tinh Thần, tại Việt Thanh Y trước mặt biểu hiện được rất là tôn kính, còn chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Bây giờ cái này xem xét, mới chợt phát hiện, nàng tư sắc đúng là hiếm thấy, mặc dù mới mười mấy tuổi, nhưng đã có hại nước hại dân dáng vẻ. Cho dù là hắn một mực ngưỡng mộ Triệu Thanh Nhã, tại Việt Thanh Y trước mặt cũng sẽ lộ ra hơi kém nửa bậc. Người sư tỷ này niên kỷ cũng không lớn, từ phụ thân nơi đó biết được, nàng từ nhỏ đều tại Trích Tinh lâu tu hành, không nghe thấy thế sự tính cách lãnh đạm, như băng tuyết cao ngạo, kỳ thực là không có trải qua chém giết nhà ấm đóa hoa, cực kỳ đơn thuần. Triệu Hạo trong lòng nổi lên một cố dị dạng đến, hắn cùng Việt Thanh Y ở giữa, cũng không có sư đệ, sư tỷ chi thực. Gọi như vậy đều chỉ là vì thuận tiện. Triệu Thanh Nhã một lòng ngưỡng mộ Khương Minh Hàn. Trong lòng dung không được khác bất luận cái gì nam tử. Tại Bổ Thiên Thần Giáo thời điểm, mặt mũi của hắn đã bị ném lấy hết, Triệu Thanh Nhã chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm xem thường hắn. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải chỉ ở trên một thân cây treo cổ. Từ đó từ bỏ toàn bộ rừng rậm, Đi thôi, bây giờ sư tôn chỉ sợ là tại phụ hoàng thương nghị sự tình. Vừa vặn nói rõ với bọn hắn việc này. Việt Thanh Y giống như cũng không chú ý tới Triệu Hạo thần sắc, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời di chuyển thon dài hai chân, đi tại phía trước, hướng Trích Tinh lâu hạ mà đi. Triệu Hạo kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, có Việt Thanh Y trợ giúp, hắn thuyết phục ra Cắt Tinh thần cơ hội liền lớn rất nhiều lần này từ Hà Sơn cơ duyên, hắn tình thế bắt buộc. Trước đó Thánh Linh Tử còn không có bị sát hại thời điểm, Triệu Hạo ngay tại mưu đổ Tử Lôi Sơn cơ duyên. Đây chính là không kém hơn Tiên Đạo Kinh Văn truyền thừa, nếu là bị hắn đạt được, vậy cũng không vẹn vẹn như hổ thêm cánh đơn giản như vậy, thậm chí có thể khiến hắn thoát thai hoàn cốt. Tử Hà chân nhân đây chính là có can đảm khiêu chiến so sánh tiên đạo thế lực sinh mệnh cấm khu rất người. Hắn lưu lại truyền thừa, há lại sẽ đơn giản. Mà lúc này tại Cảnh Dương Tiên Triều trong hoàng cung, thân mang Đại La Đạo Bảo ra Cắt Tinh thần, đang cùng một oai hùng nam tử trung niên đàm luận cái gì. Đại điện cực kỳ khôi hoàng khí phái, tiên vụ lượn lờ, có bảo đảm là chư thiên vũ trụ mênh mông cảnh tượng. Có thể thấy được tinh thần ở chung quanh chìm nổi, thần quang lập lòe. Tên này nam tử trung niên thân mang long bảo, thân hình thẳng tắp, trên mặt có sương mù bao phủ, thấy không rõ chân dung, từng tia tiếp tục khí tức lượn lờ ở trên người hắn, tôn lên hắn như là một vị tuyệt thế thánh hoàng. Chính là bây giờ Cảnh Dương Tiên Triều hoàng chủ, thực lực thâm bất khả chắc, sớm đã đi vào không thể phỏng đoán cảnh giới, chính là sừng sững tại 3000 đạo vực đỉnh phong nhất nhân vật một trong, quyền thế ngập trời. Xem ra chính là Tham Lang Họa Tinh Chi. Cái này quẻ tượng đã có 3000 vạn năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ vậy mà xuất hiện ở ta Cảnh Dương tương lai báo hiệu phía trên đây là mang ý nghĩa ta Cảnh Dương muốn đi vào Đại Du Tiên Triều theo gót sao. Tại gia Cắt Tinh thần trên tay, có một khối toàn thân óng ánh, lại đen như mực la bàn, nhìn có chút quái dị. Bây giờ phía trên các loại cảnh tượng hiển hóa, có sao băng lớn rơi, hồng nguyệt từ dung nham bên trong hiện hiện, sơn hải khô kiệt các loại đáng sợ dị tượng. Cảnh Dương Tiên Triều hoàng chủ, ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn khối này la bàn, con ngươi bên trong cũng có các loại cảnh tượng hiện hiện. Như muốn xác định cái này quẻ tượng chân thực tính. Nhưng dù là tu vi thâm hậu như hắn, cũng không có từ trông được ra mảy may dị số đến, chỉ có thể thở dài một tiếng, chau mày. Gia Cắt Tinh thần đứng ở một bên, cũng không nói nhiều cái gì, hắn cũng đã sớm thôi diễn qua rất nhiều lần, xác định đây chính là Tham Lang Họa Tinh chi tượng, cho nên mới sẽ đến đây tìm Cảnh Dương hoàng chủ thương luận. Chuyện như vậy, một mình hắn cũng không giải quyết được, chỉ có thể căn cứ quẻ tượng tới thử đồ đem họa tinh chế trụ. Quốc sư nhưng có thượng sách. Cảnh Dương Tiên Triều hoàng chủ mở miệng hỏi, tâm tình tự dưng đến trở nên nặng nề. Trích Tinh lâu thời gian tồn tại lâu đời, chính là rất nhiều năm trước một vị thiên tử sở kiến. Nó mục đích chính là vì thôi diễn quốc vận, khiến cho Cảnh Dương Tiên Triều một mực hưng thịnh xuống dưới, sẽ không tiêu vong suy kiệt. So lâu đời, mà hắn vừa rồi trong miệng Đại Du Tiên Triều, thì là 3000 đạo vực trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhất đại tiên triều, truyền thừa không đỉnh phong thời kỳ thực lực cùng nội tình. Không kém chút nào Cảnh Dương Tiên Triều, nhưng là dạng này bất hủ tiên triều, ngay tại 3000 vạn năm trước sụp đổ tiêu vong, từ này thế gian xóa tên, biến thành lịch sử, bị mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cảnh Dương Tiên Triều đối với Đại Du Tiên Triều biến mất nguyên nhân, có thể nói là hiểu lại kỹ càng cực kỳ. Bởi vì lúc trước Đại Du Tiên Triều khí vận suy kiệt thời khắc, Cảnh Dương Tiên Triều từng đánh cắp qua quốc vận, khu mãng nuốt lòng, nhanh chóng nâng đỡ một cái cổ quốc. Đằng sau cái này cổ quốc, bị đặt vào Đại Du Tiên Triều cương vực bên trong. Thủ tiêu đã từng Đại Du Tiên Triều. Đương nhiên, đó cũng không phải Đại Du Tiên Triều biến mất nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ là đến tiếp sau tuyết lở một cái khâu thôi. Chân chính dẫn đến Đại Du Tiên Triều nguyên nhân, chính là tao ngộ Tham Lang Họa Tinh, nhất đại tiên triều quốc vận bị họa tinh trô áp chế thôn phệ, nhanh chóng đi hướng tiêu vong. Gia Cắt Tinh thần sẽ vì này tim đập nhanh, cảm thấy bất an, cũng là bởi vì duyên cớ này, lo lắng Cảnh Dương Tiên Triều, bước Đại Du Tiên Triều theo gót. Tham Lang Họa Tinh chính là quốc vận suy kiệt hiện ra. Ta muốn trừ chúng ta bên ngoài, còn lại tiên đạo thế lực cũng chú ý tới. Bọn hắn ở thời điểm này, sẽ không bỏ qua Cảnh Dương Tiên Triều. Gia Cắt Tinh thần thanh âm hơi trầm xuống nói. Giống như 3000 vạn năm trước, Cảnh Dương Tiên Triều gây nên, còn lại tiên đạo thế lực cũng tại ngo ngoe muốn động, liền chờ bọn hắn quốc vận suy kiệt một khắc này. Đối mặt như thế một khối lớn thịt mỡ, thế gian này nhưng không có bất kỳ thế lực nào có thể ngồi được vững. Đến lúc đó Cảnh Dương Tiên Triều nội tình lại thế nào thâm hậu, cũng đem biến thành thịt cá trên thất gỗ. Mặc người từng bước xâm chiếm. Quốc sư nhưng từng tìm tới họa tinh chi nguyên. Cảnh Dương hoàng chủ chau mày, hỏi. Nếu là tìm tới họa tinh chi nguyên, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu là tìm không được. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, Tham Lang Họa Tinh từ xưa đến nay đều là không rõ đại biểu, không người biết được đây là vì sao mà đến phải biết liền ngay cả nhất đại bất hủ tiên triều quốc vận, cũng có thể bị áp chế thôn phệ, thế gian này còn có cái gì thế lực, có thể ngăn cản. Nghe vậy, Gia Cát Tinh Thần cũng là lắc đầu. Hắn nếu là có thể tìm tới Họa Tinh Chi Nguyên, như thế nào lại tới đây cùng Cảnh Dương Hoàng Chủ thương lượng? Việc này trước mắt hẳn là liền ngươi ta biết được. Lại cái này trước đó, không thể để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Vạn Đạo Yến tổ chức sắp đến, Phong Thần Thiên thêm một trận chiến cũng nhanh mở ra, nhưng vì sao ta Cảnh Dương Tiên Triều phải gặp lớn như thế cướp? Thấy thế, Cảnh Dương Hoàng Chủ lại là thở dài một tiếng, trong lòng rất là trầm trọng. Bệ hạ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là nhìn Tiên Triều bên trong có thể hay không tìm được phù hợp người. Từ xưa đến nay, thiên tiêu trên thân đều mang theo nồng hậu dày đặc khí vận, nếu có thể nhờ vào đó ngăn chặn Họa Tinh chi tượng, vậy bọn ta cũng không cần quá mức lo lắng. Các vị hoàng tử công chúa, thiên phú xuất chúng, đều có chỗ bất phàm, trừ cái đó ra, trong triều các đại thần, thế lực dòng dõi hậu đại, bị liệt là tuổi trẻ chí tôn, chắc hẳn đều có chỗ bất phàm địa phương. Bọn hắn cũng không phải là không thể được gáp chế cái này tham lang Họa Tinh chi tượng. Ta mênh mông tiên triều, cương vực vô biên, sao không thể tìm không được thích hợp khí vận người? Nếu như ngay cả bọn hắn đều làm không được, kia bệ hạ cũng chỉ có thể cân nhắc mượn thế, từ còn lại tiên đạo thế lực mượn vận, từ đó áp chế Họa Tinh. Gia Cát Tinh Thần chắp tay, ngữ khí rất là nghiêm túc nói. Muốn áp chế cái này Họa Tinh chi tượng, như thế nào dễ dàng như vậy? Đại Du tiên triều lúc trước sao mà phồn thịnh huy hoàng, lại thế nào khả năng không còn khí vận người, không phải cùng dạng tiêu vong sụp đổ? Cảnh Dương Hoàng Chủ nghe vậy chỉ là lắc đầu, cũng không phải là hắn không coi trọng Cảnh Dương tiên triều bên trong một đám tuổi trẻ thiên tiêu. Chỉ là cái này tham lang Họa Tinh không thể coi thường, cũng không phải bình thường khí vận của người, có khả năng ngăn chặn. Đoán chừng kết quả là vẫn là phải dựa vào dựa thế, cũng chính là cùng còn lại tiên đạo thế lực thông gia, mượn nhờ khí vận tới áp chế. Bất quá biện pháp như vậy, cũng không nhất định có thể thành công, cần cân nhắc càng nhiều. Còn lại tiên đạo thế lực, cũng không nhất định có thiên kiêu khí vận cường đại đến, có thể ngăn chặn cái này tham lang Họa Tinh. Thông ra một chuyện, đích thật là cần đưa vào danh sách quan trọng. Đối với cái này, Gia Cát Tinh Thần ngược lại là có chút đồng ý, dù sao sự tình gì đều phải cân nhắc nhiều cái phương diện, mới có thể không lộ chỗ sơ suất. Mà liền tại hai người đàm luận việc này thời khắc, thị vệ phía ngoài bẩm báo, cựu công chúa Việt Thanh Ý cùng Triệu Hạo tới đây cầu kiến hoàn. Chương 154, khẳng định không nguyện ý làm thiếp, thiện lương mà ôn nhu cô nương không thể bị cô phụ, cầu đặt mua. Trong cung điện, Gia Cát Tinh Thần cùng Cảnh Dương Hoàng Chủ trò chuyện, tại cựu công chúa Việt Thanh Ý cùng Triệu Hạo lúc tiến vào cũng là im bặt mà dừng. Cái này dù sao dính đến Cảnh Dương tiên triều quốc vận, liên lụy trọng đại. Ngoại trừ hai người bên ngoài, những người còn lại nếu là biết được, đều có thể đối Cảnh Dương tiên triều tạo thành rất khủng bố ảnh hưởng. Cho nên hai người đều cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là nhìn xem đi tới Việt Thanh Ý cùng Triệu Hạo. Mấy tháng không thấy, Thanh Ý hôm nay như thế bỏ được đến xem phụ hoàng rồi. Cảnh Dương Hoàng Chủ trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung, nhìn xem trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, thanh âm rất là ôn hòa. Nàng thân mang thuần trắng làm sa váy dài, mắt như tô sơn, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, trên đầu cắm một cây thanh tra cây trâm, cả người phát ra đến một loại nhàn nhạt ung dung cùng lộng lây thanh lãnh. Cái này khiến Cảnh Dương Hoàng Chủ có một ít hoảng hốt, bộ này dung nhan cùng nàng mẫu thân lúc còn trẻ, thật đúng là giống a. Thanh Y gặp qua phụ hoàng, gặp qua sư tôn. Việt Thanh Y trên mặt vẫn luôn là phó thanh đạm thần sắc, ngựa khí cũng rất là thanh lãnh, lộ ra rất là bình thản. Triệu Hạo gặp qua bệ hạ, gặp qua phụ thân. Cùng sau lưng Việt Thanh Y Triệu Hạo, còn là lần đầu tiên tiến vào hoàng cung, lần thứ nhất nhìn thấy vị này Cảnh Dương tiên triều hoàng chủ, trong lòng có chút chấn kinh, nhưng vẫn là đàng hoàng hành lễ, không dám lộ ra không chút nào kính. Ngươi đến hoàng cung làm gì? Nơi này như thế nào ngươi nên tới địa phương? Gia Cát Tinh Thần nhíu mày, đối với mình cái này mất mặt nhi tử, có chút bất mãn. Bất quá là tại Cảnh Dương Hoàng Chủ trước mặt, hắn ngược lại là không có biểu hiện được rất rõ ràng. Cảnh Dương Hoàng Chủ giờ phút này cũng là nhiều hứng thú đánh giá Triệu Hạo, đối với hắn làm ra sự tình các loại, vẫn còn có chút hứng thú, nhất là biết gia hỏa này bởi vì ngưỡng mộ Bổ Thiên Thần Giáo Thánh Nữ Triệu Thanh Nhã, không tiếc cùng Suýt Thánh Linh Hồ truyền nhân, đối phó Khương gia vị kia. Loại này đảm lượng, kỳ thật làm hắn còn có chút thưởng thức, dù sao thế hệ trẻ tuổi, có can đảm đắc tội Khương gia vị kia, cũng không nhiều a. Lúc ấy cái này Triệu Hạo mới thực lực mạnh cỡ nào, liền có can đảm như thế ở sau lưng tính toán người khác. Về phần Gia Cát Tinh Thần cùng đời trước Bổ Thiên Thần Giáo Thánh Nữ sự tình, Cảnh Dương Hoàng Chủ cũng không tính hỏi nhiều. Sư tôn, chuyện là như thế này. Việt Thanh Y ngược lại là cũng không muốn ở cái địa phương này lãng phí thời gian nào, trực tiếp đưa nàng cùng Triệu Hạo ý đồ đến giải thích một lần. Tại Cảnh Dương Hoàng Chủ cùng Gia Cát Tinh Thần trong mắt, nàng đích xác là một mực tại Trích Tinh lâu bên trong khổ tu, cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Chớ nói chi là nhập thế lịch luyện. Lần này Tử Hà Sơn bên kia xuất hiện kinh người dị tượng, dẫn tới rất nhiều thế lực đều đã chạy tới, liền ngay cả Cảnh Dương tiên triều cũng có mấy vị hoàng tử cùng công chúa, dẫn đầu tùy tùng tiến đến. Cảnh Dương hoàng chủ tự nhiên có hiểu biết. Hắn cũng không nghĩ tới Việt Thanh Ý vậy mà lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, bất quá gặp nàng dự định xuất thế lịch luyện một phen, vẫn có chút tán đồng. Đã như vậy, kia Thanh Ý ngươi thật sự cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm, nhiều cùng thế hệ đỏ sức luận bàn. Cảnh Dương hoàng chủ tiếu dung ôn hòa, trực tiếp ngay trước mấy người mặt, ban thưởng Việt Thanh Ý không ít hộ thân bảo vật, lo lắng nàng xảy ra bất trắc. Triệu Hạo nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chút hâm mộ, vì sao phụ thân hắn lại đối với hắn chẳng quan tâm, không nói phái người bảo hộ hắn, lại ngay cả một kiện bảo vật đều không có ban thưởng. Cái này so sánh dưới, ngược lại là làm hắn trong lòng oán niệm càng sâu. Đã Thanh Y dự định đi Tử Hà Sơn, vậy ngươi liền theo Thanh Y đi một chuyến, trên đường này nhưng không cho làm loạn. Gia Cát tinh thần đối Triệu Hạo vẫn là rất không yên lòng, lo lắng hắn lại dẫn xuất A Thiêu thần đến, bất quá tại Việt Thanh Y cùng Cảnh Dương hoàng chủ trước mặt, hắn cũng không tốt lại khiến cho cấm túc. Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định tuân theo Thanh Y sư tỷ phân phó, sẽ hết sức bảo hộ sư tỷ an nguy. Triệu Hạo nghe vậy một bộ thể sáng mục đích bộ dáng, cam đoan nói. Hắn đã sớm đối Tử Hà Sơn bên trong Tử Hà chân nhân truyền thừa có chỗ mưu đồ, lần này ra ngoài, đối với hắn tới nói chính là cơ hội ngàn năm một thở. Vừa vặn cũng không có người sẽ hoài nghi hắn người trùng sinh thân phận. Bất kể nói thế nào, lần lịch lãm này, còn cần bảo mệnh làm chủ, gần đây 3.000 đạo vực nước càng phát ra đục ngầu. Thánh linh hồ trước đó truyền nhân vẫn lạc, chính là ví dụ tốt nhất. Cảnh Dương tạo chủ đối với Việt Thanh Ý rất là coi trọng, nhiều lần căn dặn, hắn một hồi sẽ còn phân phó người trong bóng tối bảo hộ hai người an nguy, không có khả năng nói để bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Phu hoàng yên tâm, Thanh Y tự có phân tức, sẽ không mạo hiểm. Việt Thanh Y buông thong con người, trắng muốt không chiếc trên mặt, không có cảm xúc biến hóa. Lần này Tử Hà chân nhân truyền thừa xuất thế, nói với nàng, sao lại không phải một cái thích hợp nhất thời cơ. Tại Việt Thanh Y cùng Triệu Hạo rời đi cung điện về sau, Gia Cát tinh thần mới than nhẹ một tiếng, nói. Cựu công chúa thiên phú không tồi, cho dù đối với Thôi Diễn xem bói một đạo hào hứng khá cao, nhưng năm gần đây đều không có cái gì tiến bộ, ngược lại là chậm trễ tu vi tiến độ. Cảnh Dương tiên triều rất nhiều hoàng tử công chúa, đều đang vì nhóm lửa thần hỏa làm chuẩn bị, mà Việt Thanh Ý mới khó khăn lắm đột phá hư thần cảnh, cảnh giới còn bất ổn, lúc cần phải ngày đi vững chắc. Nàng cùng thế hệ thiên kiêu chênh lệch, cũng không phải một điểm nửa điểm. Thanh Ý nếu là thích xem bói Thôi Diễn, vậy liền để nàng học liền tốt, ta thua thiệt mẫu thân của nàng đông đảo, kết quả là cũng chỉ có thể ở trên người nàng bù đắp lại. Ta cũng không cầu nàng có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng nàng có thể trôi qua tốt. Cảnh Dương hoàng chủ đối với cái này lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khẽ lắc đầu. Dù sao cái này liên lụy đến Việt Thanh Y mẫu thân một chút bí ẩn, cái này cũng đưa đến Việt Thanh Y thái độ đối với hắn, có chút lãnh đạm, không phải rất thân cận. Kia vi thần cái này đi chọn lựa thích hợp khí vận người, nhìn có thể hay không tại tiên triều bên trong tìm tới phù hợp nhân tuyển. Về phần thông gia nhân tuyển bên này, liền làm phiền bệ hạ phí tâm. Nghe vậy, Gia Cát tinh thần cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn cũng không ở lại lâu, sau đó chắp tay, liền dự định lui ra. Kỳ thật hắn cũng không xem trọng Cảnh Dương tiên triều bên trong rất nhiều thiên tiêu, có thể nói một đám hoàng tử công chúa đều là hắn nhìn xem lớn lên có thứ gì năng lực cùng thiên phú, hắn rất là rõ ràng. Bằng vào bọn hắn khí vận, muốn ngăn chặn tham lang họa tinh chi tượng khả năng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Về phần còn lại đại thần hoặc là thế lực dòng dõi truyền nhân, lại thế nào so Cảnh Dương tiên triều các vị hoàng tử công chúa? Dù là có thể so với, nhưng cũng không có tác dụng gì. Kỳ thật trong mắt của ta, bây giờ người chọn lựa thích hợp nhất, vẫn là Khương gia vị kia. Không thể phủ nhận, thiên phú của hắn, hiếm thấy trên đời, khó có thiên kiêu có thể sánh vai. Nhưng là hắn nhưng là có hôn ước trong người, hẳn là bệ hạ nguyện ý để cho mình nữ nhi làm tiếp. Gia Cát tinh thần nhịn không được lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không làm sao thích Khương Minh Hàn, cảm thấy hắn còn quá trẻ, lại tâm tư thâm trầm, khó mà phỏng đoán, không giống mặt ngoài như vậy hiền hòa nho nhã, kỳ thực là cái tàn nhẫn người vô tình. Cùng thế hệ. Nhưng khó mà phủ nhận là, Khương Minh Hàn là hắn thấy qua cường đại nhất người trẻ tuổi, tìm không ra có thể cùng sánh vai nếu là mượn nhờ khí vận, Cảnh Dương tiên triều hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng, có thể ngăn chặn viên kia từ từ bay lên tham lang hỏa tinh. Tại bổ thiên thần giáo thời điểm. Gia Cát tinh thần cùng Khương Minh Hàn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy đã cảm thấy người trẻ tuổi kia tiếu lý tàng đao, nhìn như ôn hòa, lại giáp tâm hại người, thậm chí làm hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Nếu như không phải thật sự không có lựa chọn, Gia Cát tinh thần là không nguyện ý, hướng Cảnh Dương hoàng chủ đề cử Khương Minh Hàn. Huống chi, từ về mặt thân phận tới nói, Cảnh Dương hoàng chủ khẳng định cũng không nguyện ý, để cho mình nữ nhi đi làm tiếp. Một đám công chúa tâm cao khí ngạo, sinh ra ở bất hủ tiên triều, chính là tiên nhánh ngọc lá. như thế nào lại nguyện ý, vì người khác làm thiếp. Dù là người này là Khương Minh Hàn, mà giờ khắc này ở xa ẩn thế tiên tộc Khương gia Khương Minh Hàn, còn không biết cảnh Dương Tiên Triều đã gió nổi mây phun, các loại mạch nước ngầm cuộn cuộn. Khương Minh Tô tại lựa chọn tốt công pháp thần thông về sau, Khương Minh Hàn liền mang nàng rời đi Tàng Kinh Các. Sau đó lại mang nàng đi quanh mình cổ thành đi dạo một chuyến, để nàng quen thuộc hạ phụ cận hoàn cảnh, đồng thời mang nàng đi các tòa cổ thành tiên ý trong các, mua sắm rất nhiều váy áo đồ trang sức những vật này. Mặc dù Khương Minh Tô tính tình không màng danh lợi, không quá chú trọng những này, nhưng nàng trung quy là thiếu nữ, làm sao có thể ngoại lệ. Đối với những này xinh đẹp váy áo đồ trang sức, căn bản liền không có cái gì sức chống cự. Ngay từ đầu nàng sẽ còn ngượng ngùng chối từ, nhưng bị Khương Minh Hàn mang theo nàng, như là đốt tiền chọn lựa rất nhiều tinh xảo xa xỉ váy áo về sau, cũng dần dần không chống đỡ được, khuôn mặt hiện ra hà sắc, bị những này váy áo đồ trang sức mê mắt. Cứ như vậy, Khương Minh Hàn thân là biểu ca, tận chức tận trách mang theo nàng, tại quanh mình bên trong tòa thành cổ đi vòng vo 3 ngày. Khương Minh Tô rốt cục cảm nhận được cái gì mới thật sự là đỉnh cấp tu hành thế lực đãi ngộ. Ngay tại những ngày địa phương, tùy ý mua sắm một kiện váy áo giá cả, đều đủ để mua xuống 10 tòa nàng trước kia tu hành thiên nguyên động thiên. Chỉ là chế tạo thần tài tiên liệu, liền vành mắt di đăm chiêu, dùng giá trên trời để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Đối với Khương Minh Tô tới nói, dạng này thể nghiệm là ngạc nhiên tươi mới, trước đó đều không hề tưởng tượng qua. Đương nhiên, có Khương Minh Hàn hầu ở bên người nàng, làm nàng cũng rất là vui vẻ. Không nghĩ tới hắn nguyện ý tốn hao thời gian, bồi chính mình quen thuộc những thứ này. Cái này đã không thể dùng đơn giản tận chức tận trách để hình dung. Cảm động sau khi, Khương Minh Tô cũng có chút tiếc nuối, biết dạng này thời gian rất ngắn. Ở trong mắt Khương Minh Hàn, nàng có lẽ cũng chỉ là cái rất phổ thông biểu muội, bởi vì trưởng bối nguyên nhân, mới có thể đối nàng sinh lòng áy náy, chiếu cố nhiều hơn. Mà tại trở lại Khương gia về sau, nàng cũng liền thu lại tâm tư, bắt đầu khổ tu. Dựa theo Khương Minh Hàn ước định, tại nửa năm sau thi đấu trong tộc bên trên, nàng ít nhất cũng phải cầm cái 10 vị trí đầu thứ tự, mới có thể không cô phụ hắn rất nhiều chiếu cố. Bất quá Khương Minh Tô trong lòng có ý nghĩ của mình, liền xem như thi đấu trong tộc 10 vị trí đầu lại như thế nào, tại Khương Minh Hàn trước mặt, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều nhịn. Cho nên nàng nghĩ lần này thi đấu trong tộc bên trên đại phát dị sắc, để Khương Minh Hàn giật nảy cả mình, nhìn bằng con mắt khác xưa, không muốn đưa nàng xem là một cái bình thường biểu muội. Không nói đoạt được thi đấu trong tộc thứ nhất, nhưng cũng không thể chỉ trước kia 10 làm mục tiêu. Khương Minh Tô đích thật là có tự tin như vậy. Nhất là trong khoảng thời gian này đến nay, nàng càng phát ra cảm giác mình ngũ giác trở nên rõ ràng, trong óc thỉnh thoảng sẽ thêm ra rất nhiều các loại công pháp thần thông cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Ban đầu ngạc nhiên về sau, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, tiếp nhận những này, minh bạch cái này có lẽ chính là mình có được túc tuệ nguyên nhân. Tại tuổi nhỏ thời điểm, Khương Minh Tô liền phát hiện mình so hài tử cùng lứa đều muốn thành thục. Hiểu đồ vật đều xa so với bọn hắn đều muốn nhiều. Mặc dù ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy bất an, nhưng là đằng sau dần dần phát hiện, những này nàng so với thường nhân nhiều đồ vật. Có thể để nàng càng nhanh học được các loại đồ vật, có thể giúp nàng trở nên xuất sắc. Bây giờ trở lại Khương gia về sau, những này biến hóa càng rõ ràng. Một chút nàng tại trong tàng kinh các tiếp xúc qua công pháp thần thông, tại ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, cũng sẽ ở trong óc biến thành nàng nắm giữ kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Dạng này đột nhiên tăng mạnh tốc độ, khiến chính Khương Minh Tô đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Một số thời khắc, nàng thậm chí có thể thông qua quan sát người bên ngoài tu hành, từ đó cảm ngộ ra một chút diệu ngữ tới. Thời gian nửa năm, với ta mà nói, cũng không tính dài, cũng không tính ngắn. Đã đầy đủ. Khương Minh Tô ở trong lòng khẽ nói, sau đó lại bắt đầu bế quan khổ tu. Đối với Khương Minh Tô những biến hóa này, Khương Minh Hàn nhưng thật ra là để ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có cố ý đi làm nhiễu, những ngày này như thế đối đãi Khương Minh Tô. Một phương diện cũng là vì đề cao hệ thống đồng bộ tiến độ, một phương diện cũng là vì cho Khương Minh Tô ra một cái công đạo. Dù sao khối kia tinh thần bản nguyên, bây giờ nhưng lại tại trong tay hắn. Về phần Khương Minh Tô lại bởi vậy đối với hắn sinh ra cái gì cái nhìn, hoặc là cái gì, kia theo Khương Minh Hàn, kỳ thật đều cũng không trọng yếu. Trong thời gian kế tiếp, hắn ngược lại là thừa cơ đi một chuyến Nam Khuyết Thánh Thành, đi gặp Hạ Tiêu Hồng Đậu, nhìn xem nàng tình hình gần đây như thế nào. Bất kể nói thế nào, Tiêu Hồng Đậu có được cửu thế thiện hồn, cũng là bởi vì duyên cớ của nàng, Khương Minh Hàn đạt được tử vong chi thư, cũng thu được thiên phú thần hồn lấy chú ý. Cái này thiện lương mà ôn nhu cô nương, không nên bị cô phụ, đương nhiên Khương Minh Hàn cũng chỉ có thể nói có thời gian thời điểm tận lực đi xem một chút nàng, chiếu cố cho dòng suy nghĩ của nàng. Đối với hắn đến, Tiêu Hồng Đậu tự nhiên là vô cùng vui vẻ cùng kinh hỉ. Nhờ vào Khương Minh Hàn trước đó trợ giúp, Thanh Hư Thánh Địa bây giờ đã xây lại, Thanh Hư Tử thu không ít đồ đệ. Đã đang suy nghĩ mở rộng sân môn. Mà lại, trước đó chung quanh rất nhiều thế lực, cướp đi Thanh Hư Thánh Địa rất nhiều nội tình, đằng sau cũng đều trả lại còn đưa không ít bồi thường. Thế gian này không có người sẽ ngu xuẩn đến cùng tiên đạo thế lực đối nghịch, còn lại là tiên đạo thế lực tương lai người thừa kế. Đương nhiên còn có rất lớn duyên cớ, là Thanh Hư Tử thường xuyên nói về đến Khương Minh Hàn, nói về đến Khương Minh Hàn cùng Tiêu Hồng Đậu quan hệ, nói hai người quan hệ rất tốt, Khương Minh Hàn sẽ thường xuyên đến nhìn hắn vân vân. Kể từ đó, tự nhiên không người dám tại lại nhẹ trưởng Thanh Hư Thánh Địa. Mặc dù Tiêu Hồng Đậu đối với cái này luôn luôn biểu hiện được rất xấu hổ, để cho mình sư tôn không nên nói lung tung, nhưng Thanh Hư Tử nhưng từ mặc kệ nàng. Nàng lo lắng loại chuyện này bị người chê cười, nhưng cũng may Khương Minh Hàn đích thật là sang đây xem nàng, làm nàng rất là kinh hỉ vui vẻ. Chương 155, phát sinh chất biến khí vận trình độ, lột sắc thành thiên tâm vị cách, cầu đặt mua. Tiêu Hồng Đậu đáy lòng thiện lương, trước đó Khương Minh Hàn đã đáp ứng nàng, nói có thời gian, liền sẽ đến Nam Khuyết Thánh Thành nhìn nàng. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Minh Hàn đều chưa từng tới bao giờ. Ngay từ đầu nàng cảm thấy là Khương Minh Hàn quá bận rộn, dù sao cái kia dạng thân phận, mỗi ngày trừ tu luyện ra, việc cần phải làm cũng rất nhiều. Nàng cũng nghĩ đến, chờ Khương Minh Hàn sau khi hết bận, có lẽ liền sẽ đến Nam Khuyết Thánh Thành nhìn nàng. Nhưng thời gian dần trôi qua, Nam Khuyết Thánh Thành xuất hiện không ít lời đồn đại. Tỷ như nói cái gì nàng si tâm vọng tưởng, Khương Minh Hàn là thân phận gì, nàng lại là cái gì thân phận, cũng không nhìn kỹ một chút. Lúc ấy bởi vì Thanh Hư Thánh Địa sự tình, nàng có cơ hội tiếp xúc đến Khương Minh Hàn, không phải hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới, không có khả năng sinh ra bất kỳ gặp nhau. Mặc dù lời đồn đãi như vậy, chỉ là tại một chút trà phường, quán rượu, trong phường thị xuất hiện, không có người sẽ ở trước mặt nàng nói, nhưng Tiêu Hồng Đậu vẫn là nghe được. Đằng sau nàng cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều quá, nàng là dạng gì nhân vật, chỉ là phổ phổ thông thông nữ tu. Mà Khương Minh Hàn thế nhưng là tiên đạo thế lực thiếu chủ. Giữa hai người chênh lệch, có thể dùng trời vực để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Hắn là ngồi cao tại trời cao trích tiên, mà nàng chỉ là phàm trần ở giữa chim sẻ xám. Dạng này gặp nhau, nhân duyên tế hội sẽ xuất hiện một lần, nhưng nếu còn vọng tưởng xuất hiện lần thứ hai, kia đích thật là không khác si tâm vọng tưởng. Cho nên Tiêu Hồng Đậu đối với Khương Minh Hàn sẽ chợt phát hiện thân đi vào Nam Khuyết Thánh Thành thăm hỏi nàng, nhưng thật ra là phi thường kinh hỉ cùng vui vẻ. Cũng không phải là bởi vì dạng này liền có thể để những lời đồn đại kia biến mất, mà là vô cùng đơn giản địa bởi vì Khương Minh Hàn đến xem nàng. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thanh Hư Thánh Địa khôi phục được không tệ, đã có nhiều như vậy đệ tử. Khương Minh Hàn mang trên mặt một chút tiếu dung, theo nàng ở chung quanh đi qua. Vẫn là đã từng đổ thạch phường, bất quá bây giờ đã bị cải tạo thành viện lạc cùng mấy món tương đối rộng lớn cung điện. Từ phía sau lưng kéo dài quá khứ, còn có thể nhìn thấy loáng thoáng khu kiến trúc, có vừa tu kiến quảng trường, đại điện, nơi ở của đệ tử. Tiêu Hồng Đậu thân mang một thân sạch sẽ màu trắng váy dài, rất là mộc mạc. Bất quá khuôn mặt rất là tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, kéo búi tóc, tư thái huyền ước, da trắng kiều nộn như mảnh sứ, nhưng nhìn vẫn là rất gầy gò, lộ ra khuôn mặt càng phát nhỏ nhắn xinh xắn, con mắt vẫn như cũ như dị vãng sáng tỏ động lòng người. Trên đường đi gặp phải rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đều sẽ tôn kính địa gọi nàng một tiếng Hồng Đậu sư tỷ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hồng Đậu bên người Khương Minh Hàn lúc, lại là cùng nhau đều mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không có gặp qua chân nhân, nhưng là từ khí chất này thần thái, cử chỉ thần nghi đến xem, cũng có thể đoán ra thân phận của hắn tới. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, trưởng môn nói tới đều là thật, Khương gia vị này cùng Hồng Đậu sư tỷ quan hệ vậy mà thật rất tốt, còn sẽ tới Nam Khuyết Thánh Thành tự mình thăm hỏi nàng. Dù sao nếu như quan hệ không tốt, lại thế nào khả năng buôn ba xa xôi như thế khoảng cách, đi vào Nam Khuyết Thánh Thành đâu. Mà lại quan hệ như vậy, càng không tầm thường a. Hồng Đậu sư tỷ không phải là Khương gia vị này hồng nhan. Nghĩ tới đây, Thanh Hư Thánh Địa rất nhiều đệ tử đều kinh hỉ kích động lên, bất quá không dám đánh quấy đến ngay tại nói chuyện Khương Minh Hàn cùng Tiêu Hồng Đậu hai người, vội vàng từ một bên nhỏ giọng rời đi. Có chút đệ tử đã hạ quyết tâm, muốn đi Nam Khuyết Thánh Thành đem việc này hảo hảo tuyên dương ra. Nhìn người tu sĩ nào còn dám loạn tức cái lưỡi, chất vấn bọn hắn đại sư tỷ cùng Khương gia vị này quan hệ. May mắn mà có Khương công tử quan hệ, bây giờ Thanh Hư Thánh Địa đã không giống đã từng cái kia thanh, bị người bắt nạt. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe hỏi mà đến, gia nhập Thanh Hư Thánh Địa, sư tôn hắn có một đoạn thời gian đều nhanh phải bận rộn không đến. Tiêu Hồng Đậu mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, tươi đẹp động lòng người. Như vậy ta cũng yên tâm. Khương Minh Hàn cười cười, đạo. Trong khoảng thời gian này đều rất bận, rút không ra thời gian nào tới, vốn nghĩ từ Thanh Huyền Đạo vực rời đi về sau. Liền tiện đường tới đây nhìn xem ngươi, nhưng lại bị trong tộc sự tình cho chậm trễ. Khương công tử chuyện của ngươi trọng yếu, ngươi không cần thiết dáng vẻ như vậy. Nghe nói như thế, Tiêu Hồng Đậu đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt khó nén vẻ cảm động, bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái đạo. Hồng Đậu bây giờ tại Nam Khuyết Thánh Thành, sống rất tốt, sẽ không có người sẽ giống như kiểu trước đây khi dễ ta. Ngươi hẳn là đem nhiều thời gian hơn đặt ở chuyện của ngươi bên trên, không đáng vì Hồng Đậu lãng phí nhiều chuyện như vậy. Này làm sao có thể để lãng phí thời gian đâu. Huống chi, ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, có thời gian liền sẽ nhìn ngươi, ta cũng không thể nuốt lời. Khương Minh Hàn vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Hồng Đậu trong mắt phun trào ra tâm tình khó tả. Khương Minh Hàn lời nói này làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm, trong khoảng thời gian này tất cả bể bộn sầu lo nỗi lòng, tại thời khắc này toàn diện tan thành mây khói. Gần đây nghe nói 3.000 đạo vực các nơi đều có tuyệt thế cơ duyên xuất thế, rất nhiều bất hủ đạo thống truyền nhân, rất nhiều tuổi trẻ trí tôn đều tiến đến tranh đoạt, Khương công tử liền một điểm ý nghĩ đều không có sao. Ta nghe nói những cơ duyên kia, đến một liền có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt, thai nghén vô thượng tạo hóa. Tiêu Hồng Đậu đi tại phía trước, bước chân trở nên nhẹ nhàng, đem đầu ngón tay đừng ở sau lưng, trên mặt khó nén nụ cười vui vẻ. Sau đó nàng nhịn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đông nhiên nghĩ đến chuyện này. Nàng từ Thanh Hư Thánh Địa một chút đệ tử trong miệng, biết được những chuyện này, mặc dù nàng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là biết đối với đời trẻ tới nói, những cơ duyên này đều mang ý nghĩa một cọc thiên đại tạo hóa, nhưng cải biến vận mệnh của bọn hắn. Khương Minh Hàn hắn vậy mà không có đi tranh đoạt những cơ duyên kia, ngược lại là không xa ước vạn dặm, đi tới Nam Khuyết Thánh Thành gặp nàng một mặt. Tiêu Hồng Đậu trong lòng rất là cảm động. Cơ duyên mặc dù trọng yếu, nhưng trong mắt ta, nhưng không có hôm nay việc cần phải làm trọng yếu. Nghe vậy, Khương Minh Hàn lắc đầu, khoe miệng mấy phần ngậm lấy ý cười nói. Tiêu Hồng Đậu duyên dáng yêu kiều, cao gầy tươi đẹp, nghe nói như thế, trắng nón trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần hà sát. Khương Minh Hàn đây là tại nói, những cơ duyên này đều còn lâu mới có được nàng có trọng yếu không. Hai người đi tại Thanh Hư Thánh Địa bên ngoài trong núi rừng, suối nước dốc rách, sương mù tràn ngập, hoàn cảnh an bình lại thanh u. Tiêu Hồng Đậu khuôn mặt từng hồng, cho Khương Minh Hàn giảng thuật trong khoảng thời gian này rất nhiều sự tình, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã lờ mờ, trời chiều giáng lâm, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Ở trong quá trình này, Khương Minh Hàn có chút ngạc nhiên phát hiện hắn khí vận tại dâng lên, giống như đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tựa hồ là bởi vì Tiêu Hồng Đậu quan hệ với hắn thân mật hơn, dẫn đến hắn khí vận nhận ra chỉ. Cái này ra chỉ theo Khương Minh Hàn, nhưng cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Bản thân hắn tự thân khí vận liền cực kỳ mênh mông, bằng không thì cũng khó mà thu hoạch được thế giới vị cách, trở thành dị số phía trên biến số. Mà bởi vì Tiêu Hồng Đậu tồn tại, khiến cho hắn khí vận lập tức lúc trước trình độ bên trên, hiện ra một loại đáng sợ bội suất tăng lên. Mặc dù Khương Minh Hàn không thấy mình khí vận mức độ đậm đặc, nhưng cũng đoán được, dùng mênh mông vô ngần để hình dung, chỉ sợ cũng không đủ quá đáng. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, Khương Minh Hàn cảm giác những cái được gọi là khí vận chi tử, rất nhanh ở trước mặt hắn liền sẽ giống như người bình thường. Dù sao nhất là độc đáo khí vận, ở trước mặt hắn, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, sẽ biến thành bọt nước. Nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói, ta chẳng phải là sẽ trở thành bụt tồn tại, tâm tưởng sự thành. Ta chỗ niệm, chính là thiên tâm chỗ hướng. Khương Minh Hàn cảm thấy hắn khóa lại rất nhiều khí vận chi nữ, mới là hắn khí vận đang không ngừng dâng lên nguyên nhân chỗ. Dù sao mặc kệ là Tiêu Hồng Đậu, vẫn là Tô Minh Nguyệt đều nhận lao thiên chiếu cố, khí vận gia thân, chỉ cần các nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, trên người khí vận sẽ chỉ càng thêm nồng đậm khổng lồ. Mà Khương Minh Hàn nhận hệ thống khóa lại trả lại, tăng thêm tự thân biến số duyên cớ, khiến cho khí vận phát sinh một loại nào đó chất biến, nói cách khác chỉ cần khóa lại thiên kiêu số lượng đủ nhiều, tự nhiên có thể đạt tới loại kia thiên tâm chỗ hướng tình trạng. Tại thời khắc này, Khương Minh Hàn bắt đầu hoài nghi từ bản thân hệ thống lai lịch tới. Dù sao lúc trước hắn cũng đã gặp qua một cái có được hệ thống khí vận chi tử, mà cái kia khí vận chi tử hệ thống bị phân tích thành thiên đạo chi khí, cũng không thể đối với hắn hệ thống tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lúc ấy Khương Minh Hàn liền bắt đầu lưu ý mình hệ thống, cùng là hệ thống, lại có thể dễ dàng phân tích chiếm đoạt người khác hệ thống. Rất hiển nhiên hắn hệ thống cấp độ muốn cao hơn nhiều đối phương. Nhưng là hiện tại Khương Minh Hàn lại chú ý tới, hắn là thông qua rất nhiều thiên tiêu khí vận đến trả lại tự thân, từ đó lớn mạnh bản thân khí vận. Ở trong quá trình này, hắn tăng trưởng khí vận, ở xa khóa lại thiên kiêu khí vận cộng lại tổng cộng phía trên. Nếu quả như thật là như vậy, kia ta có hay không có thể hiểu thành, khóa lại kỳ thật chỉ là một loại đặc thù môi giới, trên bản chất là đem khác thiên kiêu khí vận làm việc cho ta, sau đó thông qua hệ thống tồn tại, khiến cho ta bản thân khí vận phát sinh dâng lên kinh khủng tăng phúc. Khương Minh Hàn trong đầu ẩn ẩn có cái mơ hồ suy đoán, lập tức cảm thấy hệ thống tồn tại, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi nghịch thiên. Bất quá hắn hiện tại cũng khó có thể giải thích rõ ràng những này, chỉ là ở trong lòng lưu ý thêm xuống. Tại Nam Khuyết Thánh Thành chờ đợi mấy ngày sau, Khương Minh Hàn không ngừng thông qua mình cùng Tiêu Hồng Đậu quan hệ đến nghiệm chứng, rốt cục biết được hệ thống khóa lại thiên kiêu về sau, hắn khí vận sẽ phát sinh dâng lên tăng phúc nguyên nhân. Xác thực nói, đích thật là có Tiêu Hồng Đậu quan hệ ở trong đó, nhưng càng nhiều vẫn là Khương Minh Hàn tự thân khí vận liền rất là nồng đậm nguyên nhân. Kỳ thật ta cảm giác đến cái kia dâng lên, tương đương với một lần nhảy vọt. Ta khí vận trình độ phát sinh một loại nào đó chất biến, đã không còn là bình thường khí vận. Có lẽ có thể hiểu như vậy. Khương Minh Hàn còn chưa không rõ ràng lắm, khí vận phát sinh loại này chất biến về sau, vì hắn mang tới rất nhiều biến hóa. Nhưng lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa mỗi thời mỗi khắc tựa hồ cũng có một loại ôn hòa lực lượng thần bí tại ôn dưỡng hắn, đối với hắn đặc biệt yêu quý. Trước đó có được thế giới vị cách về sau, Khương Minh Hàn vẫn chỉ là ngẫu nhiên có cảm giác như vậy, bây giờ khí vận chất biến về sau, cảm giác như vậy càng phát rõ ràng hòa thanh tích. Nói đến, Tiêu Hồng Đậu còn thật sự là ta quý nhân. Mặc dù có rất nhiều ngoại ý muốn nguyên nhân, nhưng vẫn là nhờ vào nàng cựu thế thiện hồn khí vận trả lại, mới khiến cho ta phải lấy phát sinh một lần khí vận nhảy vọt. Khương Minh Hàn lại lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình. Chủ nhân, Khương Minh Hàn. Thế lực sở thuộc, ẩn thế tiên tộc Khương gia. Tu vi, hư thần cảnh đỉnh phong. Thể chất, không biết. Thiên phú, thiên đạo pháp thân, thần hồn chiếu cố, bất tử chi thân biên số, thụ dị số ảnh hưởng, trước mắt tồn tại không thể phỏng đoán, không thể thôi diễn, không thể tưởng tượng. Đặc thù, thiên tâm vị cách, thụ đại đạo chiếu cố, đến đại đạo ý chí công nhận thế giới chi tử thân phận, đến thiên tâm chỗ trùng, chân ý ra thân, từ thế giới vị cách nhảy vọt mà thành. Công pháp thần thông, hoàn vũ kinh, luyện thần kinh, bất thế vạn kiếp thân, vãng sinh luân hồi cổ thiên công, chỉ qua kiếm quyết, đạp tiên bộ, quy nhất thuật, đại trích tiên thủ, thái ất chư thiên thập vạn kiếm. Hiện khóa lại thiên kiêu nhân số, 45, LV4. Khóa lại thiên kiêu, Tô Minh Nguyệt, Tiêu Hồng Đầu, Khương Minh Tiên, Khương Minh Tô. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tại đặc thù kia một cột, nhiều hơn tên là thiên tâm vị cách giới thiệu. Trước đó hắn chỉ là có được thế giới vị cách, nhưng là hiện tại thế giới vị cách đã trực tiếp nhảy vọt thành thiên tâm vị cách. Tại nguyên bản trên cơ sở, nhiều thiên tâm chỗ trùng, chân ý ra thân. Khương Minh Hàn mặc dù không cách nào thấu triệt lý giải thiên tâm chỗ trùng, chân ý ra thân có thứ gì tác dụng. Nhưng là hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được, phiến thiên địa này bởi vì hắn tồn tại mà nhảy cẫng hoan hô, phá lệ đến yêu quý hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có một cỗ ôn hòa lực lượng thần bí tại ôn dưỡng tứ chi bách hải của hắn. Cỗ này ôn hòa lực lượng thần bí, để Khương Minh Hàn tiên thức cùng pháp lực đều đang thong thả tăng trưởng. Thậm chí cho hắn một loại cảm giác, cho dù hắn pháp lực khô kiệt, cũng có thể từ vô tận hư vô, mênh mông không gian bên trong hấp thu đến vô tận pháp lực, có thể bổ sung. Đây là cảm giác thật kỳ diệu, dùng ngôn ngữ cũng khó có thể đi hình dung. Từ hiện tại tình huống đến xem, cái này cái gọi là thiên tâm vị cách, tựa hồ cũng chỉ là khí vận chất biến một cái nhảy vọt cấp độ, tại tầng thứ cao hơn, kia lại là cái gì? Khương Minh Hàn khẽ lắc đầu, thu lại tâm tư, không tiếp tục đi cân nhắc những này, dự định thuận theo tự nhiên. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền không nghĩ tới mình sẽ có được thế giới vị cách, mà kiếp này giới vị cách trực tiếp nhảy vọt thành thiên tâm vị cách. Đây hết thể nói đến đều rất trùng hợp, nhưng từ nơi sâu xa thật là trùng hợp sao? Cũng hoặc cái gì? Thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên là thẳng. Tại cùng Tiêu Hồng Đậu cáo từ về sau, Khương Minh Hàn liền trở về trong tộc, ngoại giới rất nhiều sự tình hắn đều chưa từng có hỏi. Bất quá ngược lại là nghe nói tại cổ thần mộ địa nơi đó, chết rất nhiều người, liền ngay cả có một ít tiên đạo thế lực trưởng lão, cũng chết tại trong đó. Mộ địa chỗ sâu, không chỉ mai táng tôn này cổ thần, tựa hồ còn mai táng còn lại mấy thứ bẩn thỉu, nhiễm lấy không rõ. Rất nhiều người kêu to chạy đi, nhưng là giữa không trung bên trong, tựa như là bị một cô vô hình hỏa diễm cho nhóm lửa. Từ bên trong ra ngoài, từ trong bẩn phế phủ bắt đầu thiêu đốt, trong khoảnh khắc bị đốt cháy thành cho bụi. Nguyên điệu chỉ để lại một chút hôn tạp màu xám trắng cứng rắn lông tóc. Bất quá Khương Minh Hàn cũng không lo lắng Tô Nguyệt Minh an nguy, tương phản từ mộ địa chỗ sâu rất nhiều quỷ dị tình huống đến xem, nàng đoán chừng sẽ còn thu hoạch được ghê gớm cơ duyên. Chương 156, cổ thần mộ địa đại biến, sinh động cổ thần phế thể, cầu đặt mua. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đây cũng không phải là người nên tới địa phương, mộ địa chỗ sâu tràn ngập quỷ dị, căn bản liền không có cái gọi là cơ duyên. Thanh Huyền Đạo vực kia phiến vô ngần đại hoang bên trong, hôm nay đã sớm không có trước đó như vậy náo nhiệt. Khắp nơi đều tràn ngập khủng hoảng cùng tâm tình bất an. Rất nhiều tu sĩ hô to thoát đi, đã từng tự cho là may mắn xông vào mộ địa chỗ sâu một số người, càng là hối hận ruột đều muốn thanh. Có người nhìn tận mắt một vị thánh cảnh cường đại tu thổ, không biết lây dính cái gì không rõ đồ vật, tiêu thảm từ trong đó chạy ra. Vỡ ra. nhưng là còn không có bay ra bao xa, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu hiện hiện huyết văn cùng kẽ nước, sau đó giống như này đổ sứ đồng dạng còn có một số mặt người mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, không ngừng xé rách lấy ra đầu của mình, giống như là trong đó chui vào vật gì đó, sau đó càng đem đỉnh đầu của mình xương đều cho sốc lên. Cảnh tượng như vậy, làm cho người dùng mình, toàn thân phát lạnh. Rất nhiều kẻ tu vi yếu, đã bắp chân như nhún ra, bị dọa đến nói không ra lời, còn kém không có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất mênh mông đại hoang giống như là lập tức trở thành âm trầm quỷ kiến, sương mù ngữ bên trong tràn ngập huyết vụ này, còn có từ đằng xa truyền đến hoảng sợ kêu thảm. Trước đó cướp đoạt đến một hai kiện dị bảo rất nhiều tu sĩ, cũng đều bắt đầu hoảng hốt chạy bừa địa đào tẩu, nhìn tận mắt một chút đạo thống trưởng lão, khống chế lấy cổ trên xa, từ mộ địa chỗ sâu hoảng sợ chạy ra. Còn một bên hô to không được qua đây, nghiễm nhiên một bộ nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng, bị hù sợ bộ dáng. Tại dạng này không khí dưới, còn có người nào tâm tư cùng tinh lực đi chú ý những cái kia dị bảo cùng cơ duyên xuất thế sự tình, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Đại mộ tổng cộng có 9 tầng, ngay từ đầu phía trước 6 tầng bị công phá về sau, đều cũng không dị dạng chỉ có đến tầng thứ 7 về sau, 4 phía xuất hiện quỷ dị thịt nát. Có tu sĩ càng treo cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, giống bị đốt lên, không ngừng tiêu đốt. Đau đến hắn bắt đầu xé rách da của mình, sau đó sống sờ sờ đem da của mình đều cho xé xuống. Một màn kia chấn kinh tầng thứ 7 bên trong rất nhiều người, đều cảm thấy tên tu sĩ kia điên rồi. Cuối cùng vẫn là một bất hủ đạo thống trưởng lão tự mình xuất thủ, đem nó đánh chết, miễn cho khủng hoảng bất an cảm xúc lan tràn. Nhưng là sau đó, càng quỷ dị hơn chuyện xuất hiện, có người nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến đáp người tiếng cười, rất ấm lãnh, giống như là gió lạnh không ngừng thổi qua bên tai. Âm thầm chỗ sâu, phảng phất có từng đôi ác độc con mắt, tại nhìn chằm chằm đám người. Một chút tu sĩ chịu không được tình huống như vậy, bắt đầu tìm kiếm tiếng cười âm lãnh nơi phát ra, nhưng là mỗi người chỗ nghe được phương hướng, đều hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả tu vi đã đạt tới thánh cảnh một vài đại nhân vật cũng nhận ảnh hưởng. Có một vị đại nhân vật có một kiện thủ hộ thần hồn pháp khí. Nhưng là tại hắn không có chú ý tới thời điểm, khối kia pháp khí đã cháy đen vỡ vụn, phù văn bị toàn bộ ma diệt, vậy mà tại âm thầm bảo vệ hắn nhiều lần nói cách khác. Mộ địa chỗ sâu tồn tại một loại nào đó sinh linh đáng sợ, sẽ chuyên môn công kích tu sĩ thần hồn, cho dù là thánh cảnh cũng vô pháp phòng ngừa. Phát hiện này, càng là khiến cho hơn người sợ hãi. Bởi vì mỗi cái tu sĩ thần hồn, đều là điểm yếu, mà lại thần hồn một khi bị hao tổn, động một tí ngu dại chết. Một số người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, không muốn tiếp tục thâm nhập sâu, muốn rời khỏi. Nhưng là trở về trên đường cũng không an toàn, tựa hồ là đã mở ra chiếc hộp bẹn đó ra, rất nhiều chuyện quỷ dị cũng bắt đầu phát sinh. Có người thậm chí rõ ràng địa nghe được thần hồn của mình bị gặm nuốt thanh âm, vạn phần hoảng sợ, hết lần này tới lần khác còn không còn biện pháp. Cuối cùng không ngừng giống to, xâm nhập chỗ càng sâu đi. Số lớn tu sĩ, chết thảm tại mộ địa bên trong, giống như là trở thành vị kia cổ thần cuối cùng chôn cùng. Bất quá vẫn là có rất nhiều người lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, dù sao đã đến nơi này, làm sao có thể tùy tiện trở về, huống chi những này quỷ dị sự tình, tựa hồ chỉ có thể ảnh hưởng thần hồn. Mấy đại tiên đạo thế lực người, đều có cường đại tinh thần lực bí pháp, có thể công có thể phòng, còn có rất nhiều pháp khí, cho nên cũng không phải rất bối rối. Trừ cái đó ra, chính là khác cường đại tán tu, cùng những cái kia phía sau có cường đại bối cảnh trèo chống cổ lão đạo thống, vẫn như cũ tiếp tục tiến lên. Nơi này đích thật là quỷ dị, sớm biết liền không tới, bất quá chạy tới nơi này, làm sao có thể tùy ý trở về. Đây cũng không phải là tác phong của ta. Dịch dung qua váy tím nữ tử, cũng chính là mị mị. Chính mang theo Vương Ngọc, theo đuôi ở phía sau. Bất quá liền ngay cả lâu dài trà trộn tại các loại cổ mộ nàng, giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp, có chút hối hận, bị nơi này trình độ quỷ dị kinh đến. Vương Ngọc trên đường đi cũng là chính mắt thấy rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh. Nếu như không phải nàng tính cách kiên nghị, dị vãng trải qua rất nhiều sóng gió, bằng không thì cũng sẽ bị dọa đến không được. Bất quá dù là như thế, ở chỗ này nàng cũng là cẩn thận rầm rĩ, sợ không cẩn thận đụng phải cái gì. Sau đó nhiễm phải rất nhiều quỷ dị cùng không rõ, giống như là trước đó những tu sĩ kia, tử trạng thê thảm. Nhưng là chạy tới nơi này, nếu như nàng muốn rời khỏi, cho dù là đường mị không ngăn cản nàng, chỉ sợ trên đường đi cũng sẽ không an toàn. Cho nên Vương Ngọc cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Nàng cũng không biết có phải hay không mình đặc thù, vẫn là nói cái gì, luôn cảm giác có thể nghe được mộ địa chỗ sâu âm thanh nào đó. Giống như là chống trận tại gõ vang, làm nàng trái tim cũng đi theo nhảy lên. Tốc độ máu chảy đều nhanh rất nhiều. Vương Ngọc suy đoán đây cũng là cùng nàng thể chất có quan hệ, tương đối nàng thế nhưng là cổ thần phế thể, mà ở trong đó mai táng thế nhưng là một tôn cổ lao thời kỳ cổ thần. Giữa hai bên, hẳn là có liên hệ nào đó. nơi đây xem ra không hề giống là vị kia cổ thần thọ chung đi ngủ chi địa, ngược lại giống như là mệnh tang chi địa, theo nó cùng một chỗ mai táng ở chỗ này, còn có mặt khác sinh linh mạnh mẽ. Nói cách khác đây có lẽ là hai vị tiếp cận đế cảnh tồn tại mộ địa. Tại tòa này mộ địa bên trong, chiến thần cổ điện một vị trưởng lão mở miệng, mang theo số lớn người tiến vào nơi này, đã sớm chuẩn bị. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái hơi có vẻ khôi ngô cao lớn người trẻ tuổi, như là một tôn tuổi trẻ chiến thần. Đúng là như thế, nếu quả như thật là một tôn cổ thần chỗ tọa hóa, tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy hung hiểm cùng quỷ dị. Một vị khác tu vi cường đại tán tu gật đầu đồng ý nói, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm mộ địa chỗ sâu. Ẩn ẩn nhưng nghe được trong đó truyền đến một chút động tĩnh, phảng phất có một viên cường đại trái tim đang nhảy nhót. Có lẽ cũng không nhất định. Nơi đây khí tức không thích hợp, có điểm giống là trong truyền thuyết tuyệt âm tử địa. Thánh linh hồ nhân mã bên trong, một nam tử mặc áo vàng nhẹ giọng mở miệng. Hắn nhìn có chút phổ thông, khuôn mặt cùng nhân tộc cũng không khác biệt, nhưng là chung quanh thánh linh hồ đám người, đều nghiễm nhiên lấy hắn cầm đầu. Liền ngay cả mấy vị trưởng lão, cũng đều theo thật sát bên cạnh hắn, bảo hộ lấy an nguy của hắn. Trước đó thánh linh hồ truyền nhân thánh linh tử xuất thế, vốn cho rằng sẽ lực gáp 3.000 đạo vực cùng thế hệ, rực rỡ hào quang. Kết quả lại là như sao chổi chiếu sáng thiên cung, nhưng lại nhanh chóng vẫn lạc, trở thành thánh linh hồ bây giờ một cái đau nhức. Thậm chí hiện tại, bọn hắn cũng còn không có tìm được hung thủ thật sự, trước đó mặc dù từng có hoài nghi, có phải hay không là trong tộc chi tranh tạo thành. Nhưng sau đó trở về điều tra qua, phát hiện cũng không việc này, cũng không phải là trong tộc địa vị chi tranh tạo thành. Cho nên cho dù là cho tới hôm nay, thánh linh hồ đều còn tại bốn phía dán ra giá trên trời truy nã, muốn tìm đến kẻ cầm đầu. Trước mắt nam tử áo vàng, chính là thánh linh hồ bây giờ tân nhiệm truyền nhân, tên là Thánh Vô Tâm, cực kỳ điệu thấp, ngoại giới cơ hồ chưa từng có tin tức gì của hắn cùng nghe đồn. Tại thánh linh hồ nội bộ, cũng là thuộc về không thế nào tranh quyền tồn tại, cũng không tham dự vào tranh đoạt truyền nhân chi vị đại chiến bên trong đi. Nhưng cho dù là thánh linh tử còn chưa trước khi vẫn lạc, đều đối với hắn cực kỳ kiên kỵ. Hắn sẽ trở thành thánh linh hồ mới truyền nhân, chỉ có thể nói là phi thường ngoại ý muốn sự tình. Tuyệt âm tử địa. Thánh Vô Tâm lời nói, khiến thánh linh hồ mấy vị trưởng lão đều rất là để ý, không khỏi trong đầu, liên hệ cái này hiểm địa. Vị trưởng lão nhíu mày nói, nếu thật sự là như thế, kia tuyệt âm tử địa, thế nhưng là trong truyền thuyết tử khí cực kỳ nồng nặc khu vực hội tụ mà thành, có thể câu thông minh giới cùng cửu u. Tuyệt âm tử địa cũng không phải là cố định một khối khu vực, mà là hậu thiên tạo thành, từ âm khí nồng nặc cùng tử khí hội tụ mà được không qua tại không có nhìn thấy cùng tuyệt âm tử địa có liên quan đồ vật xuất hiện trước đó. Thánh Vô Tâm đều cũng không xác định, đến cùng phải hay không cái chỗ kia. Nếu quả như thật đúng vậy, tôn này cổ thần lại tại sao lại chết ở chỗ này? Mặc kệ là địa phương nào, nơi đây cơ duyên, ta tình thế bắt buộc. Một cái khí chữ hiên ngang nam tử mở miệng, thân mang áo mang bào, mắt tỏa lãnh điện, khí thế rất đáng sợ, chính là Cảnh Dương tiên triều một vị hoàng tử. Lấy an nguy. Bên cạnh hắn đồng dạng đi theo rất nhiều cường giả, có thánh cảnh nhân vật. Âm thầm thậm chí có tồn tại càng cường đại hơn tại bảo vệ Vạn Long lĩnh kỳ thật cũng có tuổi trẻ trí tôn ở chỗ này, bất quá cũng không phải là truyền nhân, mà là một vị khác cường đại thiên tiêu, tại Vạn Long lĩnh cùng thế hệ bên trong, nhưng đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, nơi đây còn lại thế lực thế hệ trẻ tuổi, bên người đều có cao thủ bảo hộ, tới đây mưu cầu cơ duyên. Chẳng qua hiện nay đều trở nên cực kỳ thận trọng cẩn thận, một chút tán tu thậm chí bị bọn hắn trộm tới dò đường. Toàn thân áo trắng Tô Minh Nguyệt đi theo Khương gia mấy vị tộc lão bên người. Khi tiến vào mộ địa chỗ sâu thời điểm, nàng liền gặp người của Khương gia ngựa, sau đó được cho biết, Khương Minh Hàn chào hỏi bọn hắn, để bọn hắn ở chỗ này trông nom nàng một hai. Đối với cái này, Tô Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền đi theo mấy vị tộc lão bên người. Không ít người cũng nhận ra thân phận của nàng, biết được nàng là Bổ Thiên Thần giáo tiền nhiệm thánh nữ, cũng là Khương gia vị kia vị hôn thê. Bởi vì một ít duyên cớ, tu vi giảm lớn, biến thành một tên phế nhân. Nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, nàng hiển nhiên đã khôi phục lại, bằng không thì cũng không có khả năng bước lên lớn như thế nguy cơ. Đến chỗ này, chiến thần cổ điện truyền nhân cùng Cảnh Dương tiên triều vị hoàng tử kia, nhiều chú ý hạ Tô Minh Nguyệt, muốn biết trên người nàng phát sinh qua cái gì. Tại phía sau nhất Vương Ngọc, cũng là thỉnh thoảng dò xét Tô Minh Nguyệt, rất là tò mò. Từ chung quanh người nói chuyện tiếng nghị luận bên trong, nàng cũng biết Tô Minh Nguyệt thân phận. Cái này như Minh Nguyệt tuyệt mỹ nữ tử, chính là Khương Minh Hàn vị hôn thê. Người cũng như tên, sáng trong như trăng, tuyệt mỹ động lòng người, phong thái xuất trần. Đám người một đường tiến lên, trên đường lại tao ngộ không ít nguy cơ, rốt cục đi tới mộ địa sâu nhất tầng. Bất quá nơi này lại là có động thiên khác, giống như là mai táng trong lòng đất thành trì, có thật nhiều tường đổ, rất nhiều nơi đều che kín cho bụi, có kỳ dị nào đó sinh linh dấu chân, phương viên chừng mấy chục dặm. Hơn nữa còn có âm lãnh khí tức tràn ngập, người bình thường thần thức đều sẽ chịu ảnh hưởng, khó mà lan tràn ra ngoài. Lại tới đây về sau, đám người không thể không tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau tìm kiếm. Dọc theo con đường này ngược lại là bỏ qua không ít thích hợp bản nguyên, bây giờ vừa vặn có thể cùng Khương gia mấy vị này tiền bối tách ra. Tô Minh Nguyệt đang nghĩ ngợi muốn thế nào trở về, đem những cái kia thất lạc bản nguyên luyện hóa, đến nơi này về sau, vừa vặn có lý do thích hợp. Mà lại, nàng có dự cảm, ở chỗ này một hồi phát sinh đại biến, tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại là sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Thôn tiên phệ ma thể bản thân không chỉ có thể luyện hóa thôn phệ bản nguyên, liền ngay cả nơi đây âm lãnh khí tức, cũng có thể bị nàng luyện hóa. Khi tiến vào mộ địa thời điểm, Tô Minh Nguyệt liền cảm nhận được, trong lòng có chút ngạc nhiên. Sau đó sự tình không ra Tô Minh Nguyệt dự kiến, tại tòa thành trì này chỗ sâu, xuất hiện mấy đầu lối rẽ đường hành lang, tại lối rẽ trước đó có ít miệng màu đen hàn đàm rất nhiều tu sĩ ngay tại lựa chọn, muốn từ đầu kia lối rẽ đi vào, đang không ngừng do dự. Vâng! Đúng lúc này, tại phía trước màu đen trong hàn đàm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đầu linh dữ tợn ác thú chìm chìm nổi nổi, xuất hiện tại hắc thủy bên trong, nó toàn thân đen nhánh, giống như là ô kim đúc kim loại mà thành, bộc lộ ra một luồng khí tức yêu dị. Nó hình dạng hình thù cổ quái, sinh ra ba cái đầu, chính giữa đầu lâu tương tự nhân tộc. Nhưng là tả hữu hai cái đầu theo thứ tự là đầu chim cùng đầu rắn, thân thể như ấu kim đúc kim loại mà thành minh mã. Nó toàn thân không có lông vũ, bị lớp vảy màu đen bao trùm, lóe ra kim loại quang trạch, lộ ra cường đại mà hữu lực. Đây là vài đầu dài đến mười mấy thước cự thú, tại hắc thủy bên trong gào thét, phát ra gào trầm thấp, làm cho tất cả mọi người cảm giác linh hồn có chút lơ mơ, tựa hồ sắp rời khỏi thân thể. Không có dấu hiệu nào, nơi đây buộc phát đại chiến đến, những này cự thú tựa hồ là chuyên môn tại trong hàn đàm thủ hộ nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào phía trước đường hành lang. Mà lại bọn chúng số lượng đông đảo, giống như là căn bản giết không hết, không ngừng mà từ trong hàn đàm leo ra. Quả nhiên là tuyệt âm tử địa. Thánh Vô Tâm nhìn xem hỗn loạn cảnh tượng, cũng không xuất thủ, chỉ là tại cách đó không xa nhìn xem. Bất quá khi hắn chú ý tới tựa hồ đã không thấy Tô Minh Nguyệt lúc, trong mắt đột nhiên lộ ra một chút dị sắc đến. Sau đó thân ảnh khẽ động, cũng đi theo ra ngoài, cũng không lựa chọn xông vào phía trước mấy đầu lối rẽ. Đây là âm đầm, chính là âm khí hội tụ mà thành, đầu này sinh linh ở trong đó thai nghén mà ra, thực lực đáng sợ âm thanh. Mặc dù mặt khác hai cái đầu sọ còn không có mở mắt ra, nhưng là tu vi đã so sánh rất nhiều thánh cảnh tu sĩ. Nhìn xem hỗn loạn đại chiến, mị mị trên mặt không mang ý cười, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Tại mọi người xuất thủ đối phó hát thủy bên trong đầu này cự thú lúc, mang theo Vương Ngọc trong bóng tối ẩn nấp thân hình. Vương Ngọc đến nơi này về sau, càng có thể cảm nhận được phía trước kia mấy đầu trong dũng đạo một loại nào đó cảm ứng, trong đó một đầu đường hành lang, phá lệ rõ ràng. Nàng cổ thân phế thể, trở nên sinh động hẳn lên. Chương 157, đơn giản giống như là cái yêu tinh, cùng Khương Minh Hàn là quan hệ như thế nào? Câu đặt mua. Trong đó phảng phất có thanh âm gì đang kêu gọi lấy ta, để cho ta đi vào. Vương Ngọc không biết đây có phải hay không là ảo giác của mình. Nhưng là đi vào tòa này mai táng tại mộ địa chỗ sâu thành trì thời điểm, nàng đích xác là cảm giác thể chất của mình, phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Mỗi một cái tế bào phảng phất đều sinh động hẳn lên, có lực lượng kinh người đang cuộn trào. Trong ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng có thần âm truyền ra, mơ hồ cổ thần hình bóng ngồi xếp bằng ở trong đó, vì nàng tụng niệm một loại nào đó kinh văn, huyền diệu mà thần bí. Phía trước đường hành lang bên trong, phảng phất có thứ gì, tại hô ứng nàng, để nàng nhanh lên một chút đi. Ấm áp lực lượng, giống như là nguồn suối, từ toàn thân bên trong hiện lên xuất hiện. Trước đó nàng tốn sức rất nhiều tâm tư mở linh hải, hiện tại lật lên mây mù, có mênh mông sóng lớn bắt đầu chìm nổi. Vàng óng ánh quang mang xen lẫn, ôn dưỡng lấy tứ chi của nàng bách hải. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, nàng liền ngoại ý muốn nuốt vào một viên trứng rồng. Mặc dù cho tới hôm nay cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là rất nhiều lần gặp được nguy cơ thời điểm, viên kia chưa từng luyện hóa trứng rồng bên trong, liền sẽ hiện lên một loại ấm áp lực lượng, để nàng biến nguy thành an. Vương Ngọc có thể sống đến bây giờ, đồng thời mở ra linh hải, phóng ra rất nhiều cổ thần phế thể cũng không thể phóng ra một bước kia có thể nói viên kia trứng rồng không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có viên kia trứng rồng vì nàng cung cấp năng lượng, nàng cũng không có khả năng mở ra linh hải. Chớ nói chi là tại linh hải bên trong diễn hóa xuất các loại dị tượng, kim sắc sóng lớn phát thiên, cường hoành đến cực điểm. Đương nhiên cũng là bởi vì viên kia trứng rồng nguyên nhân, nàng mới có thể bị vạn long lĩnh truy sát, bị còn lại thế lực trôi nhớ thương. Vương Ngọc biết, viên kia trứng rồng chính là nàng đánh vỡ cổ thần phế thể mấu chốt. Không phải bằng vào chính nàng, tuyệt đối không có sung túc tu hành tài nguyên, đến đánh vỡ cổ thần phế thể muốn tu hành từng cái bình cảnh. sau đó nàng muốn đi đường còn rất xa, còn có rất nhiều cảnh giới đang chờ nàng. Mà đi tới nơi này về sau, chưa từng luyện hóa hết trứng rồng năng lượng, tựa hồ là bị xúc động, bắt đầu chủ động bị nàng hấp thu. Quá trình này mặc dù cũng không phải là rất nhanh, nhưng thắng ở lâu đời kéo dài, để Vương Ngọc cực kỳ kinh hỉ. Vậy ngươi có biết hay không, phía trước cái nào đường hành lang mới là chính xác thông lộ? Ta cảm giác còn lại mấy cái đường hành lang, đều có hố to, không thể tùy tiện lựa chọn. Phía ngoài những sinh linh này, đều là từ âm khí chỗ thai nghén mà ra, tại đường hành lang chỗ sâu, tuyệt đối còn có sinh linh càng đáng sợ. Đến lúc đó cho dù là thánh cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể ứng đối. Mị mị một thân váy tím, yêu diễm lại tươi đẹp, mặc dù dịch dùng, cũng không phải là nguyên bản bề ngoài, nhưng cũng có loại kinh người mỹ lệ. Nàng mang theo Vương Ngọc, trốn ở âm thầm, cũng không có tham dự vào phía trước đại chiến bên trong đi. Giờ phút này, nàng chính thấp giọng nói, động lòng người trên mặt không có trước đó tiếu dung, rất là ngưng trọng nghiêm túc. Nếu như ở thời điểm này, tùy ý xâm nhập phía trước, vậy rất có thể gặp phải chính là sinh tử nguy cơ. Huống chi bên người nàng còn mang theo một cái Vương Ngọc, tu vi thấp. Mị mị mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là cũng làm không được, đem Vương Ngọc ném ở một bên, mặc kệ nàng sinh tử sự tình. Huống chi Vương Ngọc vẫn là bị nàng cho mang vào, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, hết sức bảo trụ an nguy của nàng. Ta tận lực thử một chút, nhìn có thể hay không tìm ra chính xác đường tới. Vương Ngọc trả lời nói, mặc dù không biết tại chỗ sâu nhất, có cái gì đang đợi nàng, nhưng là ở thời điểm này, cũng không có lựa chọn khác. Mà lại, dọc theo con đường này tới, nàng cũng minh bạch trước mắt mị mị, cũng không phải là tội gì đại ác cực hạng người, ngược lại là đối nàng có nhiều chiếu cố. Đương nhiên, trước đó cướp đi nàng kia mấy món dị bảo sự tình, không thể tính ở trong đó. Một hồi thừa dịp tất cả mọi người đại chiến, ta thi triển bí thuật, lẫn lộn chiến cuộc, sau đó mang theo ngươi hướng chỗ sâu mà đi. Đến lúc đó được cái gì chỗ tốt, hai ta chia đều. Mị mị mở miệng nói ra, cực kỳ nghiêm túc, dù sao nơi này chính là có ít nhà tiên đạo thế lực, còn có siêu việt thánh cảnh cường đại tồn tại. Nếu như nàng hơi chút chủ quan một điểm, vậy liền sẽ bị người phát hiện ra, tất cả kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Tại mấy nhà tiên đạo thế lực ngay dưới mắt cướp đoạt đồ vật, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là đâm thẳng kích thích, khiến mị mị nhớ tới lần trước tại Hắc Tử Tinh khoáng thời điểm, chỗ tao ngộ sự tình. Oeng! Kinh khủng thanh thế từ phía trước truyền đến, hồ nước màu đen bên trong bộc phát đáng sợ đại chiến, lan đến gần bát phương. Rất nhiều tu sĩ tế ra pháp khí, hoặc là thần lô, hoặc là đỉnh đồng, hoặc là trường kiếm. Ở nơi đó cùng lao ra âm khí sinh linh giao chiến. Mấy vị thánh cảnh cường giả, càng lại như ma như thần, chung quanh tràn ngập ba động khủng bố, pháp tác xen lẫn, hóa thành trật tự thần liên, lít nha lít nhít rơi xuống. Đạo pháp cùng thần thông ở chỗ này diễn dịch, hư không đều mơ hồ, khí tức vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều nơi đều đổ sụp, phía trước hồ sâu màu đen bên trong, giống như là có quần quần không dứt cái chủng loại kia đáng sợ sinh linh, căn bản là giết không hết. Cho dù là tiên đạo thế lực nhân mã, giờ phút này cũng có chút khó mà chống đỡ, không ngừng mà lui ra phía sau. Phía trước khẳng định có cái gì chí bảo, đem những này đáng chết đồ chơi giết. Có tuổi trẻ thiên kiêu cũng tại động thủ, toàn thân dâng lên quang mang, giống như là bị hào quang bao phủ, cái thế vô song, bệ nghệ tứ phương, rất là cường đại. Tại bọn hắn nhấc trong lòng bàn tay, các loại chói lọi phù văn biến mất, ngưng tụ thành hung thú đáng sợ, nhào về trước phương. Nhưng là từ trong đầm sâu leo ra một chút sinh linh hai bên đầu lâu bên trên, con mắt đã mở ra, đơn giản hùng tàn đến cực điểm. Tu sĩ tầm thường căn bản là không phải là đối thủ của chúng, bị dễ dàng xé mở, nơi này khắp nơi đều tràn ngập máu tanh khí tức, vô cùng hỗn loạn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, một mặt sáng chói cổ kính bị khương ra một vị tộc lão tế ra, quang hoa từng sợi rơi xuống, hừng hực lại chói mắt. Giống như là huy hoàng đại nhật sáng chói, chỗ chiếu qua địa phương, đều có khói đen tràn ngập ra. Những này đáng sợ sinh linh phát ra tiếng kêu thảm đến, tại cổ kính quang hoa dưới, giống như là tuyết động nhanh chóng tan rã. Số lượng thật sự là nhiều lắm, ở thời điểm này phán đoán cái nào mới là cửa vào cũng không thực tế. Trước chọn một đường hành lang quá khứ. Khương gia vị này tộc lao như mày, tại cùng tộc nhân thương nghị, sau đó nhất trí quyết định, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, không phải rông dài, chẳng tốt cho ai cả. Thế là hắn tế ra mặt này cổ kính, tại phía trước mở đường, mang theo mọi người ngựa, xông về bên phải nhất cái kia đường hành lang. Vạn Long lĩnh một vị trưởng lao thấy thế, cũng là tế ra cổ bảo, mang người tay mở đường, lựa chọn bên cạnh đường hành lang, cũng không quản những người còn lại sinh tử. Ở thời điểm này, cũng không có người nào có cái kia nhàn tâm, đi quản không cho phép ai có thể sinh tử, tự lo đều không xuống. Thánh linh hồ cái kia truyền nhân không thấy. Vạn Long lĩnh tuổi trẻ trí tôn Long Đằng mở miệng nói ra, ánh mắt sáng rực, mang theo con ngươi màu vàng óng, như là thập tự khe hở, có bỏng mắt quang hoa. Hắn đi theo tại vị này trường lao sau lưng, nhưng kỳ thật lực chú ý là tại khác tuổi trẻ thiên kiêu trên thân. Tại thánh linh hồ truyền nhân thánh vô tâm biến mất thời điểm, hắn liền đã chú ý tới. Bất quá khi đó hắn càng nhiều lực chú ý, vẫn là tại phía trước trên hành lang, muốn nhìn rõ cái nào mới là chính xác giao lộ. Hắn có được thiên phú đồng thuật, có thể khám phá rất nhiều hư ảo, hư không bên trong rất nhiều khí tức chạy xuôi, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cái kia thánh vô tâm hoàn toàn chính xác thần bí, bất quá bây giờ cũng không có công phu quản hắn, căn cứ trong tộc ghi chép, tòa này mộ địa, có lẽ thuộc về từng cướp đoạt qua thứ nhất cổ thần chi danh người kia. Long đằng bên cạnh trưởng lão mở miệng, thanh âm rất thấp, lo lắng bị những người còn lại nghe qua. Ta chỉ là hiếu kỳ hắn ở thời điểm này rời đi, là vì cái gì? Long đằng lắc lắc đầu nói, cũng không có quản nhiều, sau đó đi theo tộc nhân, cùng một chỗ phóng tới cái kia chọn tốt đường hành lang. Hắn rất xác định, loại kia kỳ dị lực lượng đầu nguồn, chính là đến từ đầu này đường hành lang chỗ sâu. Có lẽ có đã từng tôn này cổ thần lưu lại xuống tới trái tim. Nếu là bị hắn đoạt được luyện hóa, bây giờ trong tộc truyền nhân chi vị, hắn cũng không phải không có tư cách cướp đoạt. Tại Vạn Long Lĩnh, Khương Gia, Cảnh Dương Tiên Triều chờ tiên đạo thế lực, đều nhanh nhanh xông về phía trước đường hành lang sau. Còn lưu ở nơi đây cùng rất nhiều sinh linh chém giết đám người, cũng là không để ý chút nào, liều mạng địa vào tới. Bất quá kết quả như vậy chính là, bọn hắn ở trên đường liền bị xé nát, tiếng kêu thảm thiết truyền ra thật xa. Chính là lúc này. Lúc này, một trận nồng đậm tử sắc xương mù tràn ngập ra, che đậy tầm mắt của mọi người. Mị Mị xác định thời cơ, thi triển một môn bí thuật, mang theo Vương Ngọc, hóa thành một làn khói xanh, nhanh chóng hướng về phía trước, thừa dịp xông loạn vào một cái trong đó bên trong dũng đạo đi. Tử sắc xương mù rất là nồng đậm, tới đột nhiên, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, căn bản là không có thấy rõ vừa mới tiến lên thân ảnh. Xông tới, Vương Ngọc nhịp tim rất nhanh, bị Mị Mị mang theo, lập tức sẽ xuyên qua mảnh này hành lang rất dài. Ở chỗ này nàng càng phát ra có thể rõ ràng cảm giác được, trái tim của mình, tựa hồ là đang cùng trong minh minh thanh âm gì thành lập được liên hệ. Người cái tên này thể chất, sẽ không phải là cổ thần thể A. Mị Mị đột nhiên mở miệng, bất ngờ không đề phòng, để Vương Ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao trả lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Đạt được Vương Ngọc thừa nhận, Mị Mị cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, nàng ngay tại hoài nghi, muốn biết Vương Ngọc trên người có cái gì chỗ đặc thù, lại có thể gây nên nơi này cộng minh. Cuối cùng suy đoán thể chất của nàng có lẽ rất đặc thù, cùng cổ thần có liên quan nào đó. Mị Mị nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo. Xem ngươi tu vi, đã là mở ra linh hải, vẫn là sắp cô đọng thần thông tình trạng, không nghĩ tới thời đại này, còn có thể có cổ thần thể, có thể đột phá linh hải. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, mà lại, nhìn ngươi cũng chỉ là cái tán tu, phía sau không có cái gì thế lực trèo trống. Cổ thần thể cũng phải cần hải lượng tài nguyên đến trèo trống tu hành, rất nhiều bất hủ đạo thống đều từng thử qua bồi dưỡng, nhưng lại đều thất bại, không ai có thể mở ra linh hải. Chỗ hao phí tài nguyên, đều như là châu đất xuống biển, bị không công lãng phí hết. Ngươi thân là một cái tán tu, lại có thể đi đến một bước này. Nói đến đây, nàng ánh mắt một chút thâm thúy, màu tím nhạt con ngươi, lộ ra có mấy phần yêu dị. Vương Ngọc cũng là bị nàng lời này kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó âm thầm cảnh giác lên, không nghĩ tới bí mật của mình, sẽ bị Mị Mị xem thấu. Nàng vốn cho là mình ẩn tàng rất khá. Ngươi cũng đừng khẩn trương, nếu như không phải vừa lúc nơi này là cổ thần mộ địa, ta cũng nhìn không ra tới. Mị Mị lắc đầu, mặc dù đoán được Vương Ngọc trên thân hẳn là có bí mật gì, bất quá cũng không có đến hỏi, cũng không nghĩ lấy đem nó chiếm thành của mình. Đây coi là được là nàng một cái vấn đề nguyên tắc. Thật có lỗi, là ta quá cẩn thận. Vương Ngọc trong lòng hơi thở phào, bất quá vẫn là có chút áy náy. Rõ ràng Mị Mị đối nàng không có ác ý gì, nàng lại như thế cảnh giác. Đây cũng là nàng trong khoảng thời gian này đến nay, gặp được rất nhiều chuyện quen thuộc. Giao chỉ tiên cảnh Tây Vương Mẫu Thọ Yến bên trên xuất hiện qua cái kia cổ thần thể nữ tử, hẳn là ngươi đi. Ta nghĩ thế gian này cũng không có trùng hợp như vậy sự tình, lúc ấy Khương Minh Hàn còn thay ngươi giải vây qua. Ngươi cùng Vạn Long Lĩnh ngược lại là có không ít khúc mắc, bây giờ cũng còn bị bọn hắn phái người truy sát. Mị Mị lên tiếng lần nữa hỏi, nghĩ đến trước đó, nàng từ Vương Ngọc trong miệng nghe được câu nói kia. Khương công tử, sẽ như vậy xưng hô Khương Minh Hàn, đơn giản chính là như thế một loại khả năng. Không dối gạt tiên tử, lúc ấy trên giao trì tiên cảnh cái kia cổ thần phế thể, đích thật là ta. Nhưng phía sau bởi vì thể chất đặc thù, ta không thể không rời đi giao trì tiên cảnh, đi vào ngoại giới sông sáo. Ở thời điểm này, Vương Ngọc hoàn toàn chính xác không có cái gì tốt giấu giếm, khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Trước mắt con lừa mị, bất luận là bề ngoài vẫn là tính tình, đều giống như yêu tinh. Mà lại càng là cơ trí gần giống yêu quái, từ chút chuyện như thế, liền suy đoán ra lai lịch của nàng tới. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có công phu kia đi hại ngươi, bây giờ ngay cả chính ta đều có phiền phức. Mị mị đối với cái này bi thảm tao nộ cô nương, vẫn là có mấy phần đáng thương, hiện tại cũng bắt đầu ở nghĩ, muốn hay không đem trước đoạt nàng kia mấy món dị bảo, trả lại cho nàng mấy món. Bất qua ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là chợt lóe lên, liền bị nàng lập tức cho lắc đầu bác bỏ. Ngay cả nàng gần nhất đều là nghèo vang đinh đương, gần nhất làm kia một bút mua bán, còn bị Khương Minh Hàn cái kia tên ghê tởm cho hố không được, hiện tại nào có tâm tư đi đáng thương người khác. Hiện tại nàng ngược lại là thật tò mò, Vương Ngọc cùng Khương Minh Hàn quan hệ trong đó. Dù sao từ nàng trước đó lời nói kia nhiễm nhìn, nàng đối Khương Minh Hàn tựa hồ cũng không là bình thường cảm kích. Mà nghe được vấn đề này về sau, Vương Ngọc cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lúc này giải thích nói. Ngay lúc đó thật là may mắn mà có Khương công tử, không phải ta cùng bằng hữu của ta, đã sớm bị Vạn Long lĩnh cho chụp tới, căn bản không có khả năng còn có thể sống đến bây giờ. Mà lại ở trước đó, Khương công tử liền từng đã cứu ta cùng bằng hữu của ta mệnh, đối với chúng ta có đại ân đại đức, đằng sau càng là tặng cho chúng ta một khối ngọc bội, có thể giúp cho chúng ta.